Chương 10, trao đổi linh hồn chương 10, trao đổi linh hồn tiếng nói nhu hòa, nhưng khí thế cường đại lại phủ kín toàn bộ tháp lâu. Khi Thích Thiên có phát giác, đột nhiên quay đầu nhìn lại, lúc này mới phát hiện Vu Đại Vân đã tỉnh lại. Biến cố ngoài ý muốn, thời gian ngắn ngủi, Thích Thiên còn chưa tới kịp ra lệnh, chỉ thấy một đạo màu đen nhánh đồng vụ phóng lên tận trời. Sương mù nhìn như mềm mại, tốc độ khinh mạn, lại như xuyên thấu một tờ giấy mỏng đơn giản, xuyên thấu tháp lâu đỉnh chót. Chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, mái nhà ầm vang mở rộng, rơi xuống vô số lớn tiểu không một mảnh vỡ. Mà càng hỏng bét chính là, cả tòa tháp lâu lại bởi vì cái này nhìn như không có ý nghĩa phá hư, mà bắt đầu đổ sụp. Không thể lại mở nhanh một chút sao? Huyền Vũ thuyền chậm chạp tiến lên, Nghệ Tiểu Phong bám lấy cánh tay, duỗi cổ nhìn qua phương xa, hai mắt tràn ngập lo nghĩ. Mộ Dung Thương nắm trong tay bánh lái, bất mãn nói: Ta cái này làm việc còn chưa lên tiếng đâu, ngươi cái này hóng gió ngược lại là bắt đầu phàn nàn. Rời đi lâu như vậy, không biết Vu Đại Vân tình cảnh như thế nào. Ta nhất thời nóng nổi, hảo hữu ngươi chớ trách ta. Hai người chính trò chuyện, chợt thấy nơi xa một cỗ màu đen nhánh khí thể phóng lên tận trời, không chút nào thụ hướng gió ảnh hưởng, mà cái hướng kia chính là Lưu Ly Thành. Nghệ Tiểu Phong lòng có cảm giác, chỉ vào kéo dài tới chân trời hình trụ sương mù nói: Ngươi nhìn kia bên trong, ngươi cảm thấy Vu Đại Vân bị giam ở nơi nào? Đối mặt Mộ Dung Thương nghi vấn, Nghệ Tiểu Phong khẳng định gật gật đầu. Hắn cũng không hiểu tại sao mình lại nghĩ như vậy, nhưng hắn chính là như thế tin chắc. Mộ Dung Thương vốn là cái yêu mạo hiểm giả, nghe vậy gật đầu nói: Được, chúng ta hoặc là không làm, đã làm thì cho xong. Đụng tới Lưu Ly Hà thủ vệ binh sĩ chợt bị một đoàn bóng đen nuốt hết, ngẩng đầu nhìn lên, đúng là Vạn Thọ Nham Huyền Vũ thuyền gây mà quay lại. Binh sĩ chỉ huy Huyền Vũ thuyền hạ xuống, không nghĩ Huyền Vũ thuyền ngẩng mặt làm ngơ, mà là tăng tốc độ, ở bang đâm vào Bạch Cốt Tháp lên. Vốn là tại sụp đổ biên giới Bạch Cốt Tháp, thú này một kích lại không hồi thiên chi lực, triệt để đổ sụp, vỡ thành một đống phế phẩm gạch ngói vụn. Nghệ Tiểu Phong cùng Mộ Dung Thương thừa dịp bay loạn thân mà vào, Vu Quỷ Sư bị Vu Đại Vân lực lượng đánh bay ra ngoài, không nghĩ đâm vào một người trên đùi. Vu Quỷ Sư ngẩng đầu nhìn lên, đúng là một cái xa lạ nhân loại. Vu Quỷ Sư đang muốn chất vấn đối phương, chỉ thấy người kia giơ lên màu đỏ thấm đao kích, một kích quán xuyên đầu của hắn. Bên cạnh Vu Quỷ Sư thấy đối phương tâm ngoan thủ lạn, hành động không chút nào dây dưa dài dòng, đội vàng quát, có người xâm nhập. Không nghĩ lời còn chưa dứt, đầu lâu đã cùng cái cổ tách rời, bay vào không trung. Máu tươi phun tung tóe như suối, một bên Vu Quỷ Sư khuôn mặt giàn mua, thấy Mộ Dung Thương mang theo Quỷ Triệu kích đi tới, dọa đến chạy trối chết. Không nghĩ hốt hoảng ở giữa dẫm lên vào áo, té ngã trên đất. Vu Quỷ Sư dọa đến không bò dậy nổi, tại Mộ Dung Thương từng bước tới gần dưới, như người chết chìm lùng tung giấy rủa, cũng bất quá di động vài thước khoảng cách. Mộ Dung Thương đang muốn một kích giải quyết lao ra hỏa này, không giống Quỷ Triệu kích vẫn chưa chém đứt Vu Quỷ Sư, mà là đâm vào một cây đao lên. Sáng loáng lưỡi đao phản chiếu lấy Mộ Dung Thương hai mắt, cũng đổ chiếu đến hắn không cam lòng. Thích Thiên thân hình cao lớn hơn xa với hắn, Mộ Dung Thương đối với mình rõ ràng so với đối phương thấp một đoạn dáng người bất mãn, lại gặp binh khí giằng co không dưới, biết hai người thế lực ngang nhau, nếu mày hỏi danh tự, tám vị Vu Quỷ Sư hai tên bỏ mình, câu rắn lực không thể bằng, Bạch Cốt Tháp sụp đổ tan cảnh, nhiều năm cố gắng, tại trong khoảnh khắc tan thành bọt nước. Thích Thiên giận lây sang Mộ Dung Thương, một đao đem hắn đẩy lui vài thước, cười lạnh nói, biết thì phải làm thế nào đây, dù sao ngươi lập tức liền muốn đi gặp Diêm Vương. Thích Thiên cùng Mộ Dung Thương chiến thành một đoàn, Cửu Ca Nạp Tinh vội vàng ra lệnh đóng tại ngoài tháp binh sĩ, tiến đến vây quét kẻ xông vào. Dư Quang chợt thấy một người xâm nhập khói mù nồng nặc, biết đối phương là vì Ma Vương mà đến, đội vàng nhảy xuống đài quan sát đuổi theo ngăn cản. Nghệ Tiểu Phong đẩy ra đồng mụ, chỉ thấy Vu Đại Vân dáng người tú lệ, đưa lưng về phía mà đứng, bởi vì nghe tới sau lưng thanh âm, xoay đầu lại. Vu Đại Vân toàn thân tản mát ra dọa người uy năng, ánh mắt tĩnh mịch, ở trong mắt Nghệ Tiểu Phong, cùng ngay ấy Kim Ô cùng một trận chiến thân ảnh trùng điệp. Nghệ Tiểu Phong đang muốn buông tay một trận chiến, không nghĩ Vu Đại Vân thân thể hư thoát, trực tiếp ghé xỉu ở trong ngực của hắn. Nghệ Tiểu Phong gặp nàng bình an vô sự, cuối cùng là thở dài một hơi, cong lên Vu Đại Vân nói, yên tâm, đã không có việc gì, ta mang ngươi rời đi. Không có việc gì. Lời nói được quá sớm. Cửu Ca Nạp Tinh ngăn tại trước mặt hai người, rời che chắn lấy mắt trái tay, muốn chạy, trước qua ta cửa này. Con ngươi màu xanh lam nháy mắt biến thành huyết hồng sắc, mang theo Vu Quỷ chi lực nhìn tiến vào Nghệ Tiểu Phong trong lòng. Cửu Ca Nạp Tinh am hiểu khống tâm chi thuật, tại thuận lợi tiến vào không rõ ràng cho lắm Nghệ Tiểu Phong nội tâm về sau, còn chưa tới kịp đắc ý, liền bị nghiệp hỏa đốt người. Cửu Ca Nạp Tinh khó kháng tất phương đốt tâm chi lực, đại não một choáng té ngã trên đất. Nghệ Tiểu Phong biết đối phương không phải loại lương thiện, đang muốn toàn lực ứng phó nghênh đón chiến đấu. Không nghĩ đối phương hừ hừ cười hai tiếng, cao ngạo thần sắc còn chưa chút bỏ, nhìn hắn một cái liền đã hôn mê. Nghệ Tiểu Phong bị hắn không hiểu thấu cử động giật nảy mình, chỉ coi có trá, quá khứ đạp hai cước cũng không thấy đối phương động đậy, buồn cười nói, bệnh tâm thần. Binh sĩ tay nâng đao thương côn đồng chen chúc mà đến, Nghệ Tiểu Phong lui lại một bước tránh thoát trường thương, thuận thế một cước đạp lên. Binh sĩ không tránh thoát, Nghệ Tiểu Phong chân điểm cán thương phi thân mà đi, xuyên qua tại binh sĩ trên không. Binh sĩ nâng mâu ném quá khứ, Nghệ Tiểu Phong một bên chôn tránh thương kích, một bên chân đạp binh sĩ bả vai tiến lên. Theo Nghệ Tiểu Phong thuận lợi đào thoát ra Bạch Cốt Tháp, tầm mắt thông suốt khoáng đạn, Nghệ Tiểu Phong đột nhiên cảm giác được rơi thứ gì, đội vàng quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Mộ Dung Thương cùng Thích Thiên chiến đến say sưa, thế là cơ lấy trường thương ném tới. Mộ Dung Thương đánh thẳng phải thông khoái, chợt có một thanh trường thương cuốn lên vô số cát bụi, cắm vào chiến cuộc, đem Thích Thiên đẩy lui vài thước. Mộ Dung Thương quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Nghệ Tiểu Phong ở phía xa lại nhảy lại gọi, lúc này mới nhớ tới tình cảnh của mình. Giữ lại mệnh chờ ta trở lại tìm ngươi. Mộ Dung Thương liếc Thích Thiên một chút, nói nghiêm túc phi thân mà đi, Thích Thiên đang muốn đi truy ba người. Chợt thấy sau lưng một trận cuồng phong đánh tới, mang theo nồng đậm sát khí, khiến người khó mà coi nhẹ. Thích Thiên quay đầu nhìn lại, chỉ thấy tráng kiện đuôi rắn đập vào mặt mà rơi, thẳng đến mặt. Thích Thiên Phi thân tránh đi công kích, nhìn xem đuôi rắn chủ nhân đi ra cắt đuổi, mặt mày ý cười, so ngày xưa càng nhiều tầng một hàng nghĩa. Ngươi vừa rồi cử động, là có ý gì? Thích Thiên nâng đao chỉ hướng Mục Hủy công chúa mi tâm, dã tâm tại thời gian trôi hòa dưới, tại lâu dài ẩn nút bên trong, rốt cục tuyển tại hôm nay hiện ra nguyên hình. Mục Hủy công chúa thẳng như nói, ta mới vừa nói qua, ta muốn trở thành ngươi muốn trở thành người, như vậy Thích Thiên, ngươi muốn trở thành người nào? Dù thân phụ dị năng, nhưng bất quá một vị ngây thơ thiếu nữ, ta rất hiếu kỳ ngươi nơi nào đến tự tin. Mục Hủy công chúa cúi đầu cười nói, ta không phải Mục Hủy, mà là ngươi đã từng người yêu, tiếp nói. Đối mặt Mục Hủy công chúa đột nhiên xuất hiện thẳng thắn, Thích Thiên trong nháy mắt liền kịp phản ứng, kinh ngạc nói, thì ra là thế, ngươi tại trước khi chết, cùng mình hài tử trao đổi linh hồn. Khó trách ngươi tướng mạo sẽ cùng mẹ ngươi tương tự như vậy, đúng là bởi vì có được giống nhau linh hồn. Không sai. Mặc dù linh hồn trao đổi, nhưng vì không để ngươi có hoài nghi, ta chỉ trao đổi một nửa ký ức, tạo thành Mục Hủy công chúa ký ức hỗn loạn, huống chi nàng bất quá mới sinh hài đồng, có thể nào báo cho ngươi ngọn nguồn chân tướng. Thậm chí trước khi chết, nàng đều không phân rõ mình đến tuột cùng là ai. Bất quá ta cũng giống vậy, thẳng đến ta lần nữa gặp phải mình, thu hồi lưu lại tại trong thân thể một nửa khác ký ức, mới nhớ tới hết thể kế hoạch. Thật sự là vô tình nữ nhân. Giết cha đoạt vị nam nhân không có tư cách nói như vậy ta. Ta lúc đầu chính là không có nhân tâm, thuyết phục ngươi phụ vương, cũng chính là phu quân của ta giết ngươi, mới rơi vào như thế kết cục. Bất quá, cái này cũng từ khía cạnh xác minh chúng ta tất nhiên sẽ yêu nhau, bởi vì chúng ta là như thế tương tự. Chương 11, gặp lại chương 11, gặp lại tinh tế trắng nón làn da tầm tầm chốc ra, hóa thành mang theo đen đỏ trong suốt da rắn, rơi trên mặt đất. Mục Hủy công chúa hiện ra câu rắn chân thân, bộc phát ra tất cả uy năng, ngăn tại Thích Thiên trước mặt. Đối thân hình như núi Mục Hủy công chúa mà nói, Thích Thiên miểu tiểu mà bất lực, cũng không người bảo hộ, chính là thay thế hắn thời cơ tốt nhất. Huyết hồng sắc hai mắt phóng thích ra ánh mắt tham lam, lâu dài ở nhẫn, chính là vì hôm nay quyền thế. Thích Thiên, ta hôm nay đem thay thế ngươi, trở thành mảnh này thiên hạ vương giả. Câu rắn gào thét đánh tới, Thích Thiên nâng đao đón lấy. Tại thiên địa vì đó run rẩy biến đổi lớn bên trong, tại mai táng vô số bạch cốt trong lầu tháp, tại không người nhìn thấy khói lửa bên trong, một trận sinh tử quyết chiến, như vậy khai hỏa. Nhân sinh con đường từ từ vô xa, nhưng sinh tử tồn vong, bất quá chớp mắt một cái chớp mắt. Thắng lợi người, chỉ có cường giả. Cựu ca Nạp Tinh đang muốn đuổi theo Nghệ Tiểu Phong bọn người, không nghĩ quay đầu xác nhận vương tung tích lúc, liền nhìn thấy dạng này một trận kinh thiên động địa chiến đấu. Câu rắn cùng Thích Thiên chiến thành một đoàn, xung kích lực lượng tầng tầng quyết tán, như sóng lớn vô bờ, sinh sôi không ngừng. Nhưng đối tòa này lâu năm thiếu tu sửa tháp lâu, không khác đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương. Cựu ca Nạp Tinh xoay người đi cứu Thích Thiên, không muốn bị lực lượng của hai người đụng bay ra ngoài, quẳng xuống đất miệng phun máu tươi. Chống lên nửa người trên nhìn lại, đầy mắt cắt đuôi không gặp người tung, lại có thể rõ ràng nghe tới đánh nhau tiếng vang. Thanh âm ồn ào hỗn loạn, mỗi giờ mỗi khắc kích thích thần kinh của hắn, tại nội tâm của hắn bài tiết ra sợ hãi cùng chờ mong. Hắn tin tưởng hắn lựa chọn, cũng tờ phục vương, nhưng lại khó mà coi nhẹ nội tâm không hiểu mà thành sợ hãi. Khói đặc tại Cựu ca Nạp Tinh trong tầm mắt tán đi, một người chậm rãi đi tới, thẳng tắp thân hình cùng kiên nghị khuôn mặt, vẫn chưa bởi vì biến cố ngoài ý muốn mà có bất kỳ cải biến, cùng thường ngày nhìn thấy giống nhau. Chính là Thích Thiên. Vương. Các đá bay thấp, đại địa chấn động, Cựu ca Nạp Tinh không lo được nguy hiểm, vội vàng nên đón, thấy Thích Thiên tuy có chút ngoài thường, nhưng cuối cùng bình an vô sự, cuối cùng thở dài một hơi. Không muốn đi gần về sau, phát hiện Thích Thiên tay bên trong mang theo một con cự xà. Thích Thiên lau đi gương mặt máu tươi, đem cự xà tùy ý ném xuống đất, cười lạnh nói, nữ nhân ngu xuẩn, vọng tưởng thay thế ta, không biết trời cao đất rộng. Ta thật nghĩ để nàng nhìn xem mình sau cùng bộ dáng, đến cỡ nào thế thảm. Đây chính là phản bội kết quả của ta. Cựu ca Nạp Tinh chết đối đầu, tự nhiên cười trên nỗi đau của người khác, không nghĩ còn chưa tới kịp cười ra tiếng, liền nghe Thích Thiên thở dài nói, đáng tiếc câu máu rắn thống tốt quý, như vậy tiêu vong. Bao nhiêu cố gắng phó mặc, như vậy thất bại trong gang tấc, uổng phí phụ vương đối ta nhắc nhở. Cựu ca Nạp Tinh nghe vậy sững sờ, trong nội tâm nhất thời ngờ vực vô căn cứ, đáng tiếc lời đến quẹ miệng, nhưng cũng không dám mạo muội nói ra miệng. Thích Thiên vẫn chưa phát giác được Cựu ca Nạp Tinh trên mặt hơi tiểu nhân biến hóa, phối hợp thở dài, đường này không thông, chúng ta đành phải tìm phương pháp khác, ma vương bây giờ tại cái kia bên trong. Cựu ca Nạp Tinh chỉ vào Nghệ Tiểu Phong bọn người đảo tẩu phương hướng, ma vương đã bị kia hai cái nhân loại mang đi, bất quá câu rắn đã chết, ma vương cũng không có tác dụng gì, chúng ta muốn thế nào xử trí nàng. Ma vương dù đã vô dụng, nhưng bọn hắn đều là kế hoạch người biết chuyện, như đắp lên giới biết được mảy may, hậu quả khó mà lường được. Húng chi kia hai cái nhân loại hỏng ta đại kế, hủy ta thành bảo, làm tổn thương ta binh sĩ, ta nhất định phải bọn hắn chết không toàn thây. Người theo ta đi, đưa bọn hắn hoàng tuyển một đường. Vâng. Cựu ca Nạp Tinh cung kính đi theo sau Thích Thiên, Thích Thiên nắm chặt nắm đấm, hoán hận nói, truyền lệnh xuống, nếu là gặp phải ba người kia loại, giết chết bất luận tội, nhất định phải diệt người sống, chỉ có người chết mới sẽ không nói chuyện. Vạn Thọ Nham. Hồ đầu thừa tướng đi thẳng đến Vạn Thọ Nham biên cương, mới lái thuyền mà về, đi tại màu nâu nham thạch dựng trên đường, từ trong ngực móc ra hai dạng đồ vật, chính là con nhện mặt người giới cùng ngũ nhạc vòng. Một chuyến đàm phán hành trình, ngoài ý muốn thu hoạch được hai kiện bảo vật, hồ đầu thừa tướng nhịn không được đắc ý, đem bảo vật cầm nơi tay bên trong lấy ngay, cùng đầu chó thị vệ khoe khoang nói, vốn thừa tướng thông minh tuyệt đỉnh, không chỉ có vật quy nguyên chủ, còn trắng được một kiện. Cùng Lưu Ly Hà đàm phán tại thuận lợi tiến triển, không có chút nào sai lầm, hồ đầu thừa tướng đối mặt có sẵn bảo vật cũng sắp tới tay quyền thế, cười ha ha nói, lúc trước đồng lai giấu giếm thú vương cái chết, cố ý bốc lên lượng giới tranh chấp, hại nước ta tổn thất nặng nề, hiện tại chí bảo ngũ nhạc vòng rơi ta tay mà không biết, thiên ý à. Không nghĩ lời còn chưa dứt, sau lưng chợt có thanh âm vang lên, nếu là đồng lai bảo bối, liền nên trả lại người ta. Hồ đầu thừa tướng thầm kêu không ổn, còn chưa tới kịp thu hồi bảo vật, Bạch Nhung Nhung móng vuốt liền bị một cánh tay ngọc đè lại. Hồ đầu thừa tướng không nghĩ Mặc Ly lại thần không biết quỷ không hay theo sau lưng, lại nhân tăng đều lấy được không thể giảo biện, đành phải cúi đầu nói, tham kiến vương hậu. Không biết thừa tướng này lội đi tuần, cùng Lưu Ly Hà nói sự tình thế nào rồi. Mặc Ly đưa tay mang tới ngũ nhạc vòng thu vào trong lòng, quay người rời đi. Hồ đầu thừa tướng oán hận bất bình theo ở phía sau, trả lời, Lưu Ly Hà đã đáp ứng nước ta đưa ra tất cả yêu cầu, hy vọng vương hậu có thể mau chóng hạ quyết tâm, gấp rút tiến vào hai nước sớm ngày kết minh. Văn võ bá quan đứng hàng hai bên, Mặc Ly một thân một mình ngồi cao trên vương vị, thở dài, thừa tướng đã xem hết thể công việc nói rõ, không biết các vị đối này thấy thế nào. Chúng triều thần thấp giọng nghị luận lên, hồ đầu thừa tướng nhìn hai bên một chút, cao giọng khuyên nhủ, Lưu Ly Hà dân giàu nước mạnh, Lưu Ly vương chuyên cần chính sự yêu dân, mà nước ta từ cùng đồng lai đánh một trận xong, chính lâm vào mưa gió tiêu điều khống cảnh. Huống chi hiện tại đưa về Lưu Ly Hà, các vị địa vị không có mảy may ảnh hưởng. Nếu là chiến bại đầu hàng, mọi người sau này như thế nào coi như khó nói đi. Ta phản đối. Đầu hồ đại tướng nhảy ra đội ngũ, chỉ vào hồ đầu thừa tướng nổi giận mắng, đàm phán từ ngươi phụ trách, ta liền không tin ngươi người xảo quỷ, không có ở Lưu Ly vương kia bên trong rơi chút khác chỗ tốt. Vì mình lợi ích liền bán thần thánh cương thổ, không cảm thấy mình dơ bẩn sao? Huống chi ta cùng vốn là vương hầu tướng lĩnh chi mệnh, lại sinh sinh thấp tầng một, thành người khác nô lệ. Một cái nô lệ, nói thế nào bảo toàn địa vị? Hồ đầu thừa tướng xưa nay xem thường đầu hổ đại tướng trí thông minh, không nhìn thẳng chi, quay đầu mặt hướng Mặc Ly, trong lời nói đã có khuyên cáo cũng có cảnh cáo, mong rằng vương hậu chớ có cách nhìn của đàn bà, làm hại ta vạn thọ nha 100 năm cơ nghiệp. Hai phe cãi lộn không ngớt, Mặc Ly tại trên vương vị sắc mặt tái nhợt, thở dài, con của ta à, nếu ta không có ham cái này vương vị, nếu ta khi đó lưu tại nhân gian không trở về nữa, ngươi hôm nay như thế nào lại đối mặt như thế lưỡng nan cục diện? Mất đi thú vương vạn thọ nham, chống cự bất quá nửa năm thời gian, liền bị bại rối tinh rối mù. Huống chi Lưu Ly Hà đã xem nó hơn hai nước đặt vào trong túi, quân đội thừa thắng xông lên, duệ không thể đỡ, mà vạn thọ nham rắn mất đầu, chưa kết luận được, sao có năng lực chống đỡ? Mặc Ly tự nhiên biết, đối với vạn thọ nham mà nói, đầu hàng là kết cục tốt nhất. Nhưng nếu đầu hàng, hai tử tính mệnh tất nhiên khó giữ được. Mặc Ly có thể không quan tâm quốc gia này chết sống, nhưng đứa bé này là nàng cả đời kết tinh, nàng có thể nào dễ dàng như thế từ bỏ? Ta sẽ suy nghĩ thật kỹ thừa tướng ý kiến, cũng hy vọng những đại thần khác chớ có tư tâm, vì ta vạn thọ nham bảy mưu tinh kế. Vô sự liền bãi triều đi. Mặc Ly đứng dậy rời đi, đi vào tầng tầng lụa trắng màn trướng về sau, đầu hổ tướng quân thấy thế vội vàng theo tới, chỉ sợ Mặc Ly nhất thời mềm lòng, bên trong hồ đầu thừa tướng đạo nhi, chỉ cần vương hậu không xem thường từ bỏ, ta cùng kiên quyết bảo vệ nước ta lãnh thổ, thủ hộ tiên vương ý chí. Ta chắc chắn không sợ tính mệnh trùng sát tại tuyến đầu, bảo hộ vương hậu cùng thái tử. Đối so đầu hổ đại tướng vội vàng, Mặc Ly lộ ra đạm mạc như nước, chỉ là không rên một tiếng đi ở phía trước. Đầu hổ đại tướng không nhìn thấy Mặc Ly thân sắc, khó tránh khỏi lo lắng, thế là ném ra ngoài đòn sát thủ nói, vương hậu, ngươi cần phải nghĩ kỹ à, nếu là quyết định đầu hàng. Thái tử coi như, ta minh bạch, ta sẽ suy nghĩ thật kỹ, ngươi lui ra đi. Mặc Ly thở dài một tiếng, vốn cho rằng theo thú vương cùng hồ hậu chết thảm, mình liền có thể gối cao không lo, nhưng không nghĩ tới kết cục vẫn là như thế, có lẽ cái này bên trong bản thân chính là mệnh của nàng bên trong kiếp nạn, không chạy khỏi thai ách chi địa, tẩm cung gần ngay trước mắt. Mặc Ly quay người phân phó sau lưng chúng thị nữ nói, các ngươi cũng lui ra đi, ta muốn tự mình một người lặng lặng. Chúng thị nữ nghe vậy lui ra, thẳng đến nhìn không thấy Mặc Ly thân ảnh, thỏ đầu thị nữ mới hạ giọng nói, các ngươi biết sao, vương hậu kia bên trong giấu cái nam nhân, ta hôm qua nhìn thấy. Đầu mèo sức nữ che miệng cười nói, ta cũng biết, dáng dấp nhưng tuấn tiếu đâu. Chúng thị nữ liễu diễu nghị luận lên, đầu hiệu thị nữ trưởng thần sắc nghiêm khắc, đánh gây chúng nhân nói, quên vào cung lúc, ta là thế nào dạy các ngươi đúng không? Không nên nói bậy nói bạn, nhiệm vụ của chúng ta chính là phục thị vương hậu, những chuyện khác, hết thể không cần quản. Mặc Ly vén rèm lên, chỉ thấy Hải Nhi đang nằm tại nhánh hoa lá liễu biên chế trong nôi, một người ngồi ở bên cạnh, một thân đồng lai đạo phục, chính là đồng lai đệ tử Ôn Dật Lam. Mặc Ly nhìn trước mắt ấm áp tráng cảnh, nhịn không được thở dài một tiếng, dạng này vô ưu vô lự thời gian, lại có thể cầm tiếp theo tới khi nào? Chương 12, thoát đi vạn thọ nham chương 12, thoát đi vạn thọ nham Ôn Dật Lam chính hừ nhẹ lấy ca dỗ Hải Tử chìm vào giấc ngủ, gặp nàng đến, đứng dậy cười nói, ta nói Hải Tử làm sao tỉnh liền một mực không chịu đi ngủ, nguyên lai cùng mẫu thân tâm linh tương thông, biết ngươi muốn trở về. Mặc Ly từ trong tay áo lấy ra ngũ nhạc vòng, ngươi nhưng nhận ra cái này là chúng ta đồng lai pháp bảo, tại sao lại chẳng chọc lưu lạc nơi đây? Ôn Dật Lam ngạc nhiên không thôi, Mặc Ly đem ngũ nhạc vòng đưa cho hắn, thần sắc mỏi mệt, giải thích liền miễn, vật này đã là các ngươi bồng lai bảo vật, ta tự nhiên hẳn là trả lại cho ngươi, chỉ là có một cái điều kiện. Ôn Dật Lam tay dừng ở ngũ nhạc vòng trước đó, như thế tuyệt thế pháp bảo, trả lại điều kiện tự nhiên không ít, còn xin vương hậu nói rõ. Cùng nó nói là điều kiện, không bằng nói là thỉnh cầu. Mặc Ly đem ngũ nhạc vòng nhét mạnh vào Ôn Dật Lam trong tay, quá khứ ngồi tại cái nôi bên cạnh, nhìn qua Hải Tử Thiên Chân vô tà mặt, nhịn không được thở dài một tiếng, ngoại địch tiếp cận, quốc khố trống rỗng, thần dân không muốn chống cự, ngươi có thể trải nghiệm ta tình cảnh hiện tại sao? Mặc Ly thanh âm tràn ngập đối hiện thực cảm giác bất lực, rõ ràng dù cho đối mặt yêu thú vương, còn có thể đi thẳng một mạch, nhưng nàng lần này cũng chỉ có thật sâu cảm giác bất lực. Nàng chưa từng như này hạ thấp tư thái, đi tranh thủ một hy vọng, Ôn Dật Lam, ta cầu ngươi, mau cứu con của ta. Trong tã lót Hải Tử cười hì hì, căn bản không biết hai nạn ép thân, Ôn Dật Lam dù không đành lòng, cuối cùng là lắc đầu, thật xin lỗi, đồng lai quy định đệ tử không được đúng tay yêu giới sự vật, huống chi vong quốc chi tử, thân phận bất phàm, quân địch nhất định nâng cả nước chi lực vây giết. Ta một người bình thường, căn bản không có bảo hộ hắn lực lượng. Mạc Ly đem hải tử ôm vào trong ngực, vớt ve mới sinh còn non mềm khuôn mặt, tất cả kiên cường, tại cái cuối cùng hy vọng phá diệt về sau, vỡ thành cặn bã, hóa thành im ắng nước mắt chảy xuống gương mặt. Nước mắt nhỏ xuống tại anh hải bên môi, anh hải tại lần đầu nếm đến thế gian đắng chát, cũng chậm chậm thu liễm vui cười, trở nên yên tĩnh im ắng. Thấy Mạc Ly liếm né tình thâm, Ôn Dật Lam quên đủ, hải tử là phụ mẫu trách nhiệm, chính ngươi đều không có gánh chịu dũng khí, trên đời này lại có ai có thể bảo hộ hắn? Đã lựa chọn đem hắn sinh ra tới, liền đem hắn lưu tại bên cạnh mình đi. Mạc Ly, ngươi bây giờ là một cái mẫu thân, không còn là cô đơn một người. Mạc Ly gật đầu lau đi nước mắt, hướng Ôn Dật Lam kiên định gật gật đầu. Ôn Dật Lam tay cầm ngũ nhạc vòng, nhìn về phía ngoài cửa sổ mây đen tiếp cận bầu trời. Ta mang các ngươi về Bồng Lai, ta nghĩ sư phụ nhất định sẽ vì ngươi tìm tới biện pháp giải quyết. Lửa xém lông mày, chúng ta bây giờ liền đi. Được. Mạc Ly ôm lấy hải tử liền muốn rời đi, không muốn bị Ôn Dật Lam giữ chặt, đem ngũ nhạc vòng nâng tại trước mặt của nàng, dùng cái này. Thời gian bình ổn trôi qua, che lại dấu ở chỗ sâu nguy cơ. Hồ Đầu Thừa tướng nghiêng chân nằm ở trên giường, tính toán mình có thể tại quy hàng sau rơi vào bao nhiêu chỗ tốt. Vốn cho rằng quyền thế sẽ theo hồ hậu cái chết mà bại vong, không nghĩ mới chỗ dựa theo nhau mà tới, mà lại càng chắc chắn hơn. Hồ Đầu Thừa tướng cười như toét miệng tây liễu, tâm tình thư sướng thời khắc, chợt có thị vệ tiến đến khởi bẩm nói: "Thừa tướng, việc lớn không tốt." Vương hậu biến mất không thấy gì nữa. Mộng đẹp nát như bờ biển, Hồ Đầu Thừa tướng dọa đến ngã xuống giường, đạo sự cấy xuôi theo thử hỏi: "Tại sao có thể như vậy?" Thị nữ đang giám thị lúc ngủ gần nhi, sau khi đứng lên thấy vương hậu đã nằm ngủ, cũng chẳng trách gì chỗ. Không nghĩ vương hậu lâu không ra tiếng, thị nữ hoài nghi không thôi, quá khứ tìm tòi hư thực, không nghĩ vương hậu đúng là huyễn tướng mà thành, chân thân không biết đi đâu bên trong. Chúng ta tiếp vào tin tức sau tìm khắp vạn tọa nham, cũng không phát hiện vương hậu bóng dáng. Phế vật, một đám phế vật. Ngay cả cái nữ yêu cũng nhìn không ngừng. Hồ Đầu Thừa tướng nổi giận như sấm, tại nộ khí bên trong chấn định tâm thần, con mắt nhỏ giọt nhất chuyển, đã đoán được Mạc Ly dụng ý cái kia chạy vạn thú vương huyết mạch hài tử, Mạc Ly tuyệt sẽ không trơ mắt nhìn xem hắn chết, giống như hắn tuyệt sẽ không trơ mắt nhìn xem hai mẹ con này thành công thoát đi. Truy. Hồ Đầu Thừa tướng nắm chặt móng vuốt, đúa mệnh nói, mệnh biên cương thủ vệ nghiêm phòng Mạc Ly đào thoát, đồng thời hạ lệnh quân đội xuất kích, nhất định phải đem các nàng bắt trở lại. Thị vệ đang muốn xuống dưới truyền lệnh, chợt nghe Hồ Đầu Thừa tướng nói, chấm đã. Hồ Đầu Thừa tướng suy đoán nói, Mạc Ly đào thoát thần không biết quỷ không hay, sợ là cùng ngũ nhạc vòng có quan hệ, phát bảo này nhưng tại thổ địa trong cắt đá tùy ý ghé qua. Bất quá Mạc Ly một giới vô tri nữ yêu, làm sao lại hiểu được ngũ nhạc vòng cách dùng? Chẳng lẽ nàng có giúp đỡ? Thị vệ vội vàng đụng lên vừa đi vừa về nói, nghe nói vương hậu tại hậu cung nuôi cái giống được nhân loại. Hồ Đầu Thừa tướng một cước đem hắn đạp ra ngoài, mắng to, chuyện lớn như vậy lại không báo cáo. Ta không phải nói qua, có bất kỳ gió thổi cỏ lay đều muốn hướng ta báo cáo sao? Thủ hạ một đám phế vật, không có chút nào người tài có thể sử dụng. Hồ Đầu Thừa tướng chịu đựng nộ khí trầm tư nói, xem ra Mạc Ly là muốn chạy trốn người hồi ở giữa, nhưng yêu giới tới trời kém địa cách, vô một chỗ tương liên. Phóng nhãn toàn bộ yêu giới, cách vương cung không xa, lại cùng người ở giữa ở gần nhất địa phương, chỉ có Vạn Thọ Sơn. Mệnh tất cả thanh long thuyền bay về phía Vạn Thọ Sơn. Vương hậu ngay tại kia bên trong, nhất định không thể để cho nàng đào thoát. Không ra Hồ Đầu Thừa tướng phỏng đoán, Ôn Dật Lam cùng Mạc Ly đã chạy trốn tới Vạn Thọ Sơn, cái này bên trong là yêu giới tiếp cận nhất nhân gian sơn mạch, liền tựa như chín thước thiên sơn đến gần vô hạn thiên giới, chỉ cuối cùng kém chín thước khoảng cách. Một người một yêu đứng tại sơn mạch đỉnh cao nhất, bất quá hai điểm bóng đen, tại mênh mông màu nâu dãy núi trước mặt, lộ ra không có ý nghĩa. Ôn Dật Lam thôi động chú ngữ, chỉ thấy ngũ nhạc vòng chia làm ba mảnh nguyệt hồ hình phi luân, như ngày mùa hè trong rừng cây triển miên chim én xoay quanh bay ở không trung. Tại ngũ nhạc vòng uy ở dưới, một đạo cột đá tại dưới chân chậm rãi dâng lên, mở ra một người một yêu đường chạy trốn. Ôn Dật Lam nhìn qua xa xôi, lại không ngừng tới gần chân trời, tâm tình lo lắng như lửa đốt. Đáng tiếc pháp lực có hạn, vô luận hắn như thế nào cầu nguyện, dưới chân cây cột còn tại chậm rãi bên trên trời. Mạc Ly ôm hải tử, hồi tưởng lại thoát đi vương cung kinh lịch, nhịn không được cảm khái nói, thật thần kỳ pháp bảo, lại có thể tùy ý đi xuyên qua thổ địa ở giữa, để chúng ta thần không biết bị không hay rời đi. Ôn Dật Lam kém xa Mạc Ly lạc quan, hắn mang pháp bảo không ít, tại yêu giới ẩn nút một đoạn thời gian không là vấn đề. Nhưng thời gian kéo càng lâu, hai người tình cảnh lại càng tăng nguy hiểm, đối mặt vạn thọ nham khổng lồ quân đội, một khi bại lộ chờ đợi bọn hắn bất quá thúc thủ chịu trói, cùng nó ngồi chờ chết, không bằng tranh thủ thời gian mau rời khỏi. Ôn Dật Lam không biết quyết định này có chính xác không, đành phải đánh cược một đêm. Pháp lực theo cột đá lên cao mà suy giảm, bất quá một hồi, Ôn Dật Lam liền đã đổ mồ hôi rơi, mà càng thêm hỏng bét chính là mấy chiếc phi thuyền xuất hiện tại xa xôi bầu trời. Bầu trời rộng lớn vô ngần, tại chùm sáng mông lung bên trong, một người một yêu đứng tại cột đá phía trên, dị thường dễ thấy. Ôn Dật Lam muốn tranh thủ thời gian, nhưng chúng quy chậm một bước. Hồ Đầu Thừa tướng rất nhanh liền phát hiện Mạc Ly tung tích, nóng nảy trong lòng không dưới Ôn Dật Lam, vội vàng ra lệnh người lộ ra rơi xuống đất cùng trên kệ Tu La Tiễn. Thanh Long thuyền chạy mục tiêu phi tốc đánh tới, tại hai phe nhanh chóng tiếp cận bên trong, Tu La Tiễn lên tiếng trả lời mà ra, phá không đánh tới. Không được, là Tu La Tiễn. Mạc Ly kinh hô nhắc nhở Ôn Dật Lam, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy mũi tên sắc bén giết vào tầm mắt. Chớ nói nhân gian bình thường bảo tiễn, liền ngay cả đao thương côn kích cũng xa xa nhỏ hơn Tu La Tiễn hình thể. Như thế quái vật khổng lồ, uy lực tự nhiên không thể khinh thường. Lúc trước Vạn Thọ Nham tấn công Đồng Lai, trên là tụ tập toàn bộ sư môn chi uy, mới thắng được dễ như trở bàn tay. Hôm nay chỉ có Ôn Dật Lam một người, đối kháng dốc sức mà ra, chiếm cứ thiên thời địa lợi Vạn Thọ Nham, tự nhiên bại dưới trở đi. Tại Ôn Dật Lam trong trẻo trong con mắt, Tu La Tiễn vô hạn phóng đại, gào thét mà đến. Nhân gian cùng yêu giới giao giới gần ngay trước mắt, nhưng chung quy kém số bên trong, tại bất đắc dĩ bên trong, Ôn Dật Lam một tay ôm lấy Mạc Ly Eo, phi thân nhảy xuống cột đá, đồng thời thu hồi ngũ nhạc vòng. Tu La Tiễn mang theo ngọc thạch câu phần chi thế, ầm vang đụng vào cột đá, phát ra thanh âm điếc tai nhức óc. Một người một yêu tại không trung vô hạn hạ xuống, Tu La Tiễn liên tiếp mà đến, như gió lốc mưa rào, không có chút nào dừng lại tình thế. Chương 13, trùng phùng cùng khốn cảnh chương 13, trùng phùng cùng khốn cảnh Ôn Dật Lam thân hình linh xảo như điệp, tại phân loạn Tu La Tiễn bên trong tránh trái tránh phải, nhìn như nhẹ nhõm tùy ý, nhưng đi ra mỗi một bước đều là nghiêm mật tính toán, suy nghĩ mà thành. Ôn Dật Lam tốn sức thiên tân vạn khổ tạo phải cột đá, đã thấy cột đá tại mãnh liệt thế công dưới ầm vang vỡ vụn, đem hắn chạy trốn con đường triệt để bóc chết. Ôn Dật Lam chân điểm Tu La Tiễn, bình an rơi trên mặt đất, Mạc Ly nhìn qua đỉnh đầu bầu trời che kín thanh long thuyền, sắc mặt trắng bệch, lẩm bẩm nói, xong, hết thảy đều xong. Sư phụ nói qua, chỉ cần còn chưa tới tối hậu quan đầu, nhất định không thể từ bỏ hy vọng. Đối mặt Ôn Dật Lam cổ vũ, Mạc Ly lau đi nước mắt, cắn răng nói, ngươi nói đúng, đã lựa chọn đường chạy trốn, kia bất cứ lúc nào, chúng ta đều không nên từ bỏ hy vọng. Lời còn chưa dứt, Mạc Ly hiện ra báo thân phi thân mà đi, Ôn Dật Lam đem Hải Nhi bảo hộ ở trong ngực, xoay người ngồi tại trên lưng của nàng. Thanh long thuyền không chút nào chịu buông lỏng, gia tốc truy tại Mạc Ly sau lưng. Cùng lúc đó, Tiễn Minh như sấm phá không đánh tới, gào thét nện ở Mạc Ly bên cạnh. Các đất bị Tu La Tiễn nổ lên, bay phun như biển cả mãnh liệt gợn sóng, ngăn trở Mạc Ly chạy trốn thân ảnh. Hồ đầu thừa tướng đánh chó mù đường, không khỏi dương dương đắc ý, đang muốn mở miệng cười to vài tiếng, lại nghe đầu ưng truyền lệnh quan hồi bẩm nói, thừa tướng, Tu La Tiễn số lượng không nhiều. Hồ đầu thừa tướng cúi đầu xem xét, chỉ thấy Mạc Ly thân hình phăng thoát bay ra bùn cát, chạy trốn tại rộng lớn vô ngần đại địa bên trên. Rõ ràng dễ như trở bàn tay, nhưng đối phương cứng cỏi sinh mệnh, lại ngoan cường mà dễ rủa tại đường danh sinh tử. Mắt thấy con mồi liền muốn đào thoát hồ khẩu, hồ đầu thừa tướng lòng tràn đầy không cam lòng, âm thầm cầu nguyện cuối cùng một tiễn có thể diệt đi họa trong lòng. Cuối cùng một cây Tu La Tiễn rời dây cung mà đi, Mạc Ly không biết địch tình không dám buông lòng, làm sao thân thể đã tới cực hạn. Dù phi thân né tránh, thông thả vẫn chậm một nhịp. Tu La Tiễn xẹt qua bên cạnh của nàng, dù chưa bên trong yếu hại, nhưng không thể coi thường dư uy, đủ để vì nàng lưu lại không thể xóa nhòa thương tích. Mạc Ly chân trước bị thương mất đi cân bằng, mới ngã xuống đất lăn xuống dốc núi. Ôn Dật Lam cũng bị quật bay ra ngoài, đem anh Hải bảo hộ ở trong ngực, quẳng xuống đất. Mạc Ly nằm dạp trên mặt đất hiện ra nhân thân, máu tươi như dòng sông trôi qua, lại bất lực. Chỉ có thể nhìn qua trước mắt chiến thuyền dày đặc, đặt ở đỉnh đầu. Mạc Ly nhớ được, nàng đứng tại trên tường thành, nhìn qua vạn thú vương chỉ huy quân đội anh tư, nhưng nàng chưa từng nghĩ qua, một ngày kia, chi quân đội này càng đem nàng liệt vào mục tiêu. Thanh long thuyền rơi xuống đất thanh âm, thông qua đại địa chấn động, truyền đạt đến trong thai của nàng, rung động thân thể của nàng cùng trái tim. Vô số binh sĩ bỏ xuống thanh long thuyền, cầm đao kiếm trong tay chạy tới. Trước mắt bất quá một con đường chết, Ôn Dật Lam lại vẫn không muốn từ bỏ hy vọng cuối cùng, cong lên Mạc Ly mà chạy. Mất đi cánh tay Mạc Ly ghé vào Ôn Dật Lam trên lưng, đã từng biển hoa muôn tiếng nghìn hồng, vạn thú vương cóng trèo chân nàng, ôn nhu mà quan tâm. Nàng muốn cho rằng tiên là hạnh phúc bắt đầu, lại không biết đã nhập ác mộng luân hồi. Ôn Dật Lam bả vai cũng không rộng lớn, so với cao lớn cường tráng thú tộc, thậm chí có chút chật hẹp. Nhưng lại tại tối hậu con đầu, thay nàng cùng hài tử duy nhất dựa vào. Nếu như ta gặp phải người là ngươi, thật là tốt biết bao. Đáng tiếc nhân sinh không thể lại một lần. Thân thể đau xót cùng tinh thần tuyệt vọng, khiến Mạc Ly bỏ sồn tại Ôn Dật Lam trên lưng, ô ô khóc giống lên. Bắt giết, hoặc là bị bắt giết. Mạc Ly thở nhỏ lang thang bên ngoài, sinh hoạt tại mạnh yếu rõ ràng thế giới bên trong. Chạy trốn con đường sao mà khúc chiết, đang hưởng thụ qua an ổn ngày thư thích về sau, càng làm nàng hơn không cam lòng, nhưng lại không thể không lần nữa trở lại nguyên bản thuộc về thế giới của nàng. Truy đuổi chi chiến, liên quan đến sinh tử tồn vong, không thể có chần chờ chút nào. Mạc Ly từng vô số lần thành công bắt được con mồi, cũng vô số lần thành công từ địch nhân ma trảo bên trong đào thoát, không ai so với nàng rõ ràng hơn, bị đuổi kịp hậu quả. Ôn Dật Lam tốc độ tại quân đội trước mặt, không khỏi lực bất tòng tâm, đành phải phi thân trèo lên cao ngất vách núi, để cầu thoát khỏi kỵ binh truy kích. Bị mồ hôi ướt nhẹp phía sau lưng, cùng thô trọng thở dốc, khiến Mạc Ly biết rõ, mình bây giờ, đối Ôn Dật Lam mà nói, bất quá liên lụy. Mạc Ly dưng dưng nhìn hài tử một lần cuối cùng, buông ra nắm chặt tay. Kia cố ý chí là như thế kiên quyết, Ôn Dật Lam tại dự cảm không tốt bên trong nghiêng đầu sang chỗ khác lúc, chỉ có thể nhìn thấy Mạc Ly rất xuống vách núi thân ảnh. Nhờ ngươi, có chút rung động phấn hồng bờ môi, trong tầm mắt dần dần rời xa, mai một tại 10 triệu móng ngựa đạp lên cát bụi bên trong. Sinh mệnh như vậy tạm biến, lại không còn sống hy vọng. Ôn Dật Lam nhìn qua trước mắt không thể tin chẳng cảnh, đón gió đứng ở trên vách núi. Hắn dù muốn đi cứu người, nhưng cuối cùng vẫn ngừng lại bước chân, lắc đầu, mang theo anh Hải phi thân mà đi. Cuồn phong như dao cắt tại gương mặt, Mạc Ly sau cùng nhắc nhở, phản phất lạc ấn ở trái tim, nóng rực mà thống khổ. Ngay tại Ôn Dật Lam hạ quyết tâm, tất yếu mang theo Hải tử trốn được sinh cơ thời điểm, không nghĩ cảnh tượng trước mắt, ngăn cản hắn bước chân tiến tới. Bởi vì có một chi càng thêm khổng lồ quân đội xuất hiện trước mặt hắn. Binh sĩ nhân số khổng lồ viễn siêu sau lưng, mặc áo giáp, cầm binh khí, nghiêm chỉnh huấn luyện. Tại đến hàng chục ngàn binh sĩ trước mặt, ngọn núi cao vút lập tức hẹp tiểu không chịu nổi, bị quân đội vây chật như nêm cối. Phóng tầm mắt nhìn tới, binh sĩ lít nha lít nhít, trung binh đều không khẽ hở, nơi nào có chạy trốn con đường. Bởi vì cái gọi là trước có xài lang, sau có ác hổ. Ôn Dật Lam nhịp tim như sấm, thân thể cứng đờ dừng ở nguyên địa, tư loạn như tê dại thời khắc, chợt có một đoàn bóng đen rơi vào trước mắt. Ôn Dật Lam như chim sợ cành cong, không kịp nghĩ kỹ rút kiếm lên địch, hai thanh kiếm đụng vào nhau, lóe ra vài điểm hỏa hoa. Tại hai người thế lực ngang nhau rằng co bên trong, Ôn Dật Lam mới thấy rõ dung mạo của đối phương. Nghệ Tiểu Phong. Ôn Dật Lam kinh ngạc vô song, mà Nghệ Tiểu Phong kinh ngạc so hắn càng sâu, song phương vốn đang lo lắng đối phương, không nghĩ lại cái này hiểm ác hoàn cảnh bên trong gặp nhau. Nghệ Tiểu Phong thu kiếm ôm lấy Ôn Dật Lam, gieo họ nói, sư minh, còn tốt ngươi không có việc gì, thật sự là quá tốt. Lời nói này quá sớm. Ôn Dật Lam lắc đầu cười khổ, Nghệ Tiểu Phong cảm giác có cái gì mềm mại đồ vật nằm ngang ở giữa hai người, đẩy ra Ôn Dật Lam túi đầu xem xét, cả kinh nói, trời ạ, đứa nhỏ này, là sư minh ngươi làm ra đến. Mộ Dung Thương theo ở phía sau, chen miệng nói, bây giờ không phải là để ý hải tử sự tình đi. Chúng ta đã không đường có thể trốn. Ba người đứng tại vách núi chi đỉnh, nhìn qua dưới chân thiên quân vạn mã trùng trùng điệp, hai nước quân đội lại lần nữa hội tụ, đúng là vì ba cái nhân loại bình thường. Không nghĩ hai phe quân đội ngoài ý muốn tao ngộ, trong lòng càng thêm bối rối, chỉ coi đối phương đánh lén mà đến. Quân đội khổng lồ quán tính mà đi, song phương tiên phong quân tại không cái gì chỉ thị dưới, cấp tốc chiến thành một đoàn. Hồ đầu thừa tướng nhận ra quân địch cờ sĩ, chính là Lưu Ly Vương Thích Tiên, đội vàng ra lệnh quân đội đình chỉ trước tiến vào. Trong lúc nhất thời kèn lệnh không ngớt, song phương quân đội lẫn nhau lui 100m, riêng phần mình chỉnh bị quân đội, đồng thời phái ra sứ thần. Tại sứ thần câu thông dưới, quân đội rất nhanh hiểu rõ đối phương là bạn không phải địch, vì cùng chung địch nhân, phía dưới tạm thời bắt tay giảng hòa, báo hiệu lấy phía trên tình thế càng thêm nguy cơ. Ba người lên trời không đường, xuống đất không cửa, tại địch nhân gấp trăm ngàn lần tại phe mình trước mặt, dù là Mộ Dung Thương anh dũng bất khuất, cũng vô tướng kháng chi lực. Dù là Ôn Dật Lam túc trí đam mưu, cũng vô phương pháp phá giải. Mộ Dung Thương tay cầm bị triệu kích, nhìn xem Nghệ Tiểu Phong cùng Ôn Dật Lam, cười nói, không nghĩ tới, chúng ta sẽ có sóng vai mà chiến một ngày. Cùng nó mặc người chém giết, không bằng làm một bộ lớn, giết nhiều một cái là một cái. Ôn Dật Lam đem anh hải trói ở phía sau gõng, từ sau eo lấy ra mặt trăng lặn sương hoa, ngăn tại Nghệ Tiểu Phong trước mặt. Hồi tưởng đêm đó giết chóc tàn vô nhân đạo, sư minh sư đệ đều chết ở trước mắt. Hắn từng lập thế độc, tuyệt không để ác mộng tái diễn. Chẳng ngờ hôm nay lại đến tuyệt cảnh, có thể thấy được nhân sinh không thể làm gì sự tình, như sóng sinh sóng diệt, sinh sôi không ngừng. Ôn Dật Lam ngữ khí kiên định chấp nhất, mặc dù bao hàm một tia không thể làm gì, ta sẽ bảo hộ các ngươi, dù là chỉ có thể để các ngươi sống lâu một hồi. Nghệ Tiểu Phong gật gật đầu, ba người đưa lưng về phía mà chiến, thần sắc thản nhiên, mặt hướng chen chúc mà đến quân đội. Chương 14, vô giải tuyệt cảnh chương 14, vô giải tuyệt cảnh Ôn Dật Lam thôi động chú ngữ, chỉ thấy mặt trăng lặn sương hoa hóa thành một cỗ dòng nước, tại chủ nhân nhờ nâng trên sóng trường, bay thẳng nhập không, nở rộ như hoa. Điểm điểm giọt nước linh lung tinh xảo, như sương lạnh tuyết ngưng rơi xuống đất thành băng. Sen nở 1.000 dặm, băng phong như gương, mây mù lượn lờ như vào tiên gia bảo địa. Hoa sen làm ngân không nhiễm bụi hà, liên tiếp mà lên đóa đóa thịnh phóng, tại nguy cơ từ phía, máu tươi vẩy ra chiến trường, nở rộ thanh lãnh hoa. Chém giết bên trong, Mộ Dung Thương mội nhưng quay đầu, chỉ thấy Ôn Dật Lam đứng tại mịt mờ hàn yên bên trong, ngọc thụ lâm phong, ống tay áo gió giật. Ôn Dật Lam lấy bất động ứng và biến, tại hỗn loạn cùng vô tự bên trong, càng phát ra nổi bật ra hắn trầm ổn, lạnh nhạt. Kia là Mộ Dung Thương tại hai người đơn đả độc đấu bên trong, chưa từng thấy qua năng lực. Băng tuyết rộng lớn phủ kín chiến trường, lại đối binh sĩ không một tia tổn thương. Binh sĩ không sợ hãi chút nào kế tiếp theo trước tiến vào, lại phát hiện hai chân dần bị đông tại băng bên trong, không cách nào di động mảy may. Binh sĩ thế công nhất thời chậm dần, Cửu Ca Nạp Tinh xem phải ảo diệu trong đó, vung tay một tiễn bọn tới. Mũi tên bay qua sông băng, vẽ ra trên không trung duyên dáng đường vòng cung, cùng kính ảnh cùng nhau xuyên qua u ám cùng ngân bạch thế giới, nào về phía Ôn Dật Lam mi tâm. Trận pháp chưa thành, như di động nửa bước nhất định thất bại trong gang tấc, Ôn Dật Lam có thể nào tùy ý trốn tránh? Bảo tiễn mang theo chí mạng sát cơ mà đến, lại bị Mộ Dung Thương một kích cắt đứt, vỡ thành hai đoạn rơi vào băng lên. Mộ Dung Thương ngăn tại Ôn Dật Lam trước mặt, mặc cho cuồng phong thổi tàn sợi tóc, nheo lại hai mắt càng lộ vẻ cuồng vọng. Đường đường chín ngày thiếu chủ, có thể nào bại bởi Bồng Lai đệ tử? Ngươi cho ta mở to hai mắt, thấy rõ ta tất cả biểu hiện. Mộ Dung Thương chạy như điên, quỷ triệu kích múa như tiếng sấm, như diêm vương hàng thế, đối tính mệnh tùy ý phán quyết. Binh sĩ chỉ thấy nó hình bay qua trước mắt, như lôi điện lóe lên một cái rồi biến mất, liền lại vô tri giác. Vô đất dung núi chuyển, vô thiên băng đất nước, thế giới yên tĩnh như thường, che giấu đi sát khí sao động. Giết chóc vô thanh vô tức, tại trong khoảnh khắc, đưa vài điểm đầu lâu nhập không. Đợi máu tươi rơi xuống đất, lửa tấn bụi bay thời điểm, bao nhiêu tính mệnh đã thành Mộ Dung Thương thủ hạ oan hồn. Thích Thiên An tọa hậu phương quan chiến, thấy 10 triệu yêu binh lại chậm dần tình thế, cười lạnh nói, dám tại ta Lưu Ly nước trước mặt khoe khoang, Vu Quỷ sư tốc độ phá trận, để cái này vô chi tiểu tử nhìn xem, ai mới là điều khiển nước vương giả. Chúng Vu Quỷ sư thôi động chú ngữ tế bái thủy bá, chỉ thấy nước sông từ trong trận pháp quần quần mà đến, trải tại mặt băng phía trên. Không nghĩ tại nước sông cùng mặt băng đụng chạm nháy mắt, nước sông đông kết thành băng, đem hoảng sợ binh sĩ phong tại hàn băng bên trong. Chúng Vu Quỷ sư thấy này tràng cảnh rất là quái dị, trăm mối vẫn không có cách giải, đành phải hồi bẩm nói, đối phương mặt băng rét lạnh kiên cố, tuyệt không phải phổ thông nước sông có thể địch, tập ta cùng sáu yêu đi lực, lại không thể diệt chi. Thích Thiên nghe vậy nhíu mày, ngón tay có tiết tấu địa gõ kim chế tay vịn, đang muốn mở miệng, chợt thấy Cửu Ca Nạp Tinh từ trong tay áo lấy ra chú phù nổi giữa không trung, gật đầu ra hiệu chúng Vu Quỷ sư đạo, ngươi cùng thu hồi trận pháp, trợ ta chi phụ chính quan một chút sức lực. Vu Quỷ sư vội vàng đem pháp lực chút xuống tại Cửu Ca Nạp Tinh thể nội, chú phù lơ lửng ở bốc lên trên đầu ngón tay, như chim bồ câu trắng nhẹ nhàng bay đi, xuyên qua biển người mênh mông, hướng Ôn Dật Lam lao thẳng tới. Tường băng đột ngột từ mặt đất mọc lên, ngăn tại Ôn Dật Lam trước mặt, chim bồ câu trắng không được tiếp cận, đành phải xoay quanh mà quay về. Chim bồ câu trắng bay ở trong suốt tường băng trước, khôi phục thành chú ngữ hình thái, xoay chuyển trở thành một đường thẳng. Thẳng tắp từ từ mở ra, lại hình thành một con mắt. Con mắt to như chậu đồng, toàn thân trong suốt như màu đỏ bạc thạch, bên trong che kín sền sệt màu đen nhánh tơ máu. Tường băng vững như thành đồng, có thể ngăn cản hùng bi chi sư, lại không cách nào che chắn vu quỷ chi nhãn. Vu quỷ chi nhãn xuyên thấu qua mặt băng, dù hơi có vật mẹo, nhưng hoàn toàn không tổn hao năng lực. Ôn Dật Lam vô ý cùng nó ánh mắt tương liên, vu quỷ tà lực nháy mắt thẳng bức đại não, phản phất bảo tiễn xuyên thẳng não đỉnh. Ôn Dật Lam thôi động ngàn tinh hoa sen trận, vốn đã tiêu hao đại lượng pháp lực, tinh thần lực kém xa đối phương. Tại ngắn ngủi rằng co dưới, cuối cùng là mất đi thần trí té ngã trên đất. Mà hoa sen trận bởi vì mất đi chủ nhân pháp lực dựa vào, hòa tan làm nước, chảy vào Ôn Dật Lam trong quần áo. Thích Thiên thấy nguy cơ đã đi, binh sĩ tập hợp lại, không khỏi liên tục gật đầu, liên tục tán thưởng thuộc hạ tùy cơ ứng biến, năng lực phi phàm. Cửu Ca Nạp Tinh lại cười nói, ta rủ kế thừa vu quỷ chi lực, lại hoang phế vu quỷ chi pháp thật lâu sau, để vương chê cười. Mộ Dung Thương lực đạo ngất lệ, lại người nhẹ như vũ, lấy thế xét đánh không kịp bưng hai, xuyên qua tại binh sĩ bên trong. Binh sĩ nhét chung một chỗ tầm mắt chật hẹp, cái kia bên trong thấy rõ Mộ Dung Thương thân ảnh, cái kia bên trong có thể phân biệt ra được ý đồ của hắn. Trong lúc nhất thời, Mộ Dung Thương tiến thối tự nhiên, giơ tay chém xuống tùy ý tiêu sái, như vào trốn không người. Mộ Dung Thương lấy một địch trăm càng đánh càng hăng, giết đến thoải mái lâm ly, lại khó nén dần dần nghiêng cục diện. Trong khoảnh khắc vết thương chồng chất, lại sống không qua một khắc đồng hồ, chắc chắn đứng trước chí mạng thất bại. Thích Thiên chỉ coi Mộ Dung Thương thâm tàng bất lộ, cái kia bên trong nhìn ra được hắn xu hướng suy tàn, đội vàng ra lệnh binh sĩ lui ra phía sau tập hợp lại, để tránh không tất yếu tổn thất. Vốn cho rằng binh sĩ chắc chắn che giả mang mọc vào tới, không nghĩ binh sĩ bỗng nhiên lui được một loạt, đứng ở phía sau. Nghi hoặc thời khắc, chợt thấy cung tiễn thủ cùng nhau đứng ra đội ngũ, liên tiếp dẫn cùng bắn tên. Dù là Mộ Dung Thương dũng mãnh vô địch, cũng nan địch tiễn rơi như mưa. Mộ Dung Thương hai mắt đã bị máu chảy mơ hồ, lại múa kích như gió, đem bảo tiễn cuốn thành một đoàn. Sau đó hét lớn một tiếng đem bảo tiễn ném trở về, muốn ăn miếng trả miếng, lấy máu trả máu. Không nghĩ bảo mũi tên lợi, lại bị cứng rắn nặng nề tấm thuẫn ngăn cản, quẳng xuống đất. Mộ Dung Thương phi thân đánh tới, lại nan địch bảo tiễn xuyên thân, một tiễn hung ác qua một tiễn. Mộ Dung Thương quẳng xuống đất, còn chưa tới kịp đứng dậy, liền bị liên tiếp mà đến bảo tiễn đóng ở trên mặt đất, không thể động đậy. Cuối cùng bởi vì mất máu quá nhiều, hai mắt lâm vào vô biên đen nhánh, lại vô tri giác. Lúc này Mộ Dung Thương cùng Ôn Dật Lam song song hôn mê trên mặt đất, ba người đã phế hai, chính là tiêu diệt bọn hắn thời cơ tốt nhất. Binh sĩ vừa lên, lại nghe quân hào liên tiếp vang lên, lập tức lui như thủy triều, lộ ra ngồi ở trên xe ngựa Thích Thiên. Thích Thiên cười lạnh một tiếng, bất quá chỉ là nhân loại, có thể làm cho hắn tự mình động thủ, dù thoáng có chút ý kính nghệ, lại không có chút nào thương hại chi tình. Có thể chết ở trên tay của ta, cũng coi như vận mệnh của các ngươi. Binh sĩ hai tay dâng lên thịnh phóng vũ khí hộp gỗ, Thích Thiên tiện tay lật ra nắp hộp, đưa tay cầm qua khai thiên búa, hét lớn một tiếng, chân đạp xe ngựa, trợ lực phi thân mà đi. Thích Thiên thân hình như hổ như báo, khai thiên búa phá phong mà rơi, nhất định có thể gỡ xuống hai người tính mệnh. Không nghĩ một người cắm vào chiến cuộc, ngăn tại Thích Thiên trước mặt, chính là cắn răng kiên trì Nghệ Tiểu Phong. Thích Thiên thần sắc cao ngạo, lặng lẽ nhìn xuống trước mắt rõ ràng yếu nhỏ, lại vẫn không muốn từ bỏ một tia hy vọng cuối cùng nhân loại. Nghệ Tiểu Phong một kiếm đem Thích Thiên dung ra vài thước, hắn biết thân thể đã tiêu hao, cũng minh bạch ba người tình cảnh đáng lo, nhưng chỉ cần còn chưa tới một khắc cuối cùng, tất yếu toàn lực ứng phó, mới không thẹn với nhân sinh. Thích Thiên khẽ cười một tiếng, tay cầm khai thiên búa lại lần nữa đánh tới. Đao búa sắc bén, tại Thích Thiên không hề tầm thường man lực phía dưới, chiêu chiêu phá phong đột mệnh. Dù là Nghệ Tiểu Phong thắng ở lấy nhu thắng cương, cũng nan địch đối phương man lực, huống chi thân thể đã tới cực hạn, càng bại tầng một. Nhưng đối Thích Thiên mà nói, giữa hai người chiến đấu, bất quá chơi đùa. Cái này nhân loại đã đến mặt lộ, lại vẫn nhưng cùng đua ta lực lượng ngang nhau, thật là khiến người bội phục. Vu Quỷ Sư liên tục tán thưởng, Cửu Ca Nạp Tinh lại túi đầu cười nói, tại giết chết con mồi trước cha tấn một chút, đối với Thích Thiên mà nói, là một kiện thú vị thú vị. Nhưng đối với Vương đến nói, thật là một cái thói hư tật xấu. Thích Thiên thích chinh phục, yêu quý giết chóc, đồng thời hưởng thụ địch nhân tại trước mắt mình lâm vào tuyệt cảnh, lộ ra khiếp đảm biểu lộ. Hắn thích nghe được huyết dịch đặc hữu mùi tanh, càng thích giấu ở trong không khí, con mồi không cách nào che giấu run rẩy. Nếu như có thể nghe tới đối phương hèn mọn cầu xin tha thứ, kia thật là không thể tốt hơn. Chương 15, Hậu Nghệ Cung cùng Thường Nga Tiễn. Chương 15, Hậu Nghệ Cung cùng Thường Nga Tiễn. Đao búa nhìn như cầm kềnh, lại tại Thích Thiên trong tay bay lên, thế như rồng lên mây lên, tiếng như hổ khiếu vui vẻ. Nghệ Tiểu Phong bất quá dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, kéo dài chút vô vị thời gian. Tùy theo thời gian chậm chạp chuyển rời, hắn khẽ hở khắp nơi có thể thấy được. Thích Thiên như thế nào từ bỏ cơ hội thật tốt, một chiêu chém thẳng vào hướng Nghệ Tiểu Phong mặt. Sinh tử tồn vong thời khắc, đao búa phá không rơi xuống, tại Nghệ Tiểu Phong trong con mắt không ngừng phóng đại. Đoạt mệnh nguy cơ, lại bị chợt hiện quang mang ngăn cản, dừng ở Nghệ Tiểu Phong trên trán ba tấc. Ánh sáng chói mắt bay phun mà đi, công chúng yêu vỡ thành 10 triệu phiến, đang bắn tung máu tươi bên trong hóa thành Hậu Nghệ Cung cùng Thường Nga Tiễn, bảo hộ ở Nghệ Tiểu Phong trước người. Thích Thiên thấy tình thế không ổn, phi thân mà quay về, ngồi tại vương tọa phía trên. Nguyên là thượng cổ thần khí thụ chủ nhân cảm hóa mà đến, Nghệ Tiểu Phong tay cầm cung tiễn, đón gió đứng tại thi cốt cùng huyết nhục xếp thành dòng sông bên trong, đứng ở chúng yêu tầm mắt chỗ cao nhất. Mọi mệnh thân thể yếu kém ý chí, vốn cho rằng lại khó mà trèo chống cục diện, lại bởi vì ngoài ý muốn xuất hiện vũ khí, xuất hiện sinh tồn chuyển cơ. Nghệ Tiểu Phong có thể nghe tới, có người ở phương xa hô hoán, cũng dẫn dắt đến hắn đi làm thứ gì. Người kia đứng tại tầng tầng đồng vụ về sau, thấy không rõ dung mạo của hắn, chỉ có thể nhìn thấy mỉm cười khoe miệng. Nghệ Tiểu Phong thuận theo ý chí dẫn cung bắn tên, chín đem Thường Nga Tiễn hình như khổng tức xuyên lôi, thế như vượng hoàng bay vút lên, tản vào không trung. Bởi vì thượng cổ thần khí xuất hiện mà dừng lại quân đội, theo chín đem Thường Nga Tiễn biến mất tại mênh mông chân trời, bộc phát ra trận trận tiếng cười. chỉ vì thường Nga tiễn bay đi, xét qua hai phe quân đội trên không, lại chưa tạo thành bất kỳ tổn thương gì. Vô tri binh sĩ cười vang, càng có yêu binh cười nhạo nói, hắn là mù loà sao, chúng ta liền đứng tại dưới chân của hắn, hắn lại đem tiễn bắn về phía bầu trời. Thở dài một hơi, Thích Thiên cũng khó nhịn ý cười, thầm than gặp phải ngốc tử, đang muốn hạ lệnh toàn quân trước tiến vào bắt được địch nhân, chợt bị Cửu Ca Nạp Tinh lo lắng ngăn lại nói, "Vương, ngươi nhìn lên bầu trời." Thích Thiên ngẩng đầu, con ngươi tại kỳ dị cảnh sắc dưới nháy mắt phóng đại. Nên đón hắn là loa mắt, chỉ từng nghe nói qua, nhưng chưa từng thấy qua ánh sáng. Nếu như yêu giới cũng có thể được thượng thiên ban ân, cũng sẽ giải đầy dạng này quang mang a. Không, không đúng, cỗ này quang mang càng thêm chói loa mắt. Thường Nga tiễn kim quang ngọc ánh, nhất sinh nhị, nhị sinh tam, sinh sôi không ngừng, biến hóa vô tận. Chúng yêu không sai lầm kinh ngạc một lát, liền thấy bầu trời bảy đầy tầng tầng bạo tiễn, ngay ngắn trật tự lơ lửng giữa không trung. Thích Thiên nhíu chặt lông mày, Cửu Ca Nạp Tinh cứng tại nguyên địa không dám hành động thiếu suy nghĩ, quân đội cũng bị Thường Nga tiễn cường hãn uy lực rung động, ngốc đứng tại chỗ không biết tiến thối. Một tiễn phi thăng mà đi, vạn đạo bảo tiễn liên tiếp đuổi theo, long lánh hào quang màu vàng nóng, xông lên trời. Hình như biển cả vòng xoáy vặn vẹo cùng một chỗ, trùng trùng điệp điệp, nhìn như lộn xộn kỳ thực danh sách hợp quy tắc, lấy làm trái lẽ thường phương hướng, xuyên vân phá vụ mà lên. Muôn bản bảo tiễn bay thẳng nhập không, bắn vào yêu giới tầng cao nhất, nhân giới nhất địa tầng. Bầu trời lộ ra một đạo mảnh tiểu nhân khẽ hở, lộ ra yếu ớt ánh nắng. Theo càng nhiều bảo tiễn cắm vào, bầu trời cấp tốc giãn nước, như khô cạn đại địa. Bầu trời bỗng nhiên rớt xuống vài miếng mảnh vỡ, theo thời gian diễn tiếp theo, càng ngày càng nhiều mảnh vỡ tùy theo rơi xuống. Nhìn như không có ý nghĩa mảnh vỡ, lại bởi vì tốc độ kinh người, tản mát ra uy lực kinh người. Trời muốn sập rồi, tại trong yên tĩnh, chợt có yêu quái lớn tiếng kêu gọi, ngu ngơ binh sĩ lập tức kịp phản ứng, tứ tán chạy trốn. "Vương, mời ngài mau lui lại đến đằng sau." So với hốt hoảng luôn cũng Cửu Ca Nạp Tinh, Thích Thiên bình tĩnh rất nhiều. Hắn dù minh bạch chín ca nạp mới ý tứ, nhưng là như trời sợ, chúng ta muốn tối lui đến địa phương nào mới có thể an toàn vô sự đâu? Vu Quỷ Sư cấp tốc kết trận, chỉ thấy băng trụ thông thiên mà lên liên tiếp như lâu đỉnh, vị binh sĩ ngăn trở từ trời rơi xuống mảnh vỡ. Mảnh vỡ chồng chất tại băng trên lầu, nhưng Thích Thiên lại có thể nhìn ra Vu Quỷ Sư quân hình, thở dài, tại này thiên băng địa liệt hai nạn trước mặt, chỉ sợ các ngươi lực lượng khó mà chống đỡ được. Băng đài lầu các vị binh sĩ tạm thời che kín mảnh vỡ, nhưng Vu Quỷ bắt trước lực hèn mọn yếu nhỏ, có thể nào địch nổi trời xanh chi uy? Một khối mảnh vỡ nện ở gạch ngói vụn phía trên, nhìn như không có ý nghĩa, lại trở thành áp đảo lạc đà cuối cùng một cọng rơm. Màu u lam băng lâu xuất hiện một cái khe, cũng cấp tốc mở rộng, đổ sụp thành vô số khối băng, cùng nặng nề mảnh vỡ cùng nhau nện xuống, uy lực càng hơn di vãng. Mà chân chính hai nạn còn tại đằng sau. Nhân giới địa tầng bởi vì biến mỏng, lại khó mà trèo chống mênh mông hải dương mà bị đè sập, chút xuống. Không hợp quy tắc hòn đá cùng bàn bán cắt đất, theo 10.000 trượng dòng lũ trào lên mà xuống, rơi vào yêu giới. Nước biển tuôn trào không ngừng, như màu xanh thẳm dòng suối, treo ở đau khổ trèo chống đại địa biên giới. Cửu Châu đại địa bởi vì hư vô tứ trụ thông thiên, tại cái này tai họa ngập đầu bên trong, khó khăn duy trì được nhân loại sau cùng cư thổ, trốn qua một kiếp. Cửu Châu bản đồ dù chưa thụ ảnh hưởng, nhưng theo lòng đất biến mỏng, lộ ra tám nửa hình tròn hình cầu. Hình cầu toàn thân đen nhánh, bởi vì gặp lại nhân gian mà bộc phát ra dọa người uy năng, kia là yếu kém thổ địa khó mà trưởng không tồn tại. Tại thật lâu rằng co về sau, hình cầu thoát ly lòng đất rơi xuống nhập không, lộ ra chân dung. Hình cầu một hơi 1.000 dặm, bình thường cuồng phong sen lẫn triều minh địa chí, tại hình cầu bốn phía cọ sát ra lửa cháy hùng hực. Tám đạo hỏa cầu từ trời rơi xuống, gào thét anh minh, nhập vào địa đồng hồ. U ám yêu giới chưa từng gặp qua cái này cùng quang huy, kia là so với nhân gian mặt trời, càng thêm đỏ tươi chói mắt ánh lửa. Tại phá vỡ thiên liệt địa tiếng vang về sau, thiên địa hoàn toàn biến đổi lớn, đem thế giới dẫn hướng tử vong địa ngục. Cùng phong thổi tắt ngọn lửa rừng rực, lộ ra mọi người khuôn mặt. Tám người thân hình cao lớn, xen vào nhau tinh tế địa đứng chung một chỗ, thần sắc cao ngạo, xem thường lấy trong lúc hỗn loạn chạy trốn thương sinh vạn vật. Ở trong đó, chỉ có một mặt người cho quen thuộc. Người kia đứng tại trước mọi người, dù chưa có bất kỳ ngôn ngữ cùng động tác, nhưng toàn thân tản mát ra khí thế, đủ để hiệu lệnh thiên hạ. Gian nan vất vả trên mặt của hắn khắc xuống tăng thương, tại trên thân thể của hắn ma luyện ra vết thương, nhưng không có bất kỳ một chuyện gì có thể phá hủy ý chí của hắn. Nghệ Tiểu Phong người trước mắt chính là Tất Phương từ trước tới nay chiến sĩ cường hãn nhất. Đối mặt ngoài ý muốn trùng vùng, Nghệ Tiểu Phong bất khả tư nghị trận to hai mắt, thân ảnh của người nọ phản chiếu tại trong con mắt hắn, lạ lẫm lại quen thuộc. Tâm tình kích động thật lâu không thể bình phục, Nghệ Tiểu Phong không biết mình sợ hai thán phục bên trong bao hàm bao nhiêu loại tình cảm, ký thác bao nhiêu loại kỳ vọng, đè nén bao nhiêu loại sợ hãi. Diệu Đế. Vô luận Nghệ Tiểu Phong đối lần này trùng phùng có gì cảm tưởng, không cách nào cải biến tai nạn tại thời gian trôi qua bên trong, làm trầm trọng thêm. Theo Tất Phương hàng thế, trang cảnh càng phát ra hỗn loạn không chịu nổi, binh sĩ đang sợ hai bên trong sói chạy trốn chui như chuột, quân lính tăng dã. Diệu Đế dù đại mộng mới tỉnh, nhưng đối trước mắt trang cảnh đã nhìn lắm thành quen. Diệu Đế cảm nhận được sau lưng khí tức, kia là tuyên cổ bất biến tùy tùng, hào sảng cười nói, Thương Hải Tam Điển, thế đạo này biến rất nhiều, nhưng ta trung thành nhất thuộc hạ, một mực đi theo bên cạnh ta, chưa bao giờ thay đổi. Rất lâu không có đại triển gân cốt, hôm nay chúng ta khó được gặp lại năm ngày. Chúng ta tới hảo hảo chơi một chút. Xem ra là yêu giới, tại kết trận trước đó, tới trước giải quyết trước mắt tạp ái. Diệu Đế một tay chỉ thiên, cười lạnh nói, hèn bọn yêu tộc à, ta cùng đưa ngươi trùng nhập luân hồi. Chương 16, lại thấy ánh mặt trời chương 16, lại thấy ánh mặt trời hỏa cầu điểm điểm như lưu tinh cực nhanh, binh sĩ dù chiếm hết về số lượng ưu thế, lại thua ở không người phản kháng. Trong lúc nhất thời, huyết nục văng tung tóe, tam quân bạo sương, hai nước tinh nhuệ nhất bộ đội, thành mặc người chém giết thì cá, đều diệt tại Diệu Đế đám người trên tay. Trang cảnh vô cùng thê thảm, kêu rên thảm không đành lòng nghe, nhiều năm vất vả hủy hoại chỉ trong chốc lát, càng phát ra nhìn thấy mà giật mình. Thích Thiên thở nhỏ thuận buồm xuôi gió, lúc này lại vô kế khả thi bất lực, khó tránh khỏi khí cấp công tâm. Trong cơn tức giận đang muốn xuất thủ, không muốn bị tay mắt lanh lẹ cựu ca nạp tinh ngăn lại, "Vương, không thể xúc động, cùng đấu thần chi tộc tranh chấp bất quá lấy trứng chọi đá. Hy vọng Vương có thể lấy đại cục làm trọng, bàn bạc kỹ hơn." Tuấn mã cao lớn phá tan dòng người, đạp trên vô số binh sĩ sinh mệnh, chở hai yêu chạy như bay. Diệu Đế rõ ràng chú ý tới trong đám người phi nước đại mà chạy Thích Thiên, lại gặp Thích Thiên khí vũ bất phàm, có cùng mình tương tự khí tức, nhịn không được cười nhạo nói, "Vương là thủ hộ con dân tồn tại, mà ngươi lại tại chăn mền dân thủ hộ lấy, có gì sống sót ý nghĩa?" Diệu Đế phi thân đuổi theo, xẹt qua đám người hỗn loạn, trưởng phong gào thét chém thẳng vào Thích Thiên. Thích Thiên phát giác được sau lưng đánh tới sát khí, xoay người đứng tại trên lưng ngựa, rút đao nên địch. Không nghĩ lực lượng ngày đêm khác biệt, Thích Thiên hướng về sau ngã quỵ, tại cựu ca nạp tinh kinh ngạc dưới, ngã vào đám người không gặp. Cùng thành công cách xa một bước, nhưng tất cả kế hoạch theo Diệu Đế một trưởng đánh xuyên Thích Thiên trái tim, im bặt mà dừng. Thích Thiên chưa hề nghĩ tới, ương ngạnh cứng cỏi sinh mệnh, đâu vào đấy kế hoạch, lại thua ở dạng này một cái ngoài ý muốn lên. Nghệ Tiểu Phong lốc đứng tại trên vách núi, thẳng đến nghe tới yêu quái thê lương tiếng kêu, mới lấy lại tinh thần. Nghệ Tiểu Phong tìm một chỗ bí ẩn sơn động, lại từ Ôn Giật Lam trong tay áo lấy ra thanh đăng dẫn đường mình, thôi động chú ngựa soi sáng ra một đầu màu u lam huyễn đường, sau đó đem Mộ Dung Thương bọn người ném vào. Thừa dịp huyễn đường còn chưa biến mất thời điểm, Nghệ Tiểu Phong đem thanh đăng dẫn đường mình ném ở hôn mê mọi người bên cạnh, nhìn xem con đường dần dần trong không khí khép kín, nắm thật chặt quỷ triệu kích, do dự mãi, cuối cùng là tại huyễn đường biến mất trước đó, lưu tại bên ngoài. Theo thời gian diễn tiếp theo, mà đang không ngừng làm sâu sắc cừu hận, cùng tại cừu hận tôi hòa dưới, tất phương liên tiếp không ngừng bốc lên chiến tranh, vốn nên từ hắn một mình gánh chịu. Nghệ Tiểu Phong đương nhiên ý thức được, cùng Vân Hàm tại huyễn cảnh bên trong kinh lịch hết thảy, tất sẽ tại hiện thực tái diễn. Nghệ Tiểu Phong đứng tại dãy núi đỉnh chót, nhìn xuống mênh mông đại địa bên trên, ngạo nghệ đứng thẳng tám đạo bóng người, trong lòng ngũ vị lẫn lộn. Nghệ Tiểu Phong hít sâu một hơi, nắm chặt trong tay quỷ triệu kích, nổi lên tất cả dũng khí, bước lửa di chuyển tiến lên, cao giọng quát, "Diệu Đế, dừng tay." Thanh âm tại gào thét lưu hỏa bên trong càng hiện thanh thúy, Diệu Đế tò mò xoay người, mọi người tránh chi không kịp chiến thần, dám có người tiến lên khiêu khích, không nghĩ đối phương yếu tiểu bất lực, bất quá một kẻ phàm nhân, Diệu Đế cười nói, "Gọi thẳng tục danh của ta, thật là lớn dũng khí. Ngươi là sống không kiên nhẫn sao?" Nghệ Tiểu Phong hy vọng Vân Hàm chưa thể ngăn cản sự tình, hắn có thể làm đến, nhưng lại không biết như thế nào mở miệng, mới có thể để cho Diệu Đế tin tưởng mình. Rối loạn tại hai người trong trầm mặc tăng lên, Nghệ Tiểu Phong biết không thể lại kéo dài thêm, khuyên đủ, "Diệu Đế, dừng lại, ngươi làm hết thảy. Ta không hy vọng bi kịch tái diễn, ta muốn giúp ngươi." Diệu Đế buồn cười nói, "Ngươi, vì sao?" Nghệ Tiểu Phong không biết Diệu Đế vì sao đến tột cùng là tại hỏi thăm hắn ý nghĩ, hay là đang chất vấn hắn mục đích, đành phải mập mờ trả lời, "Ta là Vân Hàm bằng hữu." Không nghĩ tiếng nói rơi xuống đất, Diệu Đế sững sờ tại nguyên chỗ, lạnh nhạt thần sắc cùng bình ổn khí tức, như biển cả chợt nổi lên gợn sóng, trở nên sôi trào mãnh liệt. Diệu Đế biến hóa rõ ràng khiến sau lưng trở lấy xem kịch vui bộ hạ sinh lòng hiếu kỳ, Nguyệt Thấm mở miệng nhắc nhở, "Vương, ngươi là ai? Tại sao lại nhận biết Vân Hàm?" Diệu Đế đi đến Nghệ Tiểu Phong trước người, từ trên cao nhìn xuống đối phương. Nghệ Tiểu Phong không biết từ chỗ nào nói lên, không nghĩ chần chờ mấy mắt, Diệu Đế lại lôi đỉnh một trường, chém thẳng vào nhập bộ ngực của hắn. Tại văng khắp nơi máu tươi bên trong, cùng Nghệ Tiểu Phong không dám tin ánh mắt bên trong, Diệu Đế tiếu dung phá lệ ấm lãnh, kia là thời gian cũng vô pháp gột rửa căm hận. Bàn tay như dao cắt mở yếu ớt nhục thể, chém vào Nghệ Tiểu Phong trái tim, Diệu Đế nghiến răng nghiến lợi nói, "Ngươi nếu là bằng hữu của hắn, làm sao lại không biết hắn phản bội ta?" Nghệ Tiểu Phong bị Diệu Đế một trường quăng bay ra đi, đâm vào núi đá bên trong, nổ lên vô số cát bụi. Diệu Đế vốn cho rằng Nghệ Tiểu Phong hẳn phải chết không nghi ngờ, không nghĩ cắt đá tán đi, lộ ra Nghệ Tiểu Phong chân dung, lại cùng hắn là đồng loại. Hai người bề ngoài tương tự như vậy, chiêu cáo lấy hai người đồng dạng huyết mạch. "Ngươi cũng là tộc ta người?" Diệu Đế thầm than khó trách mới gặp người này, liền có một loại dị dạng cảm giác quen thuộc, phẫn nộ do ngoài ý muốn biến cố bên trong dần dần lắng lại, Diệu Đế cảm khái vô hạn nói, "Xem ra, chúng ta những lao nhân này tuy bị phong ấn, nhưng là huyết mạch của chúng ta lại còn tại diên tiếp theo." Diệu Đế thả nhu biểu lộ, "Đáng tiếc a, tiểu tử. Chúng ta bây giờ có chuyện trọng yếu hơn đi làm, nếu không, chúng ta có thể hào hào trò chuyện chút. Quá khứ cùng tương lai sự tình." Nghệ Tiểu Phong thấy Diệu Đế làm bộ muốn rời khỏi, nắm chặt một khắc cuối cùng cơ hội, khuyên nhủ, "Thất giới chi chiến đã qua 200 năm, phiến đại địa này đã trở lại an bình cùng hòa bình. Ngươi vì sao lại muốn một lần nữa nhóm lửa chiến hỏa? Đây là trời cao ban cho tất phương sứ mệnh, ta sẽ một lần nữa tạo nên cái này vô tự thế giới. Vân Hàm không hy vọng ngươi làm như vậy. Hắn một mực tại vì cải biến vận mệnh của ngươi mà nỗ lực, cho dù là trong ảo cảnh." Nghệ Tiểu Phong còn chưa nói xong, liền nghe Diệu Đế tức giận ngắt lời nói, "Ta nói qua, ta không muốn nghe đến cái kia tên. Nếu như ngươi cho rằng Vân Hàm là chính xác, liền dùng thực lực để chứng minh giữa chúng ta đúng sai." Hỏa cầu liên miên không ngừng đánh tới, đao quang kiếm ảnh ngươi tới ta đi, hai người bất quá giao thủ một lát, cũng đã hình thành tính áp đảo cục diện. Diệu Đế vẫn chưa xuất ra toàn lực, bất quá chơi đùa, nhưng đối Nghệ Tiểu Phong mà nói, đã là đáp ứng không xuể. Né tránh đã là phí sức, không có chút nào cơ hội phản kích, nên đón Nghệ Tiểu Phong, bất quá là kéo dài nhất thời, hoặc là rằng có một khác, nhưng tuyệt đối không thể tránh khỏi bại vong. Diệu Đế một tay đánh vào Nghệ Tiểu Phong tê dại gần bên trên, Nghệ Tiểu Phong thủ đoạn tê dần, quỷ triệu kích rời tay mà đi, trong gió vạch ra thanh thúy tiếng vang, cắm trên mặt đất nhẹ nhàng lay động. Diệu Đế đang muốn đi kết quả Nghệ Tiểu Phong, đột nhiên chú ý tới cắm ở một bên, tại chiến hỏa khói lửa bên trong oanh minh không thôi quỷ triệu kích. Diệu Đế sinh lòng lo nghĩ, đầu ngón tay xẹt qua không trung, lưu lại một đường hỏa diễm hình thành chú phù, phá vỡ quỷ điểm báo trên thân phong ấn. Nham tương gia tốc lưu động, nhóm lửa lửa cháy hùng hực, lại cấp tốc bị gió thổi tán. Quỷ điểm báo tại lui tán hỏa diễm bên trong hiện ra chân thân, quỳ một gối xuống tại Diệu Đế trước mặt, hành lễ nói: "Tham kiến vương." Diệu Đế đưa tay đỡ dậy quỷ điểm báo, trấn an nói: "Ta liền biết ngươi không có việc gì, tình thế cấp bách, ta cùng cấp tốc kết trận. Là nhờ có cơ vương lực lượng mới có thể đem ta từ trong phong ấn cứu thoát ra." Quỷ điểm báo quay đầu nhìn về phía Nghệ Tiểu Phong, "Ta khuyên vương chớ có nhân từ nương tay, giết tiểu tử này để tránh hậu hoạn. Hắn cùng chúng ta không phải người một đường. Chỉ nói tới sức mạnh cùng năng lực, triệu hỏa tất phương thế gian không người có thể địch, cho nên nhiều bại vào nội loạn, ta nghĩ vương so ta rõ ràng hơn." Diệu Đế nhớ tới Nghệ Tiểu Phong cùng Vân Hàm quan hệ, nắm chặt nắm đấm nói: "Ngươi nói đúng, Quỷ điểm báo. Ta lần này tuyệt sẽ không mềm lòng, tuyệt sẽ không tái phạm đồng dạng sai lầm." Chương 17, kẻ phản bội chương 17, kẻ phản bội. Diệu Đế nhìn qua Nghệ Tiểu Phong ánh mắt lạnh lùng vô tình, sớm đã thối lui một điểm cuối cùng đồng tộc thương hại. Diệu Đế ngón trỏ nhẹ nhàng huy động hướng về phía trước, sau lưng tám người theo Diệu Đế kinh nghiệm xa trường, tự nhiên minh bạch ở trong đó hàng nghĩa. Tám người hóa ra vũ khí bay rết mà đi, xuất thủ ngoan lệ vô tình, mục tiêu trực chỉ Nghệ Tiểu Phong. Nghệ Tiểu Phong thấy tình thế không ổn, quay người vỗ cánh mà chạy. Không nghĩ còn chưa bay ra bao xa, liền có một tiễn từ phía sau phá phong đánh tới. Nghệ Tiểu Phong nghiêng người hiện lên, chợt thấy phía sau áp lực tăng gấp bội. Quay đầu nhìn lại, đúng là Diệu Đế rết tới sau lưng, trưởng phong húc đầu rơi xuống. Diệu Đế trưởng phong hùng hậu sắc bén, Nghệ Tiểu Phong chỉ là trốn tránh đã là phí sức, không phòng nguyệt thấm rừng ở nguyên địa nhắm chuẩn mục tiêu, dẫn tiễn phong tới. Bảo tiễn thẳng vào chỗ yếu hại, Nghệ Tiểu Phong tránh thoát một tiễn, khó tránh mũi tên thứ hai. Lại có quỷ điểm báo cùng Diệu Đế tiền hậu giáp kích, hai hại phía dưới lấy nó nhẹ, Nghệ Tiểu Phong phi thân hiện lên hai người liên thủ, lại bị một tiễn xuyên thấu bả vai. Máu tươi từ không trung đập xuống đất, bất quá trong nháy mắt, nhưng Nghệ Tiểu Phong hành động lại bởi vì thụ thương mà chần chờ chậm dần. Nó hơn 6 người các hiện thần thông, chiêu thức lại như châu liên bích hợp, không cho Nghệ Tiểu Phong lưu lại một tia khe hở. Nghệ Tiểu Phong thua ở 9 người liên thủ phía dưới, mất cân bằng rất xuống bầu trời, nguyệt thấm mượn gió lại thả một tiễn, thề phải lấy Nghệ Tiểu Phong tính mệnh. Bảo mũi tên duệ giết tới trước mắt, Nghệ Tiểu Phong vô trốn tránh chi địa, đành phải há miệng cắn bảo tiễn. Bảo tiễn đang cắn hợp lực dưới, chậm rãi dừng lại, lại có một cỗ máu tươi theo bảo tiễn từ Nghệ Tiểu Phong trong miệng chảy ra. Diệu Đế lơ lửng ở giữa không trung, nhìn xem hạ xuống Nghệ Tiểu Phong, hóa ra một đạo hỏa cầu đập tới. Kết thúc. Hỏa cầu gào thét mà đến, Nghệ Tiểu Phong tuy biết nan địch Diệu Đế, nhưng vẫn muốn thả tay thử một lần. Không nghĩ Nghệ Tiểu Phong còn chưa tới kịp xuất thủ, trước mắt chợt nổi lên mãnh liệt bạo tạc. Nghệ Tiểu Phong thụ dư ba xung kích, quẳng xuống đất, đợi trấn ai lạc địa, mới ngẩng đầu nhìn lại, lại có mấy đạo thân ảnh ngăn tại trước người hắn. Muốn rời đi Diệu Đế, bởi vì ngoài ý muốn xuất hiện, quen thuộc vô cùng 11 đạo thân ảnh, mà dừng bước. Đã từng địch nhân, lại lấy minh hữu thân phận, vì Nghệ Tiểu Phong hộ giá hộ tống. Che ở trước người hắn người, chính là hiên viên mạnh nhất bộ hạ. Nguyên lai là hiên viên người, khó trách. Diệu Đế hồi tưởng lại từng bị nhân tộc tính toán quá khứ, lửa giận bừng bừng phân chấn, nương lấy trong lòng của hắn. Diệu Đế hai mắt phun lửa, thơ máu bạo khởi, bàn tay nắm chắc gân xanh lộ ra, ta thống hận nhất phản bội. Nghệ Tiểu Phong, ta hôm nay chắc chắn ngươi chém thành muôn mảnh. Quỷ điểm báo bọn người đang muốn tiến lên trợ trận, không nghĩ Diệu Đế đưa tay ngăn cản, cười lạnh nói, ta tự mình xử trí hắn. Diệu Đế hét lớn một tiếng, từ trong thân thể bứt ra 9 cái kim ô chim. Kim ô toàn thân đen nhánh, xoay quanh nhập không, hóa thành 9 đạo hỏa cầu gào thét mà đi, mục tiêu trực chỉ Nghệ Tiểu Phong. Gió sau lăng độ nâng lên Nghệ Tiểu Phong phi thân lên, hỏa thần trúc dung ngăn tại mọi người trước người, phát lực đem Cửu Dương phần thiên hút vào thể nội. Hỏa diễm nổi lên, tại trúc dung quanh thân cháy hùng hực, trúc dung không cách nào hấp thu tất phương chi lực, ầm vang nổ tung. Mọi người tại tinh hỏa bên trong xoay người lui về phía sau, chỉ thấy hỏa diễm bên trong liên tiếp bay ra 9 đạo hỏa cầu, truy sát mà đến. Lực Mục một tay nắm lấy hỏa cầu, hét lớn một tiếng đem hỏa cầu ném về, không nghĩ hai đạo hỏa cầu dung hợp vì một, tại gào thét mà đến trên đường, lại lần nữa bốc ra, một phân thành hai. Lực Mục bị đánh tới hỏa cầu đụng bay ra ngoài, may mắn được Thần Nông phi thân tiếp được. Thần Nông vây tay một cái, lục quang chớp mắt là qua, mà Lực Mục vết thương đã không gặp. Cậu công thấy trúc dung múa búa trước cửa lỗ bàn, cười văn nói, hỏa diễm trước mặt, có ta thủy thần cậu công, cái kia bên trong đến phiên người già bán làm. Roi nước như rồng mà cất cánh nhào mà đi, không nghĩ hỏa cầu xông phá dòng nước, không thấy chút nào dừng lại tình thế. Cậu công hóa thành một đạo nước xanh bình trướng, muốn ngăn cản Cửu Dương phần thiên thế sông, không nghĩ hỏa cầu tình thế dũng mãnh, xa không phải hắn đủ khả năng. Hỏa cầu xuyên qua tường nước đuổi theo Nghệ Tiểu Phong mà đi, dù là gió sau nhiếp ảnh truy phòng, cũng vô pháp hất ra truy binh sau lưng. Khi tán loạn tinh hỏa hội tụ kết thành trúc dung chân thân về sau, trúc dung liền nhìn thấy cậu công kinh ngạc một màn, tâm tình sảng khoái vô cùng, vỗ tay cười to không thôi nói, ha ha, nói đánh mặt, lập tức đánh mình mặt. Hảo hữu a, ngươi thật biết quan tâm ta. Cậu công cùng trúc dung làm bộ muốn đánh, chống trận thường trước mặt kệ hai người đang muốn xuất kích, chợt nghe Lôi Tổ khuyên đủ, Nghệ Tiểu Phong pháp lực hèn mọn, ta cùng khó mà thi triển toàn lực, cho nên ứng buông xuống cúc mắt, đồng tâm hiệp lực, mới có thể phá kêu Cửu Dương phần tiên chi trận, cứu được Nghệ Tiểu Phong tính mệnh. Mọi người gật đầu đáp ứng, cùng nhau phi thân mà đi, chỉ thấy 10 đạo thân ảnh dung hợp vì một đạo quan mang, hướng 9 đạo hỏa cầu đánh tới. Không muốn đuổi theo lấy Nghệ Tiểu Phong hỏa cầu hình như có cảm ứng, quay người đánh tới, tụ hợp vì một. Hiên Viên chúng tướng phi thân chống đỡ, không nghĩ lại bị hỏa cầu đánh tan, thua ở Cửu Dương phần thiên uy năng phía dưới. Gió sau lăng độ cũng hư thoát bất lực, theo chúng cờ hóa thành một trận ánh sáng phấn, bay trở về chủ nhân thắt lưng. Nghệ Tiểu Phong xoay người rơi xuống đất, mà cùng Diệu Đế ở giữa, lại không cái gì trở ngại. Diệu Đế ôm cánh tay đứng tại chỗ, chưa động đậy một cái đầu ngón tay, cũng đã định ra trận chiến đấu này thắng thua. Nghệ Tiểu Phong cứng tại nguyên địa không dám động đậy, Diệu Đế lông mày cao gầy, đem đối phương quẫn trạng thu hết vào mắt, che kín không giấu được cao ngạo cùng cuồng vọng, như thế nào, phản đồ. Nghệ Tiểu Phong rút kiếm che ở trước người, ta dù lực lượng hèn mọn, nhưng chưa tới một khắc cuối cùng, tuyệt không xem thường từ bỏ. Không nghĩ từ bỏ. Vậy ngươi kiên trì là cái gì? Thay thế Vân Hàm, ngăn cả ngươi. Diệu Đế tiếng cười khinh miệt, thân như chuồn chuồn lướt nước, thế sông lại như hồng thủy manh thú. Tiếng cười chưa rơi xuống đất, Diệu Đế đã phi thân giết tới Nghệ Tiểu Phong trước mặt. Chín đạo hỏa cầu cuốn lên trận trận cắt đuổi mà đến, Nghệ Tiểu Phong không đường tối lui, huống chi tốc độ kém Diệu Đế không phải một chút điểm, đành phải giơ kiếm đón đỡ. Tại Nghệ Tiểu Phong vẻ khiếp sợ bên trong, tại phiêu tán tinh hỏa bên trong, bảo kiếm vỡ thành 10 triệu phiến, như lưu tinh nổ tung bay ra. Nghệ Tiểu Phong cũng bị đẩy lui vài thước, một ố máu tươi chậm rãi chảy xuống khóe miệng. Hai người trong gió xa xa tương vọng, dù huyết mạch tương liên, nhưng năm chiêu suy nghĩ lại ngày đêm khác biệt. Hiện thực dần dần cùng huyễn cảnh trùng hợp, Quỷ Điểm Báo đứng tại sau lưng Diệu Đế, lạnh nhạt nhìn xem trận này không có quan hệ gì với hắn chiến tranh. Huyễn cảnh bên trong cùng Diệu Đế còn có thể một trận chiến, không nghĩ hiện thực lại như vậy tăng tốc, đem hai người lực lượng khác biệt rơi tới tận cùng bày ở trước mắt. Thời gian bị chậm rãi kéo dài, giữa hai người khí lưu phun trào, bầu không khí xấu hổ mà cứng đờ, lại không người mở miệng. Diệu Đế lại lần nữa đánh tới, phá phong mà đi. Bản năng phía dưới, Nghệ Tiểu Phong trừ lui lại một bước, lại vô cách khác. Tràn ngập tuyệt vọng Nghệ Tiểu Phong, nhìn xem Diệu Đế không ngừng tới gần, lại là trời không đường, địa không cửa. Thời gian trôi qua bỗng nhiên chậm dần, nhưng phong vân hướng chạy chợt gia tốc, theo hai người tiếp cận, Nghệ Tiểu Phong bất lực thân ảnh, không ngừng tại Diệu Đế trong con mắt mở rộng. Thời gian giao thoa, phảng phất trở lại quá khứ. Diệu Đế chợt nhớ tới, mình đã từng cái này bất lực, đứng tại Vân Hàm trước mặt. Bạn tốt nhiều năm, đã từng thay đổi thực tình, lại tại một khắc cuối cùng lựa chọn phản bội. Diệu Đế chất vấn chưa đổi lấy hồi đáp gì, hắn chỉ có thể nhìn thấy, Vân Hàm tràn ngập thương xót hai mắt, cùng biến mất tại dần dần ảm đạm trong tầm mắt cô đơn thân ảnh. Thật sự là không tốt hồi ức. Diệu Đế bất ngờ một tiếng, thuần thế hóa ra đồ diệt búa, một búa cắm ở Nghệ Tiểu Phong lồng ngực. Nghệ Tiểu Phong hai tay chăm chú nắm lấy đồ diệt búa, phòng ngừa đồ diệt búa tiếp tục thâm nhập sâu. Diệu Đế nhìn xuống đau khổ rẽ rùa Nghệ Tiểu Phong, cười lạnh nói, tiếp nhận chế tài đi. Không biết ngươi tại vĩnh viễn không trong giấc ngủ, có thể hay không cảm nhận được nỗi thống khổ của ta. Diệu Đế đem Nghệ Tiểu Phong một mực đẩy lên trước vách núi, nhìn đối phương đụng vào núi đá, bị đồ diệt búa đinh trụ mà không cách nào động đậy bộ dáng. Nghệ Tiểu Phong máu tươi chậm rãi nhỏ xuống, tại Diệu Đế chú ngự thôi đọc dưới, kết thành một chương hắn chưa bao giờ thấy qua trận đồ. Chương 18, 10 ngày phần thiên chương 18, 10 ngày phần thiên sợ hãi theo huyết sắc trận pháp mở rộng mà không ngừng làm sâu sắc, tại tử vong uy hiếp dưới, Nghệ Tiểu Phong hét lớn một tiếng, bộc phát ra toàn thân năng lượng. Chín đạo hỏa cầu tại Diệu Đế huyết hồng trong con mắt, gào thét đánh tới. Diệu Đế vội vàng không kịp chuẩn bị, huống chi Cửu Dương phần thiên uy lực phi thường, không chút nào kém hơn hắn nhìn thấy qua tất cả. Diệu Đế lại bị xô ra vài thước, quằn xuống đất. Đối mặt đột phát ngoài ý muốn, Quỷ Điểm Báo vội vàng đi qua hỗ trợ. Không nghĩ chín đạo hỏa cầu lóe lên một cái rồi biến mất, hóa thành cho tàn biến mất tại không trung. Nhưng ở Diệu Đế trên thân lưu lại đốt bị thương cùng đau đớn, lại nhắc nhở lấy Diệu Đế, đối phương xác thực phát động qua Cửu Dương Phần Thiên. Lùi ra. Diệu Đế đưa tay quát lui Quỷ Điểm Báo, nhìn qua thần trí dần dần tan rã Nghệ Tiểu Phong, nếu mày thở dài, mặc dù là phản đồ, nhưng xác thực kế thừa tộc ta huyết mạch. Uy năng như thế, lại cho một cái bội bạc con dân, ông trời thật là không có mắt. Nghệ Tiểu Phong không rõ ràng Diệu Đế còn ẩn giấu đi bao nhiêu năng lực, nhưng hắn rõ ràng, thiên hạ sẽ bởi vì sự xuất hiện của hắn mà tao ngộ như thế nào nguy cơ. Nghệ Tiểu Phong cắn chặt răng, nói ngay cả mình cũng không tin lời thề, ta hôm nay coi như Ngọc Thạch Câu Phần cũng tất yếu ngăn cả ngươi. Ngọc Thạch Câu Phần. Diệu Đế càn rỡ cười nói, rất tốt ý nghĩ, đáng tiếc, Diệu Đế đột nhiên biến mất tại trong tầm mắt, tựa như chỉ là nháy một cái con mắt, liền lại lần nữa xuất hiện tại Nghệ Tiểu Phong trước mắt. Diệu Đế một quyền đánh vào Nghệ Tiểu Phong trên mặt, tiếng nói của hắn theo hai người tách ra mà yếu đi, lại cùng Nghệ Tiểu Phong thống khổ đồng dạng, rõ ràng vô song, ngươi không có thực lực như vậy. Trái tim kịch liệt nhảy một cái, sau đó bắt đầu suy yếu. Nghệ Tiểu Phong rơi vào không trung, lại không có lực phản kháng, chỉ có thể nhìn Diệu Đế phi thân đuổi theo, đưa tay kết thúc hết thảy. Nhân gian ánh nắng huy sái mà bảo, lại khó mà xuyên thấu nồng đậm sương mù, tàn hơn nhiều đống lửa, theo gió tán đi không biết tung tích. Đại địa cháy đen, đã từng trật tự giành mạch yêu giới, chỉ còn tường đổ vết siêu, chỉ còn trải rộng máu tươi cùng bạch cốt tu la trận, lâm vào không một tiếng động tĩnh mịch. Hai đạo bóng đen không ngừng tiếp cận, tại Diệu Đế nắm vững thắng lợi tự tin bên trong, tại Nghệ Tiểu Phong mất hết can đảm trong tuyệt vọng. Con lươn nhỏ trong giấc mộng chỉ cảm thấy thiên diêu địa động, bởi vì cảm giác được chủ nhân nguy cơ. Từ Nghệ Tiểu Phong quần áo bên trong lộ ra đầu, thăm dò nhìn lại. Trước mắt đánh tới một người, đúng là Triệu Hỏa Tất Phương mang theo hỏa diễm đánh tới. Con lươn nhỏ nhịn không được che hai mắt, hoảng sợ gào thét nói, xong đời. Tại Diệu Đế gào thét quyền phong bên trong, chợt có một người từ trời rơi xuống, ngăn tại giữa hai người. Người kia một thân áo màu bạc, tóc dài phiêu miểu như tiên, chính là Nguyệt Cổn Vương Nghệ Quân. Diệu Đế không chút nào vì biến hóa của ngoại giới mà ảnh hưởng, một quyền chính giữa Nghệ Quân bụng, không nghĩ năm đấm tựa như đánh vào không khí bên trên, đồng thời, Nghệ Quân mang theo Nghệ Tiểu Phong biến mất tại quyền phong sinh ra vòng xoáy bên trong. Ồn ào tán đi. Bốn phía một mảnh an bình, con lươn nhỏ mở to mắt, phát hiện thân ở vô biên vô hạn hắc ám cùng trong hư vô. Con lươn nhỏ ngẩng đầu thấy là Nghệ Quân, biết đến cứu tinh, đại nạn không chết lòng mang cảm kích, ôm Nghệ Quân vui đến phát khóc nói, "Vương, ngoan." Nghệ Quân kiêng Nghệ Tiểu Phong, đưa tay sờ sờ con lươn nhỏ đầu lấy đó an ủi, sau đó rũa ra chỉ điểm một chút phá bóng tối vô tận. Yêu giới lại lần nữa xuất hiện ở trước mắt, sơn phong hiểm trở vờn quanh ở bên người, con lươn nhỏ khó tránh khỏi hãi hùng kết vía, tại sao phải nhanh như vậy trở về, sẽ không rất nguy hiểm sao? Mặc dù nguy hiểm, nhưng là ta không muốn bỏ qua trò hay. Nghệ Quân đem Nghệ Tiểu Phong ném xuống đất, từ sau eo lấy ra một cái lưu ly tiểu thủy bình, bất quá dài 2 tấc. Nghệ Quân đem miệng bình hướng xuống, chỉ thấy thanh tịnh nước suối có thứ tự chảy ra, hóa thành mấy cỗ dòng nước bay trùng quanh tại Nghệ Tiểu Phong toàn thân. Nghệ Tiểu Phong thân ở nóng rực bên trong, chợt đến thanh lương xúc cảm tỉnh lại hắn ý thức. Nghệ Tiểu Phong mở to mắt, bất khả tư nghị nhìn trước mắt nam nhân, mặc dù hình ảnh có chút mơ hồ, nhưng hắn nhưng tuyệt đối sẽ không nhận lầm, ngươi là Nghệ Quân. Nói nhảm. Nghệ Quân nhìn thấy Nghệ Tiểu Phong không dám tin thần sắc, có chút không vui, trừ ta, còn có ai dám bước lên Triệu Hỏa Tất Phương nguy hiểm đến đây cứu ngươi? Ta chính là Nhữ Cha, ngươi chính là con ta, ta chính là Nhữ Quân, ngươi chính là ta thần, dám gọi thẳng tên của ta. Nghệ Tiểu Phong lại tựa như vẫn chưa nghe tới hắn chỉ trích, cúi đầu nhìn xem quay trùng quanh ở bên cạnh múa như hồ điệp dòng nước, có sức mạnh chảy vào thân thể của ta, đây là vật gì? Ngươi còn nhớ rõ song thân bình phong đồng? Là tiểu bất điểm. Nghệ Tiểu Phong chợt tỉnh ngộ, Nghệ Quân thôi động chú ngữ thu hồi dòng nước, đem cái bình ném xuống đất, song thân bình phong đồng đã bị ta thu làm pháp bảo, nhưng vì ngươi xua tan tà hỏa, ngươi giữ ở bên người tự sẽ hữu dụng. Nghệ Tiểu Phong nhìn xem bóng ánh sáng long lanh cái bình quẳng xuống đất, tiếng vang thanh thúy, sau đó hét qua lồi lõm nhấp nhô núi đá, lan đến bên cạnh hắn. Nghệ Tiểu Phong đem cái bình nắm ở cầm trong tay đến trước mắt, hắn từng đáp ứng tiểu bất điểm, rời đi vạn thọ phía sau thôn, liền bồi nàng đi du sơn ngoạn thủy, nhìn khắp thiên hạ cảnh sắc. Không nghĩ không có cơ hội hoàn thành lời thề, lại hôm nay, lấy dạng này hình thức đạt thành. Hắn đã đáp ứng tiểu bất điểm yêu cầu, tại đã không có hy vọng thời điểm đạt thành, kia vân hàm đâu? Nghệ Tiểu Phong nằm dạp trên mặt đất lòng tràn đầy không cam lòng, chợt thấy nơi xa cắt bụi đầy trời, chín đạo lưu hỏa phóng lên tận trời. Nghệ Tiểu Phong dù không biết Diệu Đế mục đích, bản năng phía dưới đang muốn đứng dậy ngăn cản, lại bị Nghệ Quân một cước giẫm về trên mặt đất. Nghệ Quân cười nói, hơn 2000 năm trước, 10 ngày phần thiên hạ đại loạn, không nghĩ này cùng rầm rộ, có thể xuất hiện tại trước mặt ta. Ngươi nếu biết, vì sao không ngăn cản? Nghệ Tiểu Phong thanh âm khàn khàn, tức giận khó cản, tứ chi liều mạng trong không khí dãy rủa, lại bởi vì bị Nghệ Quân giẫm lên tiền vệ trụ mà không cách nào động đậy, thả ta ra. Ngươi sợ hãi? Ta không sợ. Ngươi không muốn làm, để ta làm. Nghệ Quân khép cười một tiếng vung ra chân, làm sao Nghệ Tiểu Phong toàn thân bị thương, cái kia bên trong bỏ lên. Nghệ Quân gặp hắn ý chí ương ngạnh, tuy là bội phục dũng khí của hắn, nhưng lại khó tránh khỏi lo lắng sự lỗ mãng của hắn, nhịn không được thở dài nói, Vũ Hiện Hà từng phong ấn căn tương, nhưng là bây giờ Cửu Châu lại như thế nào? Trong lúc này bất quá 17 năm không đến, nguy cơ liền lần nữa giáng lâm. Vũ Hiện Hà tại điểm cuối của sinh mệnh, rốt cuộc minh bạch tự thân hèn mọn, rốt cuộc cảm nhận được trời xanh uy năng, mà ngươi lại có thể từ lúc nào minh bạch? Huống chi, Vũ Hiện Hà còn có phong ấn can tương năng lực, dù cho ngươi bây giờ quá khứ, lại có thể làm được cái gì? Nghệ Tiểu Phong ngón tay cứng tại nguyên địa, nhất thời an tĩnh lại, Nghệ Quân thấy thế thôi động chú ngữ, chỉ thấy Nghệ Tiểu Phong trên da chú ấn cấp tốc co bảo, thu ở phía sau eo một điểm. Nghệ Tiểu Phong rút đi Triệu Hỏa Tất Phương hình thái, khôi phục thành phàm nhân chi thân. Lại không biết vì sao, phốc phun ra một ngụm máu tươi. Máu tươi đỏ đến biến đen, ở ngay trước mắt càng phát ra nhìn thấy mà giật mình, Nghệ Tiểu Phong cảm giác thân thể nặng nề càng hơn dĩ vãng, đại não chạy không khó mà suy tư, thanh âm cũng theo đó suy yếu bất lực. Ngươi đối ta làm cái gì? Nghệ Quân cười lạnh nói, ngươi hẳn là cảm tạ ta đối với ngươi làm cái gì? Nghệ Tiểu Phong, năm đó Vũ Hiện Hà mang chính là tử thai, ta khiến người cách làm gọi trở về hồn phách của ngươi, nhưng bởi vì chỉ tìm tới nửa khối nữ hoa thạch, cho nên thân thể của ngươi cũng không hoàn chỉnh. Triệu Hỏa Tất Phương lực lượng cường hãn, dựa vào bất bại kim thân phía trên, ngươi hẳn là minh bạch ta nói chính là có ý tứ gì, ta khuyên ngươi tự giải quyết cho tốt. Nghệ Tiểu Phong cắn chặt bờ môi không rên một tiếng, Nghệ Quân quỳ một gối xuống tại Nghệ Tiểu Phong bên người, cúi đầu nhìn xem cái này vì đó phí hết tâm huyết hải tử. Nghệ Quân tôn trọng mạnh được yếu thua, lại không muốn hy sinh Nghệ Tiểu Phong, để hắn rơi vào quyền mưu đấu chi tranh, thế là mặc hắn vui vẻ mặc kệ, không nghĩ Nghệ Tiểu Phong lại không chút nào trân quý sinh mệnh, tự mình hại mình thân thể. Như ngoại nhân như thế, hắn mừng rỡ xem kịch, không nghĩ đến phiên trên người mình, đúng là trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tưởng, thúc thủ vô sách. Hắn biết hắn hiện tại thể xác tinh thần đã tới cực hạn. Nghệ Quân giáng Nghệ Tiểu Phong lỗ thai, thanh âm trầm thấp bình ổn, mỗi một chữ đều thật sâu kích thích Nghệ Tiểu Phong yếu kém màng não, ta khuyên ngươi một câu, như lại mở ra phong ấn một lần, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Chương 19, quay về Bồng Lai. Chương 19, quay về Bồng Lai. Máu tươi phá môi mà ra, điểm điểm nhỏ xuống trên mặt đất, Nghệ Tiểu Phong không cam lòng chống lên thân thể, lại khó mà chống cự đầy người mỏi mệt, mơ màng thiết đi. Nhớ kỹ ta. Nghệ Quân đang muốn mang Nghệ Tiểu Phong rời đi, chợt thấy nơi xa bay tới một thân ảnh, xem ra là bằng hữu của ngươi tới cứu ngươi, sau này còn gặp lại à, tiểu tử. Chân quý sinh mệnh của ngươi đi, hy vọng chúng ta còn có thể có lần sau cơ hội gặp mặt. Phụng sách bạch trạch từ phía chân trời mà đến, rơi như tuyết bay dừng ở Nghệ Quân trước người. Nghệ Quân nhìn Nghệ Tiểu Phong một lần cuối cùng, ngồi lên bạch trạch phi thân mà đi, xẹt qua ảm đạm chân trời, tựa như một điểm ngân quang khoan thai mà đi. Ôn Dật Lam con vu đại vân, truy tìm lấy Nghệ Tiểu Phong khí tức mà đến, con lươn nhỏ thấy nguy cơ tản đi, phục hồi đến quần áo bên trong đi ngủ. Ôn Dật Lam ngẩng đầu nhìn về phía phương xa, chỉ thấy người kia quần áo màu bạc tiên khí ngang nhiên, biến mất ở chân trời cuối cùng, không khỏi âm thầm suy đoán hắn cùng Nghệ Tiểu Phong là loại nào quan hệ. Mộ Dung Thương đi theo phía sau hắn, không biết Ôn Dật Lam ngẩng đầu xuất thần đang nhìn cái gì, cười nhạo nói, ngươi sư đệ cũng phải chết ở trước mắt, ngươi còn có rảnh rỗi ngắm phong cảnh. Ôn Dật Lam cúi người xem xét Nghệ Tiểu Phong tình huống về sau, đề nghị, mặc kệ như thế nào, thừa dịp yêu giới rối loạn còn chưa lắng lại, trước mang sư đệ về Bồng Lai tu dưỡng. Ôn Dật Lam thôi động ngũ nhạc vòng, chỉ thấy dưới chân thổ địa đột ngột từ mặt đất mọc lên từ từ đi lên. Ôn Dật Lam thích đáng an bài tốt Nghệ Tiểu Phong cùng Vu Đại Vân, thấy Mộ Dung Thương Sử ở một bên, buồn cười nói, ngươi đứng xa như vậy để làm gì? Ta cũng không có dư thừa pháp lực thôi động như thế khối lớn địa phương, ngươi đến gần chút. Mộ Dung Thương đối Ôn Dật Lam đề nghị cảm thấy ngoài ý muốn, đối phương thản nhiên rộng lượng, mình ngược lại thành ngượng nghịu mặt mũi phía kia, xoắn xuýt nửa ngày, lẩm bẩm ra một câu chúng ta là địch nhân. Ôn Dật Lam nói, vũ nhạc vòng tại trong tay ta, ngươi ở bên kia dương mắt nhìn cũng vô dụng. Tại yêu giới mọi người cùng thuộc vì nhân loại, ngươi ta tuy có không hợp, nhưng cũng coi như kể vai chiến đấu, đồng sinh cộng tử qua, ta tin tưởng ngươi sẽ không lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, phía sau đánh lén, nếu ngươi cũng nghĩ như vậy, liền đến đứng ở bên cạnh ta. Mộ Dung Thương hừ một tiếng, nhảy lên cột đá đưa lưng về phía Ôn Dật Lam mà đứng, dáng người thẳng tắp đón gió mà đứng. Bốn người đại nạn không chết trốn được tìm đường sống, Ôn Dật Lam thở dài một hơi, ngồi tại cột đá bên dưới, nhìn qua dưới chân không ngừng rời xa cảnh sát. Từ hắn đi tới yêu giới, một đường buôn ba đảo mệnh, tâm tình chưa từng buông lỏng một khắc, lại chưa từng hảo hảo thưởng thức một phen, kia cùng nhân gian hoàn toàn khác biệt phong cảnh. Yêu giới gió so với nhân gian càng thêm ồn ào náo động, theo ánh nắng tuôn ra như hoa của cây cối thể hiện ra khác biệt dị vãng nhan sắc, có chút phát hoàng màu đỏ sậm thổ địa, phủ kín lam tử sắc biển hoa. Ôn Dật Lam tâm tình vui vẻ, mỉm cười nhìn qua Mộ Dung Thương bóng lưng. Uy, ngươi nghĩ tới, chúng ta về sau sẽ còn giống vừa rồi như thế, lần nữa kể vai chiến đấu sao? Loại này hỏng bét kinh lịch, một lần liền đủ. Mộ Dung Thương hồi tưởng lại trên chiến trường, mình đối với địch nhân xuất phát từ nội tâm tán thưởng, mà trở nên ảo nào không thôi. Ôn Dật Lam nhìn qua trong hôn mê Nghệ Tiểu Phong, cảm khái nói, tại không có gặp được sư đệ trước đó, ta cũng không có nghĩ qua một ngày này, bất quá cảm giác tựa hồ cũng không tệ. Chính ta thế bất lưỡng lập, nhưng có lẽ có một ngày, khi tai nạn giáng lâm bao phủ toàn bộ Cửu Châu đại địa, chúng ta sẽ lần nữa đứng chung một chỗ. Đồng Lai, một màn màu đen sương mù theo cửa sổ bay ra, Vũ Chí Hiên ngồi xếp bằng hấp khí thu công, ngồi đối diện hắn Vu Đại Vân từ từ mở mắt, bờ môi rút đi tím đen biến thành trắng hồng. Vu Đại Vân thấy rõ bốn phía, trong đầu vẫn lưu lại tại yêu giới phát sinh qua cố sự, thanh âm của nàng cùng thân thể đồng dạng suy yếu, lại khó nén đối đồng bạn lo lắng chi tình. Mọi người đều bình an vô sự sao? Ừm, cái này bên trong là Đồng Lai, rất an toàn. Vũ Chí Hiên đưa qua một chén nước, Nghệ Tiểu Phong dù ở vào trong hôn mê, nhưng ta tên đồ đệ này da dày thịt béo không quan trọng, bất luận cỡ nào nguy hiểm cảnh ngộ, để hắn mạnh mẽ ngủ cái 3-4 ngày, liền xác định vững chắc không có vấn đề. Đa tạ tiền bối chữa thương cho ta. Vu Đại Vân túi đầu cảm ơn, gian phòng cửa sổ đóng chặt không ra, trong phòng quang mang lại được không chứng mắt. Vu Đại Vân khó tránh khỏi không hiểu, đứng dậy đẩy ra cửa sổ xem xét, chỉ thấy ánh nắng rải đầy Đồng Lai mỗi một cái góc, không có chút nào bỏ sót chỗ. Tại sao có thể như vậy? Vu Đại Vân kinh ngạc không thôi, sau lưng Vu Chiết Hiên gật đầu ra hiệu nói, ngươi ngẩng đầu nhìn lên trời bên trên, cẩn thận bị lóe mở mắt. Vu Đại Vân ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy 10 cái mặt trời xếp thành một hàng, quang mang 10 ngàn trượng nằm ngang ở bầu trời, khí thế bàng bạc không người có thể đụng. May có một đạo giường nước nằm ngang ở Đồng Lai trên không, vì Đồng Lai đệ tử ngăn trở đại bộ phận điểm nóng bức, Vu Đại Vân ngạc nhiên nói, chuyện gì xảy ra, tại sao có thể như vậy? Đồng Lai đối này còn vô tin tức, ta cũng không rõ ràng lắm, nhưng từng tại lịch sử nhìn thấy tai nạn ở trước mặt ta tái diễn. Vu Chiết Hiên thở dài không thôi, Vu Đại Vân bị ánh nắng sáng rõ tâm thần bất an, lo lắng nói, không biết Kim Ô cùng thế nào rồi. Thật có lỗi tiền bối, ta muốn trở về một chuyến. Vu Đại Vân nói liền muốn rời khỏi, Vu Chiết Hiên cũng không tốt ngăn cản, chỉ có thể căn dặn nàng 10 triệu bảo trọng. Vu Đại Vân cầu khẩn, Kim Ô cung cách nơi này địa rất xa, chờ ta chạy trở về lúc, không biết sẽ biến thành bộ dạng gì, chỉ có thể hy vọng thiên thần phù hộ, vì ta che chở Kim Ô cùng con dân an nguy. Vu Chiết Hiên đang muốn tiễn biệt Vu Đại Vân, chợt nhớ tới một việc, đúng, Đồng Lai dược liệu thiếu thốn, chúng ta ngay tại vì thế phát sầu, không biết cô nương nhưng nguyện thân xuất viện thủ. Đương nhiên, tiền bối 5 lần 7 lượt cứu ta tại nguy nan, Đồng Lai đại ân đại đức, Vu Đại Vân không thể báo đáp. Huống chi cứu tế thiên hạ bất tính, không chỉ có là tiền bối tâm ý, càng là sư phụ tâm nguyện. Lúc này 10 ngày phân thiên, Đồng Lai gánh vác lấy so ta càng nhiều trách nhiệm, ta đang nhìn qua Nghệ Tiểu Phong về sau tự sẽ rời đi, tiền bối khỏi phải vì ta chậm trễ thời gian. Hai người sau khi tách ra, Vu Đại Vân đi tại dưới ánh nắng chói chang, không nghĩ mi tâm băng tuyết chi nước mắt, cảm nhận được ánh nắng nóng rực, hóa thành róc rách dòng nước, hội tụ vì một thanh băng rủ rơi vào lòng bàn tay của nàng. Vu Đại Vân thầm than cái đồ chơi này còn rất thú vị, đang nhìn qua Nghệ Tiểu Phong về sau, bởi vì không gặp đối phương tỉnh lại dấu hiệu, đành phải thu hồi không bỏ rời đi. Không Lệnh Văn đúng lúc tới nhận ca, nhìn chằm chằm Vu Đại Vân rời đi thân ảnh, biến mất tại hành lang chỗ ngoặt. Chiếu cố Nghệ Tiểu Phong thu tầm nhạn không vui nhìn chằm chằm Không Lệnh Văn, lớn hóng gió lạnh lời nói nói, từ khi đến Đồng Lai, con mắt xoay chuyển quay tròn, liền không có yên tĩnh qua. Như thế lưu luyến không rời, làm sao không đi truy à, nói không chừng còn là cái liếc mắt mỹ nhân nhi, hết lần này tới lần khác coi trọng ngươi đây. Ngươi tổn hại ta liền thôi, tội gì bẩn tự mình. Không Lệnh Văn thấy Thu Tầm Nhạn một thân mùi giấm, cười bồi nói, đây chính là ta gặp qua thứ nhì sinh đẹp người, nhịn không được nhìn lâu hai mắt, bất quá mỹ mạo của nàng, cùng ngươi ở giữa hồng câu, là không thể vượt qua. Thu Tầm Nhạn hừ lạnh một tiếng vung cửa ra ngoài, Không Lệnh Văn vẫn chưa nghe tới rời đi tiếng bước chân, biết Thu Tầm Nhạn còn giữ ở ngoài cửa nghe lén, vội vàng phóng đại thanh âm, đối nằm ở trên giường Nghệ Tiểu Phong hô, sư minh, ta so ngươi kém hơn như vậy một mảng lớn tử, lao bà lại so ngươi đẹp hơn như vậy một mảng lớn tử, có thể thấy được lao thiên bất công a. Thu Tầm Nhạn lúc này mới tràn ra ý cười, điên lấy bước nhỏ rời đi. Chỉ còn Khổng Lệnh Văn một người lưu tại phòng bên trong, thở phào một hơi. Vu Đại Vân chống đỡ thủy tinh băng dù rời đi Đồng Lai, một mình đi tại bị tiêu đỏ nướng con đường bên trên, không khí đứng im không một tia lưng gió, đỉnh đầu cành khô chợt đung đưa, như có người lóe lên một cái rồi biến mất. Vũ Đại Vân dừng bước lại, quay đầu nhìn qua rung động những cây, trầm tư nói, ta nhìn lầm sao? Là Từ Minh, ta nhìn thấy ngươi, có chuyện ra nói. Chương 20, thức tỉnh chương 20, thức tỉnh. Vũ Đại Vân thăm dò tính địa quát hỏi mấy lần, Từ Minh quả nhiên bay ra bóng cây, rơi vào đỉnh đầu trên cành. Vũ Đại Vân thấy Từ Minh không cái gì che chắn chi vật, lại có thể thực hiện động như thường, không khỏi ngạc nhiên nói, ngươi không sợ liệt nhật sao? Từ Minh nói, dù là tàn khốc ma giới, tộc ta còn có thể sống sót, huống chi nhân gian khí hậu phì nhiêu, hiện tại không mạnh một chút. Vũ Đại Vân biết hắn không có hảo ý, thần sắc đề phòng, một tay rút ra hoa liễu roi ngăn tại trước người. Từ Minh thấy thế khẽ cười nói, ta cũng không phải là vì giao chiến mà tới, giữa chúng ta trừ chiến đấu, còn có cái gì dễ nói? Vũ Đại Vân không dám buông lòng mảy may. Từ Minh nói, lúc này mười ngày phần thiên, có thể chậm dần ta cùng đại kế, chú định chuyện sẽ xảy ra, sẽ không bởi vì ngươi ta nhất thời dừng lại mà biến mất không thấy gì nữa. Tại cùng ngươi tách ra khoảng thời gian này, ta nghĩ rất nhiều. Từ Minh nhìn qua Vũ Đại Vân mặt, mặc dù giới tính khác biệt, nhưng mặt mày là tương tự như vậy. Tại hắn sau khi hạ xuống mở ra lần đầu tiên, liền nhìn thấy một người như vậy, chỉ là người kia khí phách hơn xa Vũ Đại Vân. Ấu tiểu Từ Minh thầm hạ quyết tâm, chắc chắn tất cả dốc túi kính dâng ở trước mắt vương. Người ta đã từng cùng là trời dậy huyền giao chiến sĩ, khi đó ta từng gặp ngươi, chỉ là ngươi còn không phải hiện tại bộ dáng như vậy. Vũ Đại Vân nhớ tới bề ngoài biến hóa huyền nguyệt, lòng có cảm giác, quát hỏi, có ý tứ gì? Ta nhớ được tên của ngươi, khi đó chúng ta cùng nhau tại Ma Vương chỉ huy dưới, vì ma giới vinh nhục mà chiến đấu. Trời dậy huyền giao lấy cường giả vi tôn, khi người mạnh nhất chết đi, lần cường giả sẽ dẫn đầu cảm nhận được Ma Vương suy yếu tín hiệu, mà lột xác thành vương giả. Nói cách khác, huyền nguyệt cùng ta so ngươi mạnh hơn, sớm hơn một bước cảm nhận được Ma Vương chết. Từ Minh cũng không biết kiếp trước Đại Vân năng lực sâu cạn, nhưng hắn có thể vững tin mình mạnh hơn chưa từng thuế biến huyền nguyện. Ma Vương bỏ mình ngày, ta chính cùng tại bên cạnh hắn, bất quá ta bởi vì lâm vào hôn mê mà bỏ lỡ thời cơ tốt nhất, kết quả thành toán các ngươi. Đã huyền nguyện là vương, vì sao ta cũng là vương? Chẳng lẽ chúng ta đồng dạng cường đại? Lần cường giả chỉ có thể có một cái, Ma Vương cũng chỉ có thể có một cái, nhưng thỉnh thoảng sẽ có song vương, hoặc là tam vương thế chân bạc tình huống phát sinh. Dù sao, thế giới này khắp nơi tràn ngập không thể nào đoán trước ngoài ý muốn. Từ Minh giải thích nói, ta nghĩ có lẽ ngươi tại trở thành Ma Vương về sau, chết qua một lần, đi theo tại bên cạnh ngươi Huyền Nguyệt thuận lý thành chương trở thành Ma Vương, mà hồn phách của ngươi chưa diệt, ngoài ý muốn tìm được mới tốt thể. Vũ Đại Vân nhớ tới đã từng tình như tỉ muội, cuối cùng lại đao kiếm tương đối Huyền Nguyệt, cau mày nói, là Huyền Nguyệt giết ta. Nếu như Huyền Nguyệt có năng lực giết chết ngươi, kia lúc trước liền hẳn là Huyền Nguyệt là vua. Từ Minh đề nghị, trời dậy huyền giao tại sau khi chết sẽ hóa thành thủy tinh dương, 1.00005 không thay đổi, ta nghĩ ngươi kiếp trước thân thể có lẽ còn lưu tại nhân gian một chỗ nào đó, nếu như ngươi đối này có hứng thú, không bằng đi tìm một chút. Chờ ngươi tìm tới thân thể về sau, nhớ tới phát sinh qua hết thảy, tự sẽ lựa chọn mà vương con đường. Từ Minh nói xong lời nên nói, vỗ cánh rời đi lặng chờ tin lành. Đối phương vũ lực giá trị hơn xa nàng, hai người chưa thể giao thủ luôn luôn chuyện tốt. Vũ Đại Vân thở dài một hơi, chống đỡ băng dù quay người rời đi. Trước mắt con đường dài đầy ánh nắng, cần gì phải đi tìm góc tối? Ta đối quá khứ cũng không phải là hoàn toàn không có hứng thú, nhưng đối với hiện tại ta mà nói, có càng quan trọng tồn tại. Ngoài ý muốn gặp nhau, khiến Vũ Đại Vân sầu não bất ức, bước chân nặng nề, không nghĩ trở lại Kim Ô Cung về sau, cảnh tượng trước mắt càng làm nàng hơn chấn kinh vạn điểm. Sinh cơ bừng bừng Kim Ô Cung sớm đã suy bại lùi bại, cành lá cháy khô hoa cỏ bể bại, đã từng sinh động thị nữ thị đồng trở nên yên tĩnh im ắng, nuột ngang lộn xộn bày đầy một chỗ. Ánh nắng chướng mắt chói mắt, tàn mát ra đốt cháy vạn vật khí thế, phàm nhân có thể nào dung nạp trong đó? Không nghĩ một lần bình thường gặp lại, đã thành thiên nhân vĩnh cách. Vũ Đại Vân nhìn qua liên miên thi thể phủ kín Kim Ô Cung, một quyền đập xuống đất, vì xuống đất rơi lại nói, tại sao có thể như vậy? Chỉ đổ thừa ngạo mạn một bước, hại mọi người. Không nghĩ Vũ Đại Vân tiếng nói rơi xuống đất, đầy đất người đồng loạt đứng lên. Vũ Đại Vân bị giật nảy mình, không hiểu ra sao lui ở phía sau. Cung Thế Hình gặp nàng nước mắt trên mặt chưa khô, cười ha ha nói, muội muội ngươi không cần lo lắng. Chúng ta là bởi vì nóng đến chịu không được, thấy đầy đất khối băng đều không có hóa, cho nên nằm xuống mát mẻ mát mẻ. Thế nào, chúng ta thông minh a? Mọi người cao hứng mừng mừng, chỉ có Vũ Đại Vân một nhân khí phải nắm chặt nắm đấm, cả giận nói, ta liền vì như thế một đám hai thiếu, từ bỏ Ma Vương vị trí. Một bên khác, Nghệ Tiểu Phong đang chìm ngủ ở thuộc về mình hắc ám thế giới, không biết qua bao lâu, đệm chăn quen thuộc mà hương thơm hương vị tràn ngập trong mũi, tỉnh lại ý thức của hắn. Nghệ Tiểu Phong mở to mắt, tại mơ hồ trong tầm mắt, chỉ có một đoàn không hiểu thấu đồ vật bay ở trước mắt. Nghệ Tiểu Phong xoa xoa mắt chống lên thân, lúc này mới thấy rõ đối phương bộ dáng, hàm hồ nói, nguyên lai là con lươn nhỏ à? Chủ nhân ngươi ngủ thật nhiều ngày, ta một mực tốt lo lắng. Con lươn nhỏ đắc ý với đuôi, tựa như giống như cá bơi linh hoạt. Nghệ Tiểu Phong nhìn xem nó tròn trịa bụng, thở dài nói, bởi vì quá lo lắng, cho nên ăn đến như thế mập. Con lươn nhỏ ngượng ngùng gãi gãi đầu, Nghệ Tiểu Phong miễn cưỡng chống lên thân, lúc này mới nhìn thấy một cái giường khác ngồi một người, không thèm để ý nói, phiền phất sư đệ mấy ngày nay chiếu cố. À, Khổng Lệnh Văn, ngươi làm sao lại ở chỗ này? Khổng Lệnh Văn thấy Nghệ Tiểu Phong tỉnh, vội vàng đi thông chi sư phụ, thuận tiện bưng tới điểm tâm, giải thích nói, trên trời treo mấy cái đại hỏa cầu, đem thiên hạ nướng đến một đoàn đen rán. Chúng ta Đông Hoa phái đệ tử đều đến Bồng Lai tị nạn, thuận tiện giúp Đồng Lai làm chút đủ khả năng sự tình. Bọn hắn đều đi hỗ trợ, chỉ có ta ở lại chỗ này chiếu cố ngươi. An Như Hổ đói Nghệ Tiểu Phong nghe lời nói này, đột nhiên dừng lại bữa, cúi đầu cũng không còn động bữa. Khổng Lệnh Văn cái kia bên trong hiểu rõ hắn tâm tư, chỉ coi cơm không lành miệng, liên tục hỏi thăm muốn hay không đổi một phần đến. Nghệ Tiểu Phong lắc đầu nói, khỏi phải, ta muốn đi ra ngoài đi một chút. nhìn xem thế giới này biến thành bộ dáng gì. Liệt diễm phần thiên, thiên hạ vừa mắt chi u lục đều đen hoàng quá trình bốc cháy. Ôn Dật Lam tại trên đường trở về ngẫu nhiên thấy một nhánh thúy trúc, thừa dịp nó còn chưa khô cạn, lấy mang về bồng lai. Màu xanh biết cảnh trúc tại linh xảo trên tay dần dần thành hình. Ôn Dật Lam thấy giỏ trúc hoàn thành, đứng dậy đẩy cửa rời đi. Đi Hoa Âm Các thấy toa mạn động. Mười ngày treo cao tại không, lúc này Cửu Châu đại địa sớm đã không điểm ngày đêm, dù tới gần trời đông, lại không một tia rét lạnh chi khí, chỉ còn nóng rực nướng lấy đại địa. Ôn Dật Lam đi tới Hoa Âm Các trước, bởi vì trong phòng không nghe tiếng vang, gõ cửa đều, sư phụ có đây không? Là ta. Ngươi tới xảo, ta đang có sự tình tìm ngươi, vào đi. Toa Mạn Đồng chính cầm tiểu xảo băng phiến quạt gió, thấy Ôn Dật Lam mang theo một cái giỏ trúc tiến đến, biết hắn là vì Mặc Ly Hải Tử mà đến, cười nói, ta đã phong ấn đứa bé này yêu tộc huyết thống, từ nay về sau, hắn liền có thể làm nhân loại, thoải mái cùng chúng ta sinh hoạt chung một chỗ. Mặc dù không biết việc này khi nào sẽ bị vạn thọ nham phát giác, nhưng chúng ta đi một bước nói một bước, nghe theo mệnh trời. Đứa bé này đã không phong hiểm, bất quá, xem ngươi biểu lộ, cũng không vui vẻ a. Chương 21, cứu tế nạn dân chương 21, cứu tế nạn dân Ôn Dật Lam đem anh Hải ôm đến giỏ trúc bên trong, nhìn đối phương vô ưu vô lự ngủ nhan, không khỏi không đành lòng. Lúc trước là ta cổ vũ Mặc Ly rời đi yêu giới, tìm kiếm cuộc sống mới cùng hy vọng. Thế nhưng là không nghĩ cuối cùng, ngoài ý muốn xuất hiện tất phương đánh lui quân địch. Vạn thọ nham cũng không có diệt vong, mà là hoàn hảo vô khuyết bảo tồn lại. Nếu như khi đó ta chỉ đem lấy hải tử rời đi liền tốt, Mặc Ly cũng không cần bạch bạch lộ mạng. Toa Mạn Đồng lắc đầu nói, đối mặt một cái sắp hủy diệt quốc gia, ngươi làm tốt lâu dài dự định luôn luôn đúng. Bất luận có hay không chúa cứu thế giáng lâm, bất luận vạn thú nham phải chăng may mắn còn sống sót, làm vạn thú vương huyết mạch duy nhất, bất luận là đối cảnh nội thần dân hay là cảnh ngoại quân địch, đứa bé này vĩnh viễn là chúng mũi tên chỉ mục tiêu. Ta cảm thấy quyết định của ngươi là chính xác, không cần vì thế ấy nấy. Toa Mạn Đồng hồi tưởng lại cùng Vũ Hiện Hà ly biệt, thở dài nói, chúng chi cùng là nữ nhân, ta có thể minh bạch Mặc Ly dù cho hy sinh chính mình, cũng nhất định phải đem đứa bé này đưa ra bể khổ tâm tình. Tin tưởng ta, Mặc Ly dưới cựu tuyển có biết, sẽ không trách cứ ngươi. Ôn Dật Lam gật gật đầu, sư phụ cũng là vì chuyện này tới tìm ta thương lượng sao? Dĩ nhiên không phải, ta đang vì một việc hao tổn tâm trí. Toa Mạn Đồng đang nói, chợt nghe ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân, nương theo lấy đệ tử tiếng gõ cửa, mời trưởng môn Di Giá Tam Thanh Điện, ba vị trưởng lão có việc cùng ngài thương thảo. Xem ra dẫn đầu không giữ được bình tĩnh chính là bọn hắn, Đồ Nhi, ngươi đi theo ta. Toa Mạn Đồng đứng dậy rời đi, Ôn Dật Lam theo ở phía sau, suy đoán nói, sư phụ biểu lộ cảm xúc, xem ra việc này cùng tiên thượng 10 cái mặt trời có quan hệ. Ta cũng ngay tại vì thế phát sầu, đáng tiếc lực lượng yếu tiểu vô lực hồi thiên. Sư đồ hai người trò chuyện tiến vào Tam Thanh Điện, ba vị trưởng lão đang ngồi ở trên đại điện chờ lấy hai người đến, hiện tại 10 ngày phần thiên, thiên hạ nạn dân đều nhập đồng lai tìm kiếm che chở, chuyến này tuy là việc thiện nhưng cần lượng sức mà đi, nếu không làm nhiều công ít, được không bù mất. Ta minh bạch, nhưng ta cảm thấy chân chính cần cẩn thận, là địch nhân lẫn vào ta đồng lai tìm hiểu tin tức, mượn gió bẻ măng. Toa Mạn Đồng ngồi tại trưởng lão đối diện, hồi tưởng lại Vũ Hiện Hà bắn giết tất phương, mình ở một bên bất lực cảm giác bị thất bại, âm thầm nắm chặt nắm đấm, ta cùng trước kia khác biệt, hiện tại ta có năng lực đi thực hiện mình ý nghĩ. Ba vị trưởng lão nghe vậy cười ha ha, khuyên nhủ, chúng ta cũng vô chỉ trích trưởng môn ý tứ, chúng chi hiện tại có một chuyện trọng yếu hơn, cùng trưởng môn thương nghị. Hôm nay sáng sớm, thiên giới truyền xuống cám mệnh, làm ta cùng đem hậu nghệ cùng cùng thường Nga tiễn đưa đến chim chuột cùng huyện sơn tây phương nam 360 dặm ngoài Yêm Tư núi. Toa Mạn Đồng trong lòng nổi lên dự cảm không tốt, ngạc nhiên nói, phong ấn triệu hỏa tất phương chính là thiên chi cấm kỵ, lần trước bất quá xuất hiện một cái, thiên giới còn khoanh tay đứng nhìn, lần này lập tức nhiều chín cái, thiên tộc ngược lại xuất thủ tương trợ. Tha thứ ta vô chi, nhưng ta thật là nghĩ mãi mà không rõ. Trưởng lão nhàn nhã vuốt vuốt râu ria, lần này cùng lần trước khác biệt, sao có thể đánh đồng? Lần trước là chú định kiếp nạn, mà lần này là ngoài ý muốn phát sinh tai nạn, kiếp nạn chú định đến đồng thời không cách nào tránh khỏi, mà tai nạn cần mọi người đồng tâm hiệp lực mới có thể tránh tại khó. Toa Mạn Đồng thầm mắng một câu giả vờ giả vịt, thầm nghĩ dù sao liền trưởng lão đều không rõ, mình chẳng cái minh bạch được, dù sao chuyện này có người quản luôn luôn chuyện tốt, thế là phụ hòa nói, thất giới chi chiến không được 200 năm, mỗi lần đồng đều lấy triệu hỏa tất phương xuất hiện vì bắt đầu, ta nghĩ lần này thượng giới cũng sợ. Trưởng lão do dự nói, nhiệm vụ không phải bị khó, khó ở phía sau nghệ cùng cùng thường Nga tiễn, ta nghĩ thiên giới cũng biết cái này hai đem vũ khí tại nghệ tiểu phong trong tay, mới giới như thế mệnh lệnh, chỉ là Ôn Dật Lam minh bạch ba vị trưởng lão ý tứ, giành nói, ba vị trưởng lão, nghệ tiểu phong bản tính thiện lương, nhưng chung quy là triệu hỏa tất phương, vì thiên hạ thái bình, mà để sư đệ đồng loại tương tàn, ta không khỏi không đành lòng. Ta không nghĩ sư đệ làm khó, cho nên hy vọng đem cái này nhiệm vụ giao cho ta đi làm, còn xin ba vị trưởng lão cùng trưởng môn có thể thông cảm đệ tử tâm tình. Ba vị trưởng lão liên tục gật đầu. Toa Mạn Đồng tuy có sầu lo, nhưng thấy Ôn Dật Lam thần sắc kiên định, cũng đành phải gật đầu nói, ta cũng đang có ý này, chỉ là đồng lai phân tán trước mọi người hướng các nơi cứu tế nạn dân, nhân thủ không đủ, chuyện này giao cho ngươi một người đi làm, ta thực tế không yên lòng. Việc này mặc dù cơ mật, nhưng khó phòng hữu tâm người, nếu là sư phụ hoặc cái khác bên trên bác đi theo, ngược lại trêu chọc ngờ vực vô căn cứ, rước lấy phiền phức. Như sư phụ tin được đệ tử, không bằng một mình ta khinh trang thượng trận, người khác chỉ coi ta đi làm một kiện không sao sự tình, nơi nào sẽ nghĩ tới phương diện này. Ôn Dật Lam khẩn cầu, đệ tử có lòng tin, có năng lực làm được, hy vọng ba vị trưởng lão cùng trưởng môn cho ta một cơ hội. Như thế rất tốt, ta chờ ở này lặng chờ tin lành. Ba vị trưởng lão nghe được liên tục gật đầu, thấy Toa Mạn Đồng tâm thần bất định, khuyên nhủ, đồng lai pháp bảo đông đảo, há không so giúp đỡ còn muốn đáng tin. Trưởng môn không bằng để Ôn Dật Lam mang nhiều mấy món pháp bảo hộ thân. Cũng tốt. Toa Mạn Đồng dù gật đầu đáp ứng lại khó nén cô đơn, thở dài nói, lúc trước Thiên Sát Thất Tinh thai hỏa thần châu đại địa, tập đồng lai cùng đảo nguyên chi lực liên thủ, chưa có thể diệt chi. Còn có sư muội một người tiến đến chu sát tất phương thời điểm, ta cùng sư huynh khoanh tay đứng nhìn, bất lực. Không nghĩ cho đến ngày nay tất phương tái nhập, nặng như thế mặc cho, lại vẫn chỉ có một người gánh chịu. Bát quái ngũ hành châu, Sơn Hải Châu treo cao tại đồng lai trên không, một đạo màu xanh thẳm hạo đáng thèm lục địa, vì đồng lai lọc đi khô nóng cùng phiền muộn. Tứ phương lê dân bách tính không chịu nổi 10 ngày phần thiên nỗi khổ, đều mộ đồng lai thích hay làm việc thiện chi danh, đến đây tìm nơi nương tựa, ở đây cắm trại mắc lều ở lại. Nghệ Tiểu Phong mặc quần áo tử tế đẩy cửa phòng ra, ở trong viện tản bộ đường này, chỉ thấy đồng lai tiếng người huyên náo, cho dù là hàng năm tuyển nhận đệ tử mới thời điểm, cũng chưa từng náo nhiệt như vậy qua. Đang xuất thần, chợt có một đội đệ tử dẫn theo nồi bát bầu muôi đi ngang qua, hương khí tùy theo bay tới. Nghệ Tiểu Phong chính đói đến hoảng, cao hứng bừng bừng địa quá khứ chào hỏi các sư huynh để nói, nhanh cầm một bát cơm cho ta ăn, đều nhanh chết đói. Không nghĩ tay còn chưa ngã vào thùng cơm trước, thì hung hăng đánh vào trên mu bàn tay của hắn. Nghệ Tiểu Phong đau đến thử trượt một tiếng rút tay về, ngẩng đầu nhìn lại, quả nhiên là Vương Cảnh Đạt. Vương Cảnh Đạt lúc này mệt nhọc thành tật, đã thấy Nghệ Tiểu Phong gối cao không lo nhẹ nhõm tự tại, nhịn không được tức giận lên đầu, mắng, những thức ăn này cũng không phải đưa tới đưa cho ngươi, là vì ký túc tại ta Bồng Lai Bách Tính chuẩn bị, ngươi theo ta đi vì nạn dân điểm cháo, không được lãnh đạo. Lão Bách Tính sẽ đói, ta liền sẽ không sao. Ta nói thế nào hay là cái bệnh nặng nào đâu. Ta nhìn ngươi khỏe mạnh cực kỳ. Ngươi nhìn, các sư minh sư đệ cũng còn bị đói, chỉ một mình ngươi một người bưng lấy bát, cái này đúng sao? Vương Cảnh Đạt chỉ vào sau lưng đệ tử Dương Dương tự đắc, Nghệ Tiểu Phong hoàn toàn thất vọng, sư minh chính ngươi đói, tội gì cầm sư đệ khi lấy cớ? Làm sao ngươi biết các sư đệ không phải là không muốn ăn, mà là bức bách tại ngươi dâm uy, không dám nói nghĩ cái chữ này. Các sư đệ cùng nhau gật đầu, Vương Cảnh Đạt không vui trừng đi, ngừng lại sau lưng tất cả mọi người tất cả động tác, hết lần này tới lần khác bụng bất tranh khí, u ngủ cục điệu kêu lên. Các sư đệ cười trộm không thôi, chỉ có Nghệ Tiểu Phong cười ha ha nói, ngươi nói thì ăn thôi, lại không ai ngăn đón ngươi. Ngươi lại không giống ta xui xẻo như vậy, có cái lại nhảy bên trong đi lắm điều nhị sư mình. Ngươi, Vương Cảnh Đạt tức bực dậm chân, hai mắt nhất chuyển thu hồi nộ khí, chỉnh lý một chút quần áo, phân phó nói, ta còn có cái khác chuyện quan trọng đi làm, các ngươi dựa theo sự phân phó của ta đi làm, không được sai sót. Chương 22, Can Tương khẳng định chương 22, Can Tương khẳng định là, Nghệ Tiểu Phong kéo dài âm tiếp nhận thùng cơm, theo các sư huynh đệ đi tới trường phong vạn bên trong trước trên đất trống. Lúc này Bách Tính ngồi trên mặt đất, chuyện trò vui vẻ, trên mặt đất lộn xộn không chịu nổi khó mà lọt vào trong tầm mắt. Nghệ Tiểu Phong nhìn xem so với mình còn nhảy nhót tương bừng Bách Tính, tâm lý lại thêm 3 điểm bất mãn, dùng thìa gõ gõ thùng gỗ, đứng tại sau cái bàn hô lớn nói, mọi người xếp thành hàng, điểm cháo kéo. Mọi người bưng nổi bát bầu muôi chen chúc tới, Nghệ Tiểu Phong không yên lòng cho mọi người điểm cơm, chợt có một người đi đến trước mặt, cao lớn, cái bóng che khuất Nghệ Tiểu Phong. Đột nhiên xuất hiện áp lực, vẫn chưa gây nên Nghệ Tiểu Phong cảnh giác, thẳng đến một câu đã lâu không gặp bên tai bên cạnh vang lên. Thanh âm trầm thấp, lại che giấu vô số ngạo lớn chi khí, còn có Nghệ Tiểu Phong nói không nên lời cảm giác quen thuộc, Nghệ Tiểu Phong đầy cõi lòng hiếu kỳ ngẩng đầu nhìn lên, hoảng sợ nói, Can Tương. Nghệ Tiểu Phong đội vàng che miệng, thấy sư huynh đệ vẫn chưa chú ý tới mình dị dạng, lúc này mới chừng tròng mắt đi nhìn Can Tương. Can Tương một thân phế phẩm quần áo, mặc cùng nạn dân, bất quá dáng người so với người bình thường cao trắng chút, cũng không cái gì khác biệt chỗ. Ngươi tới làm cái gì? Nghệ Tiểu Phong hỏi được cẩn thận từng ly từng tí, Can Tương cũng không trả lời, đột nhiên đưa tay đánh tới. Dưới sự kinh hãi, Nghệ Tiểu Phong bụt một tiếng rút ra bảo kiếm, trực chỉ Can Tương biết hậu. Sắc bén đầu ngón tay dừng ở Nghệ Tiểu Phong trên trán, hai người cứ như vậy duy trì bất động thân hình, cảnh giới đánh giá đối phương. Vương Cảnh Đạt trùng hợp tới tuần sát, đang giúp lấy đệ tử khác điểm cháo, chợt nghe bảo kiếm ra khỏi vỏ thanh âm, quay đầu nhìn lại, phẫn nộ quát, Nghệ Tiểu Phong, ngươi đang làm cái gì? Nghệ Tiểu Phong sửng sốt một chút, thu kiếm cười bồi nói, ta giúp bọn hắn cắt bánh bột ngô. Nghệ Tiểu Phong thuần thục, vụt 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 đem một cái bánh bột ngô cắt thành mấy khối, lại rơi cả bàn bánh cặn bã, lao ra ra dương dương đem bánh cặn bã sát vào tay trường liếm, lại nằm ở trên mặt bàn liếm bàn khe hở bên trong, không quên đau lòng nói, đều là ta cặn bã à. Nghệ Tiểu Phong lòng tốt làm chuyện xấu, khó tránh khỏi lòng mang ấy nấy, không nghĩ người kế tiếp thấy thế vội vàng nói, bánh bột ngô khỏi phải cắt, ta toàn bộ ăn. Nghệ Tiểu Phong tâm tình càng phát ra xa xút, chợt quay đầu thoáng nhìn Vương Cảnh Đạt thần sắc đắc ý tấm dương, rõ ràng là ăn no mới tới. Nghệ Tiểu Phong làm sao cũng nuốt không dưới một hơi này, đột nhiên cao giọng cười nói, sư minh, không gặp tất cả mọi người nhìn chằm chằm ngươi sao? Ngươi trên cằm lúc nào dính khỏa hạt gạo a, làm sao vừa rồi ta không có trông thấy đâu? Cái kia bên trong, cái kia bên trong. Vương Cảnh Đạt bối rối địa lau lau cái cằm, không nghĩ Nghệ Tiểu Phong vỗ tay cười to nói, ta nhìn cái mắt, nguyên lai sư minh ngươi thật đúng là đi ăn cơm. Các sư minh đệ nháy mắt ra hiệu âm thầm bật cười, Vương Cảnh Đạt biết lấy đối phương đạo nhi, tức giận đến mắng to, ta không có ăn, một hạt gạo đều không có ăn. Ngươi không muốn vu oan hãm hại, ta cũng không phải ngươi cái loại người này. Vương Cảnh Đạt có tật giật mình, lớn tiếng chỉ trích bắt đầu, Nghệ Tiểu Phong tâm tình cuối cùng chuyển biến tốt đẹp rất nhiều, vui tươi hớn hở địa đi cho Bách Tính điểm cơm. Không nghĩ Can Tương chuyện đương nhiên ở một bên hỗ trợ, Nghệ Tiểu Phong nhìn hắn không đi, lại gặp người ở đây lắm miệng tạm, không dám lộ ra, hạ giọng nói, Vương Bát Đản, ngươi tới đây bên trong làm cái gì? Lan ra ngoài. Đồng Lai phổ độ vạn dân, ta cũng là chịu khổ gặp nạn Bách Tính một trong, ngươi làm Đồng Lai đệ tử, vì sao muốn đuổi người? Can Tương ý cười không so vừa rồi Nghệ Tiểu Phong ít hơn bao nhiêu, hai mắt mừng rỡ híp lại, chê bữa, về phần ta mục đích tới nơi này, là vì cảm tạ ngươi. Nghệ Tiểu Phong bị đâm trúng tâm sự, cúi đầu yên lặng không nói. Can Tương thấp giọng nói, trên trời kia chín cái, là ngươi làm a? Tiểu tử ngươi cũng thật sự là lợi hại, ta nghĩ hết biện pháp, cũng không có tìm ra phá giải phong ấn chi pháp. Ngươi ngược lại là gọn gàng mà linh hoạt, bất quá đi một chuyến yêu giới, liền làm thành bao nhiêu người làm không được sự tình, cái này nếu như bị các ngươi trưởng môn biết. Nghệ Tiểu Phong nhịp tim như sấm, lại giả ra không quan tâm dáng vẻ, cười hắc hắc hai tiếng, khiêu khích nói, vậy ngươi liền đi cùng trưởng môn Tố Giác à, nói mình là Triệu Hỏa Tất Phương, nhìn xem trưởng môn có thể hay không tại nghe xong ngươi tất cả lời nói về sau, mới chém chết ngươi. Nàng chém vào chết ta. Càn Tương đang muốn phản bác vượt qua hắn, chợt thấy bên cạnh đi tới một người, Nghệ Tiểu Phong quay đầu thấy là Ôn Dật Lam, đang muốn cùng hắn bắt chuyện vài câu, không nghĩ Ôn Dật Lam thần sắc trang trọng, gật đầu ra hiệu nơi xa nói, sư đệ ngươi qua đây, ta có lời cùng ngươi nói. A, tốt. Nghệ Tiểu Phong đứng dậy đã sắp qua đi, chợt nghe Càn Tương nói, hắn nhất định là tìm ngươi yêu cầu hậu nghệ cung cùng thường Nga Tiễn. Nghệ Tiểu Phong dừng bước lại, đưa lưng về phía Càn Tương hạ thấp giọng hỏi, ngươi tại sao lại biết? Hai món bảo vật này thế nhưng là duy nhất phá giải 10 ngày phần thiên vũ khí, đồng lai sẽ làm thế nào, người ta đều hiểu. Bất quá ta khuyên ngươi tốt nhất đừng cho. Càn Tương thanh âm dụng ý khó dò, giấu giếm mùi vị âm u, cùng trên trời nguy cơ quá khứ, tử kỳ của ngươi cũng liền không xa, không nên quên, cái này hai đem vũ khí, có thể lấy mạng chúng ta, cũng tương tự có thể muốn mạng của ngươi. Nghệ Tiểu Phong cái kia bên trong đem hắn lời nói để ở trong lòng, lắc đầu cất bước rời đi. Càn Tương nhìn qua bóng lưng của hắn, kế tiếp theo khuyên đủ, Triệu Hỏa Tất Phương lực lượng cường hãn, chú định biết làm người lợi dụng, hoặc là phản bội. Nghệ Tiểu Phong, đừng quên, chúng ta là đồng loại. Nghệ Tiểu Phong dừng bước lại, nghiêng đầu sang chỗ khác hướng Càn Tương làm cái mặt quỷ, cắt một tiếng chạy. Ôn Dật Lam mang Nghệ Tiểu Phong trở về phòng, chỉ thấy trong phòng vắng vẻ, bốn phía không nghe thấy tiếng người. Nghệ Tiểu Phong ngồi ở trên giường nghỉ ngơi, thấy Ôn Dật Lam thần sắc trang trọng, trong lòng đại khái cũng minh bạch bảy tám, quả nhiên nghe Ôn Dật Lam nói, phụ trưởng môn chi mệnh, ta cần mượn ngươi hậu nghệ cung cùng thường Nga Tiễn dùng một lát. Nghệ Tiểu Phong gật đầu nói, được. Ôn Dật Lam thấy hắn như thế dứt khoát, lắc đầu cười ra tiếng, ngươi không hỏi ta tại sao phải mượn cái này hai đem vũ khí, lại muốn bắt lấy nó đi làm cái gì sao? Mặc dù đầy đủ chất quý, nhưng cũng chỉ là hai kiện vũ khí, sư minh ngươi muốn đi làm cái gì, ta đại khái cũng có thể đoán được. Ta biết ngươi là vì không để ta làm khó, huống chi đây cũng là vì cứu vớt thiên hạ, ta không có không mượn đạo lý. Nghệ Tiểu Phong nội tâm xoắn xuýt không thôi, thầm thở dài nói, nếu như chủ nhân của nó không phải ta, hôm nay liền sẽ không phát sinh dạng này tai nạn. Ôn Dật Lam gặp hắn ngữ khí xa xút, cũng không biết nên như thế nào an ủi. Nghệ Tiểu Phong thôi động chú ngữ, chỉ thấy trên cánh tay chú văn hóa thành hậu nghệ cùng cùng thường Nga Tiễn, đang muốn đưa cho Ôn Dật Lam lúc, trong đầu đống nhiên hiện lên bảo kiếm bi thương mặt, cùng cô đơn thanh âm, chúng ta vĩnh viễn cũng vô pháp đào thoát. Chú định tao nộ phản bội vận mệnh. Nghệ Tiểu Phong tay bởi vì nhất thời trần trở mà dừng ở không trung, Ôn Dật Lam gặp hắn hình như có do dự, cũng không thúc giục, chỉ là đưa tay an tĩnh trở lấy. Nghệ Tiểu Phong hít sâu một hơi, đem đầy não tạm niệm bài xuất, lúc này mới đem hai đem vũ khí đặt ở Ôn Dật Lam trên tay. Mặc kệ xảy ra chuyện gì, ta đều tin tưởng sư minh, hắn không phải loại người như vậy. Nghệ Tiểu Phong đem chú ngữ dạy cho Ôn Dật Lam, chỉ thấy hơi quang một tiện hóa thành chú ngữ che ở cánh tay của hắn bên trên. Ôn Dật Lam buông xuống tay háo cười nói, thuận tiện, ta còn sợ cầm như thế lớn vũ khí quá rêu rao, dạng này tốt nhất. Ôn Dật Lam bái biệt Nghệ Tiểu Phong, thu thập hành lý chạy tới Yêm Tư núi. Toa Mạn Đồng cùng Vu Chiết Hiên ngay tại Bồng Lai cửa chính chờ hắn. Ôn Dật Lam thấy Toa Mạn Đồng như có điều suy nghĩ, chỉ coi nàng không yên lòng mình, hành lễ nói, đệ tử biết cái này nhiệm vụ trách nhiệm trọng đại, sẽ làm tận tâm tận lực hoàn thành nhiệm vụ. Toa Mạn Đồng chậm rãi gật đầu nói, bất luận phát sinh cái gì ngoài ý muốn, mặc kệ nhiệm vụ phải chăng hoàn thành, ngươi đều nhất định phải bình an vô sự địa trở về. Chương 23, dấu ở chỗ tối Vân Hàm. Chương 23, dấu ở chỗ tối Vân Hàm. Ôn Dật Lam không ngờ tới, nguyên lai Toa Mạn Đồng lo lắng sự tình cùng hắn suy nghĩ hoàn toàn khác biệt, không khỏi sức sở, phục ma mỉm cười cúi đầu đáp ứng nói, vâng, đệ tử nhất định cần tuân sư mệnh. Toa Mạn Đồng nhìn qua Ôn Dật Lam biến mất tại Đồng Lai thang trời phía dưới, thu hồi bất an trong lòng, thở dài nói, ta rốt cuộc minh bạch ngươi vì sao muốn mang theo Nghệ Tiểu Phong rời đi, ẩn cư tại Đông Hoa núi, lại không hỏi thế sự. Cảm khái bên trong Toa Mạn Đồng vẫn như cũ nhìn qua Ôn Dật Lam biến mất phương hướng, liền như là ngày ấy, nàng cùng sư huynh cùng một chỗ đưa mắt nhìn Vũ Hiện Hà rời đi. Có một số việc, cũng nên có một người đi làm, vô luận cỡ nào nguy hiểm, vô luận có thể hay không trở về. Bất quá ta tin tưởng hắn, hắn là ta tỉ mỉ bồi dưỡng hài tử, gánh chịu lấy ta tất cả ký thác cùng hy vọng. Ta đã từng chưa thể làm được sự tình, hắn nhất định có thể làm đến, sau đó bình an địa trở lại bên cạnh ta. Vu Chiết Hiên âm thầm gật đầu, cùng Toa Mạn Đồng trở lại Trường Phong Vạn bên trong, trùng hợp gặp phải Nghệ Tiểu Phong đánh lấy no bụng lạc, ôm tròn vo bụng đi ngang qua. Liên nghiêm mặt Toa Mạn Đồng không khỏi cười ra tiếng, chỉ vào xa xa Nghệ Tiểu Phong nói, sư minh, đó chính là ngươi tỉ mỉ bồi dưỡng tâm huyết. Vu Chiết Hiên không khỏi xấu hổ, liên tưởng đến Nghệ Tiểu Phong phụ mẫu tư chất, lại có mình dốc lòng dạy bảo mấy chục năm, nói lý lẽ làm sao cũng không nên bại bởi Ôn Dật Lam, lập tức nổi giận vừng vừng, quát, nghiệt trướng, tới. Nghệ Tiểu Phong bị tiếng giống giật nảy mình, quay đầu thấy là Vu Chiết Hiên cùng Toa Mạn Đồng, một người giận không thể xá, một người cười phải dụng ý khó dò, lập tức hoảng hồn, âm thầm phỏng đoán nói, bất quá ăn bữa cơm công phu, chuyện gì xảy ra? Càn Tương sẽ không thật nghĩ cái biện pháp mật báo a. Nghệ Tiểu Phong nơm nớp run run cọ quá khứ, chỉ nghe Vu Chiết Hiên giáo dục nói, ngươi nhập Đồng Lai lâu như vậy, trừ ăn uống miễn phí, làm sao liền không nghĩ làm hơi lớn sự tình, dương ta Đồng Lai cửa bị đầu. Nghệ Tiểu Phong tấm lấy đầu ngón tay đếm, diệt 3-4 cái thôn trang, đục gãy một cây thần trụ, chứng kiến xưa nay chưa từng có đại hồng thai, còn phóng thích 9 cái tất phương, làm đổ Cửu Châu mảng lớn hải dương, cho yêu giới đưa đi đã lâu mặt trời. Ngươi hỏi một chút, cái này mấy món đại sự, thế gian có mấy người có thể làm ra đến? Nếu không phải ta không màng danh lợi, cùng khắp thiên hạ đều biết những sự tình kia là ta làm, Đồng Lai trực tiếp liền bị người san bằng á. Đương nhiên, Nghệ Tiểu Phong chỉ dám trong lòng bên trong nói thầm, không dám nói minh, Vũ Chí Hiên gặp hắn cả lơ phất phơ, thầm than mình vô năng, phí hết tâm huyết liền bôi ra như thế cái không cần mặt mũi đức hạnh, tức giận tới mức run rẩy. Toa Mạn Đồng mang theo cảm giác ưu việt an ủi không thôi, Vũ Chí Hiên mới bình phục tâm tính, phân phó nói, sư minh của ngươi đi làm đại sự, ta giao cho ngươi một chuyện nhỏ, đoán chừng ngươi cũng rất tình nguyện đi làm. Ta vui lòng làm sự tình. Nghệ Tiểu Phong thấy hai người cũng không phải là đến đòi nợ, lập tức buông xuống tâm, lung lay đầu nói, muốn nói ta vui lòng đi làm sự tình, cái kia chỉ có đi ra ngoài chơi á. Thế nhưng là ta biết các ngươi sẽ không như thế hảo tâm, đợi ta ngẫm lại. A, việc này 80 cùng Kim Ố cũng có quan hệ. Đệ tử dù không nên thân, nhưng tương lai con dâu siêu quần mặt tụy, phẩm tính tài mạo mọi thứ hợp ý, làm sao cũng kiếm buồn không lỗ. Vu Chí Hiên tâm tình nháy mắt nhiều mây chuyển tình, bị người gật đầu nói, Đồng Lai hiện tại nhu cầu cấp bách thảo dược cứu người tính mệnh, ngươi đi hướng nàng lấy chút tới. Hay là sư minh nghĩ chú đáo, tâm ta lý chính suy nghĩ, muốn phải ai đi làm chuyện này đâu. Toa Mạn Đồng từ trong tay áo lấy ra danh sách, không nghĩ Nghệ Tiểu Phong thu tờ đơn, còn đưa tay ba bá trở lấy. Toa Mạn Đồng thần sắc ngạo mạn, hung hăng rút bàn tay hắn một bàn tay, còn ngốc đứng làm gì, đi thôi. Nghệ Tiểu Phong sốt rồi nói, cùng trưởng môn, ngươi không phải không có ý định đưa tiền, để ta ăn xin đi à? Dùng thân thể của ngươi giao a. Toa Mạn Đồng cười đến không có hảo ý, nhìn chằm chằm Nghệ Tiểu Phong nửa người dưới, Nghệ Tiểu Phong nghĩa chính luôn từ nói, trưởng môn ngươi coi ta là thành người nào? Lần trước để ta làm tiểu thâu sự tình ta còn nhớ rõ đâu. Quang minh chính đại chuyện tốt đều lưu cho đồ đệ mình, vừa đến loại này trộm đạo sự tình, liền nghĩ đến ta. Toa Mạn Đồng đành phải đi chi bạc, Nghệ Tiểu Phong ôm túi tiền kích động đến lệ nóng doanh trọng, như thế lớn một cái túi tiền, đoán chừng đời này có tiền nhất thời khắc. Nghệ Tiểu Phong cười khúc khích muốn đi, Toa Mạn Đồng đội vàng ngăn lại hắn, ngạc nhiên nói, bên ngoài mặt trời nóng bỏng, ngươi cứ như vậy ra ngoài phải bị cháy khét, thật sự là lợn chết không sợ bỏng nước sôi. Nghệ Tiểu Phong vỗ ngực đắc ý nói, ta tự có biện pháp. Toa Mạn Đồng có nhịn hiếu kỳ, chỉ thấy Nghệ Tiểu Phong từ hông mang bên trong móc ra một cái lưu ly bình, làm công tinh xảo duy mỹ, hơn xa Đồng Lai Đông Đảo pháp bảo. Mở ra nắp bình, liền có một cỗ dòng nước trào lên mà ra, vây quanh tại Nghệ Tiểu Phong bên người. Toa Mạn Đồng khen, tốt mới lạ pháp bảo, ta vẫn là lần thứ nhất thấy. Nghệ Tiểu Phong nhìn xem hai người thèm nhỏ dài ánh mắt, đột nhiên nhớ tới Ôn Dật Lam đề cập qua Đồng Lai môn quy, đội vàng giải thích, đây là cha ta đưa cho ta, là tư tạo, trường môn ngươi cũng không có quyền lợi tịch thu. Vu Chí Hiên gặp hắn che lấy lưu ly bình không chịu buông tay, lắc đầu thở dài, bất quá là kiện bảo bối, nhìn ngươi kia không có tiền đồ hình dáng, việc này không nên chậm trễ, mau chóng lên đường đi thôi. Sau khi trở về còn có thành tựu núi việc, chờ ngươi đi làm đâu. Nghệ Tiểu Phong đeo lấy bao phục cưỡi trên đường đi, 10 ngày treo lên đỉnh đầu, nướng lấy mỗi một tấc đất. Bốn phía cây cối khô cạn, hoa cỏ cháy khô, bốn phía không nghe thấy chim tức ngữ điệu, không nghe thấy suối nước sản lưu thanh âm, con đường trống trải, càng không gặp một dấu vết vết chân người. Nghệ Tiểu Phong mừng rỡ một người thanh nhàn tự tại, chỉ là, ngươi làm gì đi theo ta? Ngữ khí cùng sắc mặt lập tức gác ba điểm, Nghệ Tiểu Phong quay đầu hung hăng trừng mắt về phía sau lưng. Người kia chết đi theo sau Nghệ Tiểu Phong, chính là Can Tường, ta sợ ngươi lại gặp rắc rối, cho nên yên tâm không giới ngươi, cố ý đi theo. Nghệ Tiểu Phong làm sao cũng không vung được Can Tường, huống chi người ta sẽ còn bay, cũng chỉ có thể ngoan ngoãn để hắn đi theo. Không nghĩ Can Tường một đường không nói gì, Nghệ Tiểu Phong cứ như vậy một đường nắm lấy bức bỏ hắn biện pháp, bất chi bất giác đi tới Kim Ô Cung. Mà Vu Đại Vân được Toa Mạn Đồng phi thư, sớm đã thu thập thỏa đáng, chỉ cùng Nghệ Tiểu Phong tới cửa lấy thuốc. Băng tuyết chi thụ nối thẳng đám mây, tại 10 vầng mặt trời nâng dưới, đột hiện ra cảnh lá óng ánh sáng long lanh, cánh hoa băng thanh ngọc khiết. Khiết bạch vô hà băng tuyết chiết xạ mặt trời đỏ quang mang, hóa ra thất thải hồng quang, xen vào ngân bạch cùng đỏ thấm hai màu bên trong Kim Ô Cung, tại hào quang bên trong càng phát ra chiếu sáng rạng rỡ. Nghệ Tiểu Phong nhìn một đường hoang vu khô cạn, càng cảm thấy Kim Ô Cung sinh cơ rạt rào, hoa cỏ um tùm càng hơn dĩ vãng. Hai người đứng tại tranh vanh trên vách núi, quan sát Kim Ô Cung toàn cảnh, đem diễm như cẩm tú mỹ cảnh thu hết vào mắt. Nghệ Tiểu Phong khó nhịn sợ hãi than nói, ta còn tại hiếu kỳ Kim Ô Cung có thể nào tại trong thai nạn bảo toàn, không nghĩ lại có cái này cũng pháp bảo. Can Tương cảm khái nói, đây là băng tuyết chi vương Vân Hàm tuyết loạn phồn hoa cây, từ pháp bảo băng tuyết chi nước mắt diễn hóa mà thành. Ta từng cùng Vân Hàm giao thủ mấy lần, là cái khó chơi ra hỏa. Ngươi cũng đã gặp Vân Hàm, hắn không phải đã sớm chết, cùng Diệu Đế chôn ở cùng một chỗ sao? Nghệ Tiểu Phong kinh ngạc không thôi, không nghĩ Can Tương kinh ngạc càng hơn hắn tầng một, cũng là có ý gì? Ngươi cũng đã gặp hắn. Can Tương hỏi được hùng hổ doa người, Nghệ Tiểu Phong không tốt giấu giếm, đành phải thẳng thắn nói, ta từng lâm vào Vân Hàm huyễn cảnh, bất quá rất nhanh liền trở lại hiện thực. Tại cùng hắn trước khi chia tay, Vân Hàm nói cho ta, hắn đã buông xuống chấp niệm, đi quỷ giới chuyển thế đầu thai. Can Tương nhìn xem Nghệ Tiểu Phong ngây thơ thần sắc, hắn không thể phun hắn một mặt nước miếng, cười lạnh nói, thiên mệnh chưa hết, lao ra hỏa kia làm sao lại bỏ được chết? Vân Hàm người này nhìn như thuần lương giản dị, kỳ thực lao hổ ly một con. Ngươi như thế cái chậm hiểu ra hỏa, cái kia bên trong tính toán qua hắn. Chương 24, bị phụ thân thiếu nữ chương 24, bị phụ thân thiếu nữ thiên tộc người bất quá 6-700 năm tuổi thọ, Vân Hàm hồn phách có thể nào duy trì thời gian lâu như vậy, đi tới chúng ta chỗ thế giới bên trong. Đối mặt Nghệ Tiểu Phong nghi hoặc, Can Tương giải thích nói, Vân Hàm có được vô tự thiên thư, đứng hàng thập đại thiên thư đứng đầu, nhưng tự do tại thời gian cùng không gian bên trong xuyên qua vắng lai. Đáng tiếc Vân Hàm pháp lực thấp kém xa tộc ta, như thiên thư rơi vào trên tay của ta, ta tất yếu thiên địa này đổi một phen diện mạo. Nghệ Tiểu Phong đang muốn khoe khoang vô tự thiên thư tại trên tay chính mình, không muốn nghe Can Tương câu nói sau cùng, lại đờ đẫn dừng lại đi móc thiên thư tay. Can Tương gặp hắn ngốc hết chỗ chê địa há hốc mồm sững sờ tại nguyên chỗ, Sốc hắn lên lắc lắc, ngươi cười ngây ngô cái gì? Không có gì, chúng ta xuống núi lấy thuốc. Nghệ Tiểu Phong dọc theo bốn lượn đường núi mà xuống, xoay quanh tại trống không kim ô theo can tương đến mà rơi, lít nha lít nhít rơi đầy cánh khô. Kim ô số lượng đông đảo lại lặng ngắt như tờ, đường núi hai bên cây khô bởi vì kim ô áp lực trong gió lung la lung lay. Nghệ Tiểu Phong ngạc nhiên nói những này kim ô thật yên tĩnh, như trước kia hoàn toàn khác biệt. Tam túc kim ô chính là Thái Dương thần xe xe hơi, là tộc ta trí cao vô thượng thần thú, kim ô tụ tập ở nơi này, hẳn là nhận diệu đế hấp dẫn. Ta nhớ chúng nó hiện tại như thế, hẳn là cảm nhận được khí tức của ta. Can Tương đưa tay trái ra, liền thấy một con kim ô bay tới rơi vào hắn cánh tay bên trên. Kim ô toàn thân đen nhánh, cùng phổ thông quạ đen khác nhau bất quá ba chân, cùng tròn như kim bàn con mắt. Nghệ Tiểu Phong đưa tay đi sờ kim ô đen bóng bu mau, không nghĩ kim ô đột nhiên gào rít một tiếng, ở mỹ khàn khàn, khiến người lùi bước. Xem ra nó cũng không thích ngươi đây. Can Tương phất tay đưa tiễn kim ô, Nghệ Tiểu Phong cười nói, có lúc không bị thích là chuyện tốt, tỉ như con kia chim, tỉ như ngươi. Can Tương nghe vậy cười ha ha, tâm tình thật tốt. Hai người một đường lời nói đi tới kim ô cùng, chỉ thấy thị nữ chính chờ ở ngoài cửa. Nghệ Tiểu Phong đi theo thị nữ đi tại vườn hoa đường mòn bên trên, nhìn xem cùng dị vãng cũng không khác biệt hoa cỏ, lại không biết Can Tương so hắn càng sâu nhìn tầng một. Nơi đây ẩn chứa băng cùng lửa hai loại cực hạn lực lượng, Can Tương sớm có lòng mơ ước, lại bởi vì e ngại Vân Hàm băng tuyết thần lực mà chưa từng đến gần cái này bên trong một bước. Nghệ Tiểu Phong thấy ba mặt cung điện tu tập hoàn chỉnh, rộng lớn càng hơn dị vãng, gật đầu khen, cái này bên trong từng mấy lần bị thương nặng, hạnh là tại trùng kiến sau khôi phục như thường. Kim Ô cung dưới mặt đất từng an táng lấy hai cỗ thiên vương cấp bậc thi thể, tự nhiên sẽ đưa tới tham lam người. Băng tuyết chi thụ tán cây rộng rãi, đủ để vì Kim Ô cung con dân ngăn trở tất cả nóng bức. Can Tương đột nhiên cảm giác được có một giọt nước đá đện ở trên mặt, thế là tiện tay lau đi. Không nghĩ nước đá xúc cảm thành lương, rõ ràng là thiên địch tồn tại, có thể có tan rã bực bội uy lực, có thể thấy được trời xanh uy năng viễn siêu vạn dân. Can Tương đang nghĩ phải nhập thần, chợt thấy áp lực đập vào mặt, ngẩng đầu nhìn lên, vừa mắt người đúng là Vu Đại Vân. Thiếu nữ một thân áo tím, đứng ở đằng xa cùng hai người xa xa tương vọng, đối với Nghệ Tiểu Phong mà nói cũng vô chỗ đặc thù, nhưng Can Tương lại bất khả tư nghị nhìn chằm chằm Vu Đại Vân, thầm nghĩ nói, thật cường hãn sắc khí, người này là, hồi lâu không gặp. So sánh thần thái sáng láng Nghệ Tiểu Phong, Vu Đại Vân mỏi mệt rất nhiều, ngươi không có việc gì ta liền yên tâm, ngươi đi theo ta. Ba người đi ở trong viện trên đường nhỏ, Nghệ Tiểu Phong nhìn xem đen nghịt đám người nằm dạp trên mặt đất, hướng về phía trước sau bỏ mà đi, kinh ngạc nói, bọn hắn đang làm gì? Đi đường đồng thời hóng mát. Vu Đại Vân nói đến hơi hận, lông mày lại có chút nhíu lên, Nghệ Tiểu Phong thấy thế cũng ghé vào trên mặt băng, say mê điệu đuốt bé nói, thật rất mát mẻ à. Đại Vân ngươi cũng tới, chúng ta cùng một chỗ bỏ qua đi. Làm sao vậy, ngươi thật giống như có chút sinh khí. Vu Đại Vân khẽ cười nói, không có gì, đối ta mà nói quá lời muốn người đều một cái trí thông minh, ta cao hứng còn không kịp đâu. Tiến vào cây bông còn cùng, Nghệ Tiểu Phong tựa như trở lại nhà mình bên trong tự tại, nên ngang nghiêng chân ngồi xuống uống trà, Vu Đại Vân cũng không để ý phía sau hắn theo tới người, trả lời, ta đã từ Đồng Lai trưởng môn kia bên trong biết được ngươi ý đồ đến, ta Kim Ô cũng tự nhiên đem hết khả năng trợ Đồng Lai một chút sức lực. Dược liệu đã thu thập thỏa đáng, đều tại cái này bên trong đóng gói tốt. Nghệ Tiểu Phong không gặp Vu Đại Vân sách chuyển tiền, tự nhiên cũng giả vờ như không có việc này đồng dạng, nghĩa chính ngôn từ nói, cứu chữa nạn dân cấp bách, tại hạ như vậy cáo tử. Ngươi tại yêu giới không hiểu tao ngộ một phen biến cố, chắc hẳn thân thể còn rất mệt mỏi, không bằng sớm đi đi về nghỉ. Vu Đại Vân do dự một chút sau chậm rãi gật đầu, Nghệ Tiểu Phong một hơi uống cạn trà nhài, nâng lên bao phục, che lấy túi tiền nhanh như chớp chạy, nhảy nhảy nhót nhót nói, lần này thế nhưng là bạch vớt một đêm. Cùng mùa đông này quá khứ, ta liền có thể rời đi Bồng Lai, thực hiện mình dạo chơi thiên hạ mộng tưởng. Nghệ Tiểu Phong chính đẹp lấy, chợt nghe phía sau Vu Đại Vân đều chấm đã. Nghệ Tiểu Phong đờ đẫn dừng bước lại, thầm than quả nhiên thiên hạ không có uổng phí ăn cơm, đành phải mang theo túi tiền trở về. Không nghĩ Vu Đại Vân do dự chốc lát nói, Đồng Lai cùng Kim Ô cung cách xa nhau rất xa, ta nhìn ngươi khổ cực buôn ba, không bằng tại ta Kim Ô cung nghỉ ngơi một đêm lại đi, như thế nào? Cũng tốt. Nghệ Tiểu Phong đúng lúc cũng nói, trừng mắt Can Tương không vui nói, đều là bởi vì nhiều ngươi cái miệng này, ta lương khô đều bị ăn không, nhờ có Đại Vân hảo tâm. Trước mắt khuôn mặt xa lạ, chính có chút hăng hái nhìn qua hai người, Vu Đại Vân không thích loại này ánh mắt, tựa như đang xem kịch, xoay người nói, ta cho các ngươi chuẩn bị hai gian phòng, đi theo ta. Nghệ Tiểu Phong đang muốn gật đầu đáp ứng, không muốn bị rộng lớn bàn tay che miệng, Can Tương nhìn chằm chằm Vu Đại Vân bóng lưng, cười lạnh nói, khỏi phải, chúng ta ngủ một gian phòng là đủ. Hai người ăn uống no nê trở về phòng nghỉ ngơi, đợi Vu Đại Vân rời đi về sau, gian phòng rộng rãi chỉ còn hai người. Nghệ Tiểu Phong thấy vô ngoại nhân, nháy mắt thoát sạch sẽ lăn trên giường, Can Tương cười nhạo nói, ngươi xuyên thật đúng là thanh lương. Tất cả mọi người là đàn ông, sợ cái gì? Nghệ Tiểu Phong nên ngang điệu nằm ở trên giường, nhiều ngày đến gió san túc lộ, lúc này khó tránh khỏi bối rối đánh tới. Nghệ Tiểu Phong dù nghĩ đánh một giấc, nhưng bây giờ hắn có càng để ý sự tình, thấy Can Tương nghiêng chân nằm tại đối diện trên giường, nhịn không được hỏi, Can Tương, ta rất sớm đã muốn hỏi, ngươi cùng Bảo Kiếm ở giữa phát sinh qua cái gì? Phát sinh qua rất nhiều, có tốt sự tình tỉ như lên giường, cũng có rất nhiều không tốt sự tình tỉ như lẫn nhau chặt, ngươi muốn nghe thứ nào? Can Tương nói đến tùy tiện, Nghệ Tiểu Phong ngược lại bắt đầu ngại ngùng, đỏ mặt nói, thứ nào đều không muốn nghe. Vậy ngươi còn hỏi cái gì? Hai người yên lặng không nói, gian phòng lập tức lâm vào trầm mặc im lặng. Đối mặt đồng tộc, Nghệ Tiểu Phong đè nén không được đã lâu đồng mệnh tương liên, phối hợp cảm khái nói, Can Tương, ta dù không rõ ngươi nói, chúng ta nhất định sẽ tao ngộ phản bội, nhưng là Vũ Hiện Hà lựa chọn cùng sư phụ ước định, Nghệ Quân đem ta lưu tại nhân gian, chưa hề hỏi đến. Ta dù chưa thể nghiệm qua phản bội, nhưng là ta ta cũng là không được người yêu. Ngươi tuy không thân nhân, nhưng có sư phụ cùng huynh đệ. Ngươi sinh tại Hòa Bình Cửu Châu, so sinh tại loạn thế, cũng ở vào tính toán bên trong chúng ta, đã may mắn nhiều lắm. Mà lại, Can Tương xoay người, thẳng tắp nhìn qua Nghệ Tiểu Phong, nếu không có Nghệ Quân bảo hộ, ngươi chỗ nào có thể không bị bất kỳ người nào biết thân phận, giống như vậy Tiêu Giao tự tại còn sống. Ta dù chán ghét với hắn, nhưng ngươi dạng này xóa bỏ công lao của hắn, ta cũng không vừa mắt. Nghĩ tới Nghệ Quân tấm kia miệt thị chúng sinh mặt, Nghệ Tiểu Phong khó tránh khỏi sinh lòng khiếp đảm. Can Tương thở dài, Nghệ Tiểu Phong, nếu nói ngươi cùng chúng ta có khác biệt gì, đó chính là ngươi trời sinh đang bị người bảo hộ lấy, đã từng ly từng tí mang theo ấm áp, tại Đông Hoa, tại Đồng Lai, tại Vu Chiết Hiên che chở dưới, tại Toa Mạn Đồng Phê Bình bên trong, tại Ôn Giật Lam khuyên nhủ bên trong, chạy vào trong đầu của hắn. Nghệ Tiểu Phong nhìn xem cô đơn một người Can Tương, cười hát hát nói, đúng vậy à, ta có được rất nhiều rất nhiều. Bất quá, ta cũng không cảm thấy Nghệ Quân đối ta có đặc thù chiếu cố, ngươi cũng là Tất Phương nhất tộc, còn không phải tại trước mắt ta nhảy nhót tương mừng, kia vì sao thiên giới không bắt ngươi? Chương 25, Can Tương cùng Vân Hàm chương 25, Can Tương cùng Vân Hàm ha ha. Can Tương cởi mở cười nói, ta kế thừa vương quyền sức mạnh cường hãn nhất, thiên giới ha có thể dễ dàng như vậy truy xét đến tung tích của ta. Ừm, tuy nói là đồng tộc, nhưng ngươi lợi hại hơn ta nhiều. Nghệ Tiểu Phong thuận thế định nói hắn vài câu, tiếp theo thử dò xét nói, ta lực lượng không kịp ngươi cường đại, đầu óc cũng không kịp ngươi thông minh, ngươi đi theo bên cạnh ta, là muốn lợi dụng ta cái gì? Ngươi cũng xứng bị người lợi dụng. Can Tương hừ lạnh một tiếng liền không nói thêm gì nữa, qua không lâu, liền có thể nghe tới bên cạnh truyền đến rất nhỏ tiếng ấy. Can Tương ngũ vị lẫn lộn mà nhìn xem Nghệ Tiểu Phong vung lòng ngủ nhan, thở dài, ngươi từ bảo kiếm mảnh vỡ sinh sôi mà sinh, từ một loại ý nghĩa nào đó, ngươi cũng coi như cùng ta có chút liên quan. Ta đối với ngươi tình cảm, Nghệ Quân đối ngươi tình cảm, đều có miệng khó trả lời. Nếu không phải có cái này liên quan hệ, hoặc là ta, hoặc là Nghệ Quân, sớm đã đem ngươi giết xong việc. Can Tương đang nghĩ phải nhập thần, chợt thấy ngoài cửa sổ bóng người lắc lư, Can Tương biết chờ người đến, thu hồi đầy bụng tâm tư, thả lạnh thanh âm nói, ta đang chờ ngươi đây. Tiến đến. Người kia đẩy ra cửa sổ xoay người mà bảo, áo tím nhu hòa khuôn mặt lãnh đạm, đúng là Vu Đại Vân. Can Tương ngồi dậy, lạnh lùng đánh giá đối phương, hắn biết, thiếu nữ trước mắt tuyệt không phải mặt ngoài nhìn thấy đơn giản như vậy, ánh mắt tùy theo trở nên hung ác nham hiểm, ngươi đến cùng là ai? Vu Đại Vân nhìn thoáng qua nằm ngáy ho ho Nghệ Tiểu Phong, gật đầu ra hiệu bên ngoài, nói khẽ, cái này bên trong không tiện nói chuyện, chúng ta ra ngoài đánh cái thông khoái. Tốt, ngươi dẫn đường. Vu Đại Vân ý tứ chính hợp Can Tương tâm ý, Can Tương gặp nàng nhảy cửa sổ ra ngoài, cũng đội vàng theo ở phía sau. Thiếu nữ bóng lưng không ngừng tiến lên, Can Tương không biết đối phương nội tình, càng phát ra hiếu kỳ nói, thử, giả thân giả quỷ, ta ngược lại muốn xem ngươi có mấy lượng cân ngồi. Tại Kim Ô cung góc đông nam, viện lạc trống trải không gặp người tung, Vu Đại Vân sớm đã phân phát mọi người, không cho phép bất luận kẻ nào tới gần nơi đây. Tường viện cao ngất đem hai người ngăn cách với lời, Can Tương nói, tại loại này không ai địa phương, tổng dám nói ra bản thân thân phận đi. Ngươi đến tuột cùng là ai, lại ôm như thế nào mục đích? Băng tuyết chi thụ che khuất bầu trời, tại khô nóng trong gió, chấn động rất xuống mấy điểm tảng băng. Vu Đại Vân từ từ mở mắt, trong trẻo con ngươi trở nên thâm trầm u ám, thanh âm êm ái cũng so ngày xưa nhiều mấy điểm thâm trầm, tỏ rõ lấy thân thể của chủ nhân đã đổi chủ, nô lại băng tuyết chi vương, Vân Hàm. Can Tương đầy cõi lòng đề phòng, nhưng thấy đối phương dứt khoát cho thấy thân phận, cười nói, ta tưởng là ai, nguyên lai là ngươi lão gia hỏa này. Sống 2000 năm lão bất tử, bệnh của ngươi ngược lại là thật cứng rắn. Nếu biết ngươi thân phận, vậy chúng ta cũng khỏi phải vòng quanh, trận chiến đấu này ngươi không chết thì là ta vong, ra tay đi. Khách quan kích động Can Tương, Vân Hàm ngược lại bình tĩnh rất nhiều, ta đem trái tim lưu tại Vô Tự Thiên Thư bên trong, dù có thể cảm nhận được ngươi tồn tại, lại không cách nào cùng ngươi câu thông. Còn tốt Vu Đại Vân cùng ta có chút liên quan, khiến cho ta có thể mượn dùng thân thể của nàng, cùng ngươi đối thoại. Băng Tuyết Chi Vương lực lượng hàn trời xét địa, không sợ ngươi túc chủ không chịu được nổi, thân thể bị hao tổn sao? Thân thể này chủ nhân cũng không phải cái gì phổ thông thiếu nữ đơn giản như vậy, bất quá cũng không có quan hệ gì với ngươi. Can Tương bước lên Vu Đại Vân cái cằm, mang theo sâu nhất hận ý, nhìn nhập đối phương hai mắt, ta đương nhiên biết nàng là ai. Gương mặt này thế nhưng là Ma Vương biểu tượng, ngươi nhận ra, ta tự nhiên cũng nhận ra. Vân Hàm, ta có thể từ gương mặt này bên trên nhìn thấy dã tâm của ngươi. Tham lam. Vu Đại Vân một tay đập đi Can Tương bàn tay, cười khổ nói, trên thế giới này, ngay cả ngươi sinh tử gắn bó chí hữu cũng sẽ không minh bạch tâm ý của ngươi, huống chi một cái hãm sâu tại dục vọng vô tri người. Can Tương, ngươi như thế nào muốn ta tùy theo ngươi, nhưng chuyện ta muốn làm, dù ai cũng không cách nào ngăn cản. Có thể sử dụng thân thể này thời gian không nhiều, ta muốn đánh nhanh thắng nhanh. Lời còn chưa dứt, Vu Đại Vân một trường đánh tới, Can Tương xoay người lui ra phía sau, rơi vào rộng lớn trên đất trống, nhìn qua vọt tới Vu Đại Vân, thổi một tiếng huýt sáo, đúng lúc, ta cũng là nghĩ như vậy. Hai người đều có phần thắng, đồng thời hướng đối phương bay trùng sát đi, lòng bàn tay đụng vào nhau, hóa thành ầm ầm tiếng nổ, khuyết tán hướng toàn bộ Kim Ô Cung. Làm cái gì a? Tại người khác lúc ngủ làm động tĩnh lớn như vậy. Nghệ Tiểu Phong tại tiếng bạo liệt bên trong đột nhiên ngồi dậy, tinh thần đang thức tỉnh sau một lát cao, lại cấp tốc lâm vào mê mang. Nghệ Tiểu Phong ngáp một cái rối người, cẩn thận đi nghe nơi xa có cái gì tiếng vang, nhưng lại không cảm giác được bất luận cái gì động tĩnh. Thời kỳ phi thường không được khinh thường, Nghệ Tiểu Phong đột nhiên cảm giác được bên người giống như thiếu cái gì, quay đầu nhìn lại, Can Tương vậy mà không thấy bóng dáng. Nghệ Tiểu Phong dọa đến ngã xuống giường, bốn phía lục tung địa tìm, không tốt rồi. Can Tương không gặp á. Nghệ Tiểu Phong để trần cái dám trượt tại gian phòng bên trong bao quanh loạn chuyện, đúng lúc Can Tương đẩy cửa vào, thấy Nghệ Tiểu Phong cùng nhập lồng lao hổ tán loạn, tao mày nói, ngươi mộng du. Nghệ Tiểu Phong dừng lại tại nguyên chỗ, thầm mắng mình tại sao phải quan tâm loại người này, chống nạnh đang muốn đáp lời, đột nhiên một chút trông thấy Can Tương trên vai Kháng Vu Đại Vân. Nghệ Tiểu Phong khiếp sợ chỉ vào Can Tương nói, "Ngươi, ngươi muốn làm cái gì?" "Ta cái gì cũng không muốn làm, chỉ là ra ngoài lúc trông thấy nàng ngã trên mặt đất, liền thuận tay cứu trở về." Nghệ Tiểu Phong cả kinh trợn mắt hốt hoồm, cả kinh nói, "Ngươi cũng sẽ cứu người?" Nghệ Tiểu Phong mặc quần áo tử tế, đem Vu Đại Vân ôm đến trên giường, gặp nàng bất quá lâm vào hôn mê, cũng vô ngoại thương hoặc tật bệnh, liền cầm ngâm qua nước lạnh khăn mặt lau cái trán. Vu Đại Vân tại hắn kêu gọi bên trong dần dần khôi phục thần trí, mở to mắt, bị Nghệ Tiểu Phong bị ngồi dậy, "Nơi này là chỗ nào bên trong?" "Nghệ Tiểu Phong." "Ừm, gia hỏa này cứu ngươi." "Hắn nói ngươi té xỉu trên đất, liền thuận tay mang ngươi trở về, ngươi cái kia bên trong không thoải mái sao?" Nghệ Tiểu Phong chỉ vào Can Tương giải thích, Vu Đại Vân gật đầu nói, "Ta từ hôm nay buổi chiều liền một mực không quá dễ chịu, cho nên trước thời gian trở về phòng nghỉ ngơi, hiện tại đã dễ chịu rất nhiều, ngươi không cần lo lắng cho ta." Nghệ Tiểu Phong sờ lên cằm suy nghĩ nói, "Có quỷ a." Vu Đại Vân rõ ràng ngủ ở trong phòng, làm sao lại bị Can Tương ở bên ngoài nhặt được? "Gia hỏa này là ta đưa đến Kim Ô Cung, như hắn gây chuyện thị phi, cần phải tính tại trên đầu của ta. Việc này không nên chậm trễ, thừa dịp còn chưa gặp nguy hiểm phát sinh, rời đi trước cái này bên trong. Thời điểm không còn sớm, không bằng ta trước đem thảo dược đưa về Bồng Lai, trở lại thăm hỏi ngươi. Không cần lo lắng cho ta, đã không có việc gì. Lúc này 10 ngày phân thiên, huống chi lưỡng địa đường xá xa xôi, ngươi làm gì lãng phí vô vị thời gian. Một đường cẩn thận, nếu ta thân thể khó chịu, sẽ truyền thư tại Bồng Lai nói cho ngươi." "Được." Nghệ Tiểu Phong lôi kéo lười biếng Can Tương rời đi Bồng Lai, phóng ra Kim Ô Cung sau đại môn, không kịp chờ đợi chỉ vào hắn chất vấn nói, "Ngươi tại sao phải nói láo, đến cùng đối Vu Đại Vân làm cái gì?" "Ta chẳng hề làm gì, ngươi muốn tin hay không?" Can Tương nói lẽ thẳng khí hùng, Nghệ Tiểu Phong tức giận đến dương mắt nhìn nhưng cũng không thể làm gì, hai người đứng tại tử viện môn hạ mắt lớn trừng mắt nhỏ, chần chờ một lát sau, Can Tương đột nhiên hỏi, "Nàng đối ngươi rất trọng yếu sao?" "Ừ, tối thiểu so ngươi tại tâm ta bên trong trọng yếu gấp trăm lần." "Can Tương, ta biết mình đánh không lại ngươi, nhưng ngươi nếu muốn tổn thương bằng hữu của ta, coi như liều cái mạng này, ta cũng sẽ cùng ngươi làm đến mọi nguồn." Nghệ Tiểu Phong hận đến nghiến răng, Can Tương quay người rời đi nói, "Chỉ cần nàng không làm ra chuyện thương thiên hại lý, ta tự nhiên sẽ không tổn thương nàng." "Ngươi tồn tại mới là thương thiên hại lý đâu." Nghệ Tiểu Phong lắc đầu thở dài, bởi vì thấy nhiệm vụ nhẹ nhõm đạt thành, còn trắng vớt một túi bạc, tâm tình ngược lại trở nên vui vẻ, khẽ hát nhi vượt qua Can Tương, đi tại quanh co trên đường, hoàn toàn không gặp sau lưng Can Tương, con mắt thần âm trầm nhìn chằm chằm hắn bóng lưng. Chương 26, đã từng bằng hữu chương 26, đã từng bằng hữu đi không lâu, Can Tương thấy Kim Ô Cung hóa thành một điểm bóng đen biến mất ở trên đường chân trời, ý có toan tính địa dừng ở nguyên địa. Nghệ Tiểu Phong quay đầu gặp hắn dừng bước lại nhìn qua phương xa, chỉ coi hắn cùng phải phiền, ngạc nhiên nói, "Can Tương, ngươi làm sao không đi rồi?" "Đang nhìn cái gì?" Nghệ Tiểu Phong tâm lý thúc giục đối phương xéo đi nhanh lên, lại sợ đối phương tại mình không nhìn thấy địa phương gây chuyện thị phi, do dự không thôi thời khắc, chợt nghe Can Tương không hiểu toát ra một câu, "Nghệ Tiểu Phong, ngươi biết như thế nào phá giải 10 ngày phần thiên chi trận sao?" Nghệ Tiểu Phong thấy đối phương khí thế khác biệt dĩ vãng, cũng không biết đối phương ôm cái gì mục đích, cũng không biết nên như thế nào trả lời, đành phải hỏi ngược lại, "Ngươi nói như vậy ý tứ, ngươi biết? Ngươi nếu không muốn nghe thì thôi." Can Tương mở ra hai cánh đang muốn bay khỏi, liền bị Nghệ Tiểu Phong một đem nắm lấy thủ đoạn, ngăn lại nói, "Cùng các loại, Can Tương." Can Tương dừng ở giữa không trung, lạnh lùng con ngươi phản chiếu lấy Nghệ Tiểu Phong do dự thần sắc, nhìn thấy người lại không phải hắn. Nghệ Tiểu Phong cũng không phải là nguyện ý đi tin tưởng Can Tương, chỉ là nguyện ý đi tin tưởng kia cực kỳ bé nhỏ hy vọng, do dự hỏi: "Cụ thể muốn làm thế nào?" "Phù Tăng Sơn, kia bên trong là tiếp cận nhất mặt trời địa phương, trên đỉnh núi có trồng Thái Dương thần cây, ngươi đi tự nhiên sẽ minh bạch." "Được." Nghệ Tiểu Phong gật đầu tăng tốc bước chân, Can Tương tốc độ thấp bay ở giữa không trung, lâu không gặp Nghệ Tiểu Phong hiện ra tất phương hình thái, nếu mày hỏi: "Phù Tăng Sơn ở xa ở ngoài ngàn dặm, ngươi chỉ dựa vào hai chân muốn đi đến ngày tháng năm nào? Vì sao không giải khai phong ấn, hóa ra chân thân?" Nghệ Tiểu Phong không biết nên giải thích như thế nào, ấp úng cũng không nói ra nguyên nhân, Can Tương đành phải một tay kéo Nghệ Tiểu Phong, đem hắn gánh tại trên vai bay vào không trung, cưỡi gió bay đi. Nghệ Tiểu Phong tại hai người ngón tay tiếp xúc nháy mắt, đột nhiên sinh ra một cỗ cảm giác khác thường, kỳ quái nói, ngay tại hắn nắm chặt ta nháy mắt, như có một cỗ lạnh buốt thanh tuyển tràn vào nội tâm, là ta cảm giác sai lầm rồi sao? Nghệ Tiểu Phong ghé vào Can Tương trên vai không có việc gì, nhìn qua dưới chân đã từng xanh lam bị biển, sớm đã biến mất không thấy gì nữa, chỉ còn 10 triệu buộc thanh tịnh dòng nước, treo ở còn sót lại vô hơn mấy hòn đảo bên trên, như suối nước chút xuống rơi vào yêu giới. Xa xôi đồng thời không liên quan đến nhau lưỡng giới, bởi vì biến cố ngoài ý muốn mà tương liên, Nghệ Tiểu Phong thậm chí lờ mờ có thể nhìn thấy, yêu giới tại phát sinh lấy cái gì. Gió tùy ý phá bên thai bên cạnh, hai người nhanh như lưu tình, xuyên qua tại mênh mông trong mây mù. Nghệ Tiểu Phong nhìn qua dưới chân rộng lớn vô ngần bầu trời, cùng xa xôi đại địa, giống như đã từng quen biết cảnh quan, hắn đã từng cảm thụ qua, đồng thời thật sâu khắc ấn trong đầu, nhịn không được bật thốt lên, "Vân Hàm." Can Tương thân thể rõ ràng chấn động, trầm mặc một lát mới vừa hỏi nói, "Vì sao đông nhiên nâng lên cái tên này?" Nghệ Tiểu Phong nhàn vô sự, liền cùng Can Tương trò chuyện lên quá khứ giết thời gian. "Can Tương, người ta cùng là Tất Phương, nếu như chúng ta chắc chắn tao ngộ giống nhau vận mệnh. Bằng hữu chân chính cùng người yêu, sẽ tại thời khắc mấu chốt đứng ra, vì ngươi không tiếc mạng sống sẽ không tiếc, dù cho ngươi bị toàn thế giới vứt bỏ, chỉ cần quay đầu, còn có thể nhìn thấy cái kia lựa chọn cùng ngươi đứng chung một chỗ người. Diệu Đế có Vân Hàm, ngươi có bảo kiếm, mặc dù kết cục cũng không viên mãn, nhưng tốt xấu từng có như vậy một người. Nếu có một ngày ta đi đến Tất Phương số mệnh con đường, không biết sẽ không xuất hiện cái kia ngăn cản ta, đồng thời người đã cứu ta. Càn Tương yên lặng không nói, bỗng nhiên dừng bước lại, đến. Càn Tương chậm rãi rơi xuống, hai người cùng nhau xuyên qua trắng loãng nồng hậu dày đặc mây mù, một ngọn núi thình lình xuất hiện ở trước mắt. Phù Tang Sơn nửa nổi giữa không trung, vẫn chưa bởi vì hải dương sụp đổ mà rơi xuống, chỉ là tại không giới hạn trống trải bên trong, hơi có vẻ cô đơn chiếc bóng. Trên đỉnh núi trồng cây cối hấp dẫn Nghệ Tiểu Phong tất cả chú ý, dù bất quá một viên, tán cây lại đủ để bao trùm nửa cái hòn đảo. Lít nha lít nhít nhánh cây trùng điệp cuốn tại cùng một chỗ, hoa mắt lại đâu vào đấy, đẹp như nữ nhân non mềm cánh tay, kéo lên màu đen vỏ cứng trái cây. Cả gốc cây ở vào thiêu đốt trong ngọn lửa, nhánh cây nhưng không thấy mảy may cháy đen khô cạn, càng phát ra sinh cơ rạt rào. Đứng tại rộng lớn dưới bóng cây, bất kỳ người nào đều có thể cảm nhận được một cỗ đồng bộ tinh thần phấn chấn đập vào mặt, cũng đối với sinh mạng ôm lấy tối cao sùng kính. Nghệ Tiểu Phong biết đây chính là Càn Tương nói tới Thái Dương thần cây, tán thán nói, thật thần kỳ địa phương, thật thần kỳ cây. Lại nhưng tại diệt thế trong thai nạn còn sống sót. Bàn cổ, nữ hoa tạo ra con người, hai thần siêu phàm nhập thánh, thế gian không người có thể đụng. Mà Phù Tang Sơn lại sớm hơn bàn cổ cùng nữ hoa mà sinh, cả thiên thần còn không cách nào hiểu thấu đáo, là ngay cả tiên giới cũng mặc cảm tồn tại, phàm trần tục thế sao có thể tới đánh đồng. Hỏa diễm đón gió như cờ sĩ bay chuyển, Nghệ Tiểu Phong nhìn qua cảnh lá chen trúc trái cây, nghe Càn Tương hùng hậu thanh âm trầm thấp. Bàn cổ khai thiên tịch địa thời điểm, khai thiên búa tại ma sát bên trong sinh ra một đám lửa, nửa đen nửa đỏ, một nửa rơi vào siêu thoát tại lục giới bên ngoài địa phương, giao nhân ngậm hắc hỏa mà sinh, hóa thành trời dậy huyền giao, một nửa khác rơi vào Phù Tang Sơn bên trên nhánh cây, hóa thành Thái Dương thần cây. Thở dài một tiếng về sau, Càn Tương kế tiếp theo giải thích nói, tất phương thoát thai từ Thái Dương thần cây trái cây, cho nên có được siêu thoát tại thế gian vạn vật cứng cỏi, thân phụ hỏa diễm lại sẽ không bị đốt bị thương. Tất phương bất bại kim thân, có năng lực phá hủy vạn vật, cũng chỉ có Thái Dương thần trên cây kết thành cứng rắn quả xác, mới có thể đem nó phong ấn. Nghệ Tiểu Phong thầm than khó trách mới tới Giá Lâm, gặp một lần này cây liền sinh lòng e ngại, đúng là tất phương thủy tổ cùng chơi địch, bừng tỉnh đại ngộ nói, đúng, ta tại yêu giới lúc từng nhìn thấy qua, Diệu Đế chính là phá vỡ loại này màu đen vỏ cứng, mới xuất hiện. Càn Tương đưa tay nói, mượn ta hậu nghệ cung dùng một lát. Nghệ Tiểu Phong đại đại liệt liền nói, cho ta mượn sư minh. Đây là vô giới chi bảo, có thể nào tùy tiện cấp cho người khác. Càn Tương nghe vậy giận tí mặt, Nghệ Tiểu Phong nhớ tới khi đó hắn áp ý châm ngòi quan hệ giữa hai người, đang muốn chế giễu hắn vài câu, không nghĩ chợt nghe sau lưng bỗng nhiên chuyển đến tiếng vang ầm ầm. Âm tuyến hùng hậu rộng lớn, tựa như ngày ấy yêu giới nguy hiểm, Diệu Đế mang theo lửa cháy hùng hực, từ không trung quần quần rơi xuống, nện ở trước mặt hắn. Nghệ Tiểu Phong quay đầu nhìn lại, quả nhiên tràng cảnh tái hiện, một vòng mặt trời đỏ thẳng tắp rớt xuống, rơi vào trước mặt hai người. Hỏa diễm theo gió tán đi, lộ ra Diệu Đế chân thân. Chín cái liệt nhật treo sau lưng Diệu Đế, đỏ đến yêu diễm, phóng ánh không gì sánh được, kết thành cử thế vô song cảnh sắc. Rộng lớn Phù Tang Sơn bất quá giải rác ba người, nhưng ba người thần sắc lại không giống nhau. Nghệ Tiểu Phong nhìn qua đứng tại trên vách núi Diệu Đế, nhưng Diệu Đế nhìn thấy người lại không phải hắn. Diệu Đế dưới mạo xương điểm quyết tâm, mới chậm rãi đi tới. Nghệ Tiểu Phong ngăn tại trên đường đi của hắn, đang muốn mở miệng, bị Diệu Đế một phát bắt được cổ áo, ném ra ba trượng có hơn. Nghệ Tiểu Phong đâm vào Thái Dương thần cây tráng kiện trên cành cây, thân cành tùy theo lảo đảo, mỏng non lá cây tựa hồ cũng không còn cách nào trèo chống to lớn trái cây, lung lay sắp đổ. Nghệ Tiểu Phong nghĩ mà sợ nói, cái này nếu là đập xuống đến một viên, không được nện đến đầu ta phá máu chảy. Nghệ Tiểu Phong nhìn xem Diệu Đế cùng Càn Tương, vốn không quen biết giữa hai người, lưu động khí tức quen thuộc, Càn Tương tự biết không cách nào trốn tránh, nhíu mày hỏi, ngươi là như thế nào nhận ra ta đến? Triệu Hỏa Tất Phương Chí Cương Chí Dương, làm sao lại có băng tuyết âm hư chi khí? Huống chi, chúng ta là thân mật nhất bằng hữu a, Vân Hàm. Diệu Đế nói đến âm dương quái khí, lên tay chính là chí mạng sát chiêu, không cho đối phương bất kỳ phản ứng nào thời gian. Vân Hàm thụ Diệu Đế một trường, miệng phun máu tươi, đội vàng che lấy vết thương phi thân lui ra phía sau, đang nhìn bất hạ tiếp công kích bên trong không ngừng né tránh, tốc độ lại rõ ràng chậm một nhịp. Chương 27, vẫn lạc chương 27, vẫn lạc Vân Hàm thầm nghĩ nói, không tốt, này tấm thân thể thiên tính cùng ta khác nhau, ta không phải hiện tại Diệu Đế đối thủ, ân. Chỉ nghe Vân Hàm một thanh âm vang lên chỉ, Nghệ Tiểu Phong trong ngực thiên thư như chim bổ câu trắng bay tới, ngăn tại Diệu Đế cùng Vân Hàm ở giữa. Diệu Đế trong lòng biết không được khinh thường, đang muốn toàn lực chống đỡ, không nghĩ thiên thư đưa lưng về phía mà ra, phóng xuất ra tầng tầng kim quang. Vân Hàm lấn người mà vào, bất quá một cái chớp mắt thời gian, biến mất tại thiên thư bên trong không gặp. Diệu Đế phá vỡ kim quang, quên thân tản mát ra ngang ngược sát khí, một đem nắm lấy mỏng mềm thiên thư, cười lạnh nói, đã ngươi không muốn ra đến, vậy liền chết ở bên trong đi. Nghệ Tiểu Phong quan chiến một lát, đã nhìn ra chút môn đạo, không khỏi kinh ngạc không thôi. Càn Tương bị Vân Hàm phụ thân rồi, khó trách ta cảm thấy hắn khí tức có biến. Lúc trước Vân Hàm nói cho ta, hắn đã không có vương hữu, đi đầu thai chuyển thế a. Càng làm cho người ta để ý là, hai người kia ở giữa sớm đã không biết ân nghị, chỉ còn căm hận cùng giết chóc. Tại ta chưa xem hết lịch sử về sau, đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Giữa hai người ân oán liên quan đến tiên địa tồn vong, đã diễn tiếp theo 1.000 năm lâu, sớm đã vượt qua Nghệ Tiểu Phong nhận biết cùng đánh giá. Trận này chú định sẽ bộc phát, mà không ngừng đang lặp lại hiểu lầm tình nghĩa chi chiến, Nghệ Tiểu Phong bất quá là một người đứng xem, căn bản không thể nào nhúng tay. Càn Tương đột nhiên mở to mắt, ngăn tại trước mắt của hắn là Vân Hàm rộng lớn bàn tay cùng ngón tay dài nhọn. Càn Tương chỉ nói ánh mắt cuối cùng một màn, hai người rõ ràng tại Kim Ô cung bên trong nhất quyết sinh tử, nhưng thấy bốn phía lâm vào một mảnh không rõ ràng ám màu trắng, lúc này mới phát giác nơi đây tuyệt không phải Kim Ô cung. Đây là địa phương nào? Càn Tương xoay người lui ra phía sau kinh ngạc không thôi, nhưng Vân Hàm trả lời hắn, đúng là chí mạng sát chiêu. Vân Hàm thôi động chú ngữ đánh tới, Càn Tương lực lượng dù hơn xa hắn, làm sao bị giới hạn thiên thư bên trong, lại bị Vân Hàm chiếm thượng phong. Phong ấn tầng tầng kết ấn, tại Vân Hàm đầu ngón tay, tại Càn Tương cái trán, như hoa khép kín. Càn Tương không cam lòng nhưng lại không thể làm gì, chợt có một con cánh tay tráng kiện từ không trung rơi đến, nắm lấy Càn Tương. Vân Hàm thầm kêu không tốt, vội vàng hóa ra bảy lưỡi đao huyền băng kiếm, một kiếm bổ tới. Không nghĩ đầu kia ngoài ý muốn vào cuộc cánh tay, lại đoạt tại Vân Hàm trước mặt, đem Càn Tương túm ra ngoài. Trước mắt vẫn như cũ bạch quang đầy đất, nhưng tứ ngược cuồng phong đã thay thế đứng im không khí, sau lưng Thái Dương thần cây thiêu đốt không thôi, Càn Tương trong lòng biết trở lại hiện thực, nhìn qua trước mắt vương. Đây là hắn từng tỉnh lại, cũng tới đi đến con đường giống nhau, tại trong truyền thuyết lưu lại dấu chân nhân vật. Diệu đế, trong truyền thuyết vương. Đáng tiếc bây giờ không phải là ôn chuyện thời điểm, ta có một vị cản quan trọng khách nhân muốn chiêu đãi. Bởi vì chủ nhân trở về, Vân Hàm hồn phách bị buộc ra Càn Tương thân thể, hóa thành một điểm màu u lam ánh sáng, phiêu phủ ở phủ Tàng Sơn bên trên. Diệu đế nhìn lên trời sách thu nạp điểm kia ánh sáng nhạt hóa thành nhân hình, tấm kia quen thuộc dung nhan xuất hiện ở trước mắt, cười lạnh nói, "Vân Hàm, ngươi vốn không cùng ta, huống chi ngươi bây giờ mất đi nhục thân dựa vào, thực lực giảm đi nhiều. Ngươi đến tuột cùng có gì dũng khí, đứng tại trước mặt của ta?" Vân Hàm khinh thường nói, "Diệu đế, nếu như ngươi cho rằng lực lượng có thể quyết định hết thảy, như vậy ngươi sẽ một mực sai xuống dưới." "Nói hay lắm." Diệu đế cười vỗ vỗ tay, ánh mắt càng phát ra âm tàn vô tình, "Vậy ta tới nhìn ngươi một chút chính nghĩa, có thể hay không địch nổi lực lượng của ta? Có thể hay không cải biến thế giới này tương lai?" Hai người lại lần nữa giết vì một đoạn, lúc này chính là giải quyết Vân Hàm thời cơ tốt nhất, Càn Tương như thế nào khoanh tay đứng nhìn. Đầy đất hỏa diễm hừng hực giấy lên, tại Càn Tương tràn ngập lực lượng trong lòng bàn tay thẳng hướng Vân Hàm. Cố lực lượng này đối Diệu Đế cùng Nghệ Tiểu Phong mà nói, liền như là không khí như vậy tự nhiên. Nhưng đối với Vân Hàm đến nói, những ngọn lửa này đủ để đem hắn thân thể hóa tan bốc hơi. Tại cung Diệu Đế kéo dài khoảng cách mấy mắt, Vân Hàm trở tay một kiếm đâm tiến vào trái tim, dứt khoát hướng về sau nằm trên mặt đất. Đối với loại này tự sát hành vi, Nghệ Tiểu Phong thấy không rõ ràng cho lắm, đã thấy Diệu Đế cùng Càn Tương quá sợ hãi, vỗ cánh bay khỏi. Nghi hoặc thời khắc, chỉ thấy hỏa diễm bất tỉnh nhưng diệt đi, màu u lam băng văn trên mặt đất cấp tốc kết thành, phủ kín toàn bộ phủ Tang Sơn. Tường băng theo trên mặt đất hoa văn đằng không mà lên, đem phủ Tang Sơn trên không kết làm ưu nhã lồng giam. Thầm kêu không tốt Nghệ Tiểu Phong, đội vàng theo Thái Dương thần cây trèo lên trên, mới tránh thoát một kiếp. Đây chính là băng tuyết chi vương nhất bất đắc dĩ chiêu thức, nhưng cũng đại biểu cho hắn đập nồi dìm thuyền quyết tâm. Lấy tự thân tính mệnh vị chú, kết thành tuyết ảnh nhập mộng lồng. Vân Hàm rút ra ngực bảy lưỡi đao huyền băng kiếm, ngẩng đầu nhìn bay múa ở trên bầu trời hai vị tốt địch. Một khi trận pháp bị phá, có lẽ hắn sẽ chết tại cái này bên trong. Nhưng hắn hiện tại cần nhất lo lắng vấn đề không phải cái này. Gió tuyết cuồng bạo mà lên, đem tòa này sừng sững giữa thiên địa phù Tang Sơn hóa thành một mảnh trắng loáng không vết. Lồng giam bên trong chỉ có Thái Dương thần cây vẫn như cũ bảo trì người hỏa hồng nhan sắc, tựa như khiêu động trái tim. Diệu đế cùng Càn Tương nhìn nhau gật đầu, thôi động lưu hỏa ẩm vàng ngập tới. Nhất thời xương lửa động thiên khói lửa tràn ngập, Nghệ Tiểu Phong ôm nhánh cây theo gió kịch liệt lung lay. Hỗn độn tầm mắt bên trong thậm chí không cách nào thấy rõ, trước mắt ngay tại chiến đấu phát sinh, tiến hành đến gì cùng kịch liệt tình trạng. Vân Hàm tự biết không địch lại Diệu Đế, huống chi đối phương còn có Càn Tương tương trợ. Vân Hàm thôi động tuyết ảnh nhập mộng lồng cuốn lấy Càn Tương, phi thân đem Diệu Đế dẫn xuất chiến trường. Diệu Đế cái kia bên trong cho hắn cơ hội chạy trốn, ngoan lệ một trưởng bổ tiến vào Vân Hàm trái tim. Vân Hàm yếu ớt thân thể lập tức vỡ thành 10 triệu điểm tảng băng, tán như tuyết vụ yên hoa. Diệu Đế trong lòng biết bên trong đối phương kế điệu hộ ly sơn, thầm kêu không ổn, đang muốn xoay người đi cứu Càn Tương. Không nghĩ Càn Tương chỉ lo truy người, chưa từng phòng bị sau lưng. Vân Hàm nháy mắt đánh tới, một kiếm chém vào Càn Tương phía sau lưng, tung tóe bay vô số máu tươi. Máu tươi phiêu tán rơi dụng đến Vân Hàm tuyết trắng áo lông bên trên, cấp tốc bốc cháy lên lửa cháy hừng hực, bao phủ tại Vân Hàm nửa phải thân. Cùng lúc đó, tuyết ảnh nhập mộng lồng phối hợp chủ nhân hành động, trèo lên Càn Tương thân thể cùng tứ chi. Diệu Đế đang muốn đánh tới, không nghĩ bảy lưỡi đao huyền băng kiếm xuyên vân phá vụ, gào thét bay vụt mà đến. Diệu Đế một tay chống đất, xoay người tránh thoát bảy lưỡi đao huyền băng kiếm, lưỡi kiếm cắm thẳng vào Càn Tương trái tim, đem hắn đóng đinh tại tuyết ảnh nhập mộng lồng lên. Càn Tương lực lượng nhất thời liên tục không ngừng, tràn vào lồng giam thân thể của chủ nhân. Làm sao băng hỏa chi lực tiên tính tướng khắc, Vân Hàm thể xác tinh thần đều nát, sống không bằng chết. Càn Tương dung nhập thiêu đốt trong ngọn lửa, bị Vân Hàm hấp thu dung hợp. Tất phương bá đạo lại cường hãn lực lượng, đánh thẳng vào thần kinh của hắn cùng mạch máu, không ngừng nhảy lên, va đập vào, tăng cường lấy, cho đến tràn ngập toàn bộ thân thể. Trong lúc nhất thời, Vân Hàm thân thể nửa bên ngưng kết ra trong suốt màu lam băng thể, tản mát ra mịt mờ khói trắng, mà đổi thành một nửa thân thể thì thiêu đốt lên đỏ đến biến đen hỏa diễm, không ngừng bắn ra nhiều đống lửa. Nhìn như dung hợp băng tuyết cùng triệu hỏa hai đại dân tộc thần uy, lại bởi vì băng cùng lửa, cái này hai cỗ từ thất giới giáng lâm liền khắc chế lẫn nhau tiến tính, mà từ tăng cường lực lượng biến thành thống khổ tra tấn. Không cần giao thủ, Diệu Đế liền có thể từ Vân Hàm bị buộc đến huyết hồng sắc trong hai mắt, biết được hắn tình trạng đến cỡ nào hỏng bét, không khỏi khinh miệt cười nói, ngươi dạng này như thế nào thắng ta? Chỉ có như thế mới có thể thắng ngươi. Hai người trải qua 1.0005 lâu gấp mắc, Vân Hàm y nguyên hoàn toàn như trước đây, kiên định như lúc ban đầu, ta thua ngươi quá nhiều, cho nên muốn từ bỏ càng nhiều, mới có thể kế tiếp theo thắng được đi. Diệu Đế, ngươi minh bạch lực lượng mạnh mẽ, lại không hiểu tín nhiệm mạnh, cho nên ta tất thắng không thể nghi ngờ. Trước kia là như thế này, hiện tại cũng vẫn như cũ như thế. Trận này tại trên phủ Tang Sơn triển khai quyết tử đấu tranh, hai người dốc hết bình sinh có thể vì, uy năng tự nhiên không tầm thường, vạn vật tại hai cố lực lượng xung kích bên trong vặn vẹo biến hình, chỉ có phủ Tang Sơn cái này tồn tại ở thất giới dị số, lù lù bất động. Dù là đã hấp thu Càn Tương chi lực, Vân Hàm vẫn không địch lại Diệu Đế chi uy, dần dần thua trận. Chỉ gặp hắn khỏe miệng chứa máu, số bôi đỏ tươi rơi xuống đất, tại hai người đánh nhau qua tuyết trên đường, thịnh phóng điểm điểm hừng mai. Vân Hàm phụ thuộc vào trên thiên thư, thân thể bộc phát ra tiềm lực hơn xa Di Vãng, lại thêm bị trói buộc can tương chi lực, Diệu Đế không dám tiếp tục chủ quan, hóa ra đồ diệt búa bổ đi. Đồ diệt búa khí thế kinh người, cuốn lên mấy cái hỏa long, xuyên qua mênh mông xương trắng đánh tới. Vân Hàm hóa kiếm vi bình ngăn tại trước người, hỏa long lập tức phá diệt, tán thành một tháng lửa. Diệu Đế một búa bổ đến băng bình phong tại đồ diệt búa uy lực dưới sinh ra từng tia vết rách, nhưng như cũng ngoan cường bảo hộ ở chủ nhân trước người, không muốn vỡ vụn. Diệu Đế đang muốn phát lực, giật mình dưới chân đông tuyết lục bình, sớm đã thay thế biển lửa, phủ kín toàn bộ đỡ tăng đảo. Mênh mông gió tuyết rốt cục ép diệt biển lửa, đem Diệu Đế mang hướng vẫn diệt con đường. Chương 28, nhưng thật ra là địch nhân chương 28, nhưng thật ra là địch nhân dù cho đối mặt khốn cảnh như vậy, Diệu Đế vẫn nắm chắc thắng lợi trong tay, huy sái tự nhiên, không từng có qua một tơ một hào lùi bước. Đồ diệt búa tại chủ nhân cường hãn lực đạo bên trong, hổ hổ sinh phong thế như trẻ tre, một kích đánh vào Vân Hàm bà bay, đem hắn đặt tại Thái Dương thần trên cây. Diệu Đế muốn hạ tử thủ, không nghĩ Vân Hàm đưa tay giữ tại trên cổ tay của hắn, tiếu dung nhu hòa như vũ, như thế nào? Ngón tay thon dài bên trên, che giấu một cây cực không thấy được tuyết ảnh cánh lá, cấp tốc trèo lên Diệu Đế thân thể, đang bay lửa cùng tuyết rơi bên trong, cuốn lấy hắn cánh tay trắng kiện, cho đến toàn bộ thân thể. Lồng giam như là cốt thép làm bằng sắt kiên cố, cuốn đầy Diệu Đế toàn thân, khiến cho hắn không cách nào động đậy. Mắt thấy Diệu Đế gặp nạn, trên trời tám ngày hóa thành quần quần lửa lưu, nhao nhao chạy đến nhập vào phủ Tang Sơn. Nhất thời núi dao động, hỏa diễm bay ra mà đi, lộ ra tám người cao ngạo thân ảnh. Rõ ràng là nguy cơ to lớn bất kỳ người nào tránh chim mà không kịp tồn tại, Vân Hàm lại thần sắc bằng thẳng, hai đầu lông mày thậm chí giãn ra ra mỉm cười. Bởi vì cảnh này chính hợp hắn ý. Nhập mộng lồng người, năng lực đều là lồng chủ tất cả. Vân Hàm một tay điểm tại Diệu Đế cái chán, hắn lúc này độc chiếm Tam Vương chi lực, nếu không phải hiện tại thân thể từ vô tự tiên thư diễn hóa mà thành, sợ là sớm đã hồn phi phách tán, hóa thành hoàn vũ không có ý nghĩa bụi bặm. Hạo đang trong dòng sông lịch sử, có lẽ có người sẽ chế giễu Diệu Đế hành động, lại không người không bội phục hắn thống soái năng lực. Bởi vì cho dù ở tàn khốc tựa như địa ngục nghịch cảnh bên trong, cũng không có một cái chiến sĩ vứt bỏ hắn mà đi. Đối mặt trước mắt bọn này tất phương tộc trung thành nhất chiến sĩ, Vân Hàm trong lòng cũng chỉ có vô tận căm hận. Làm bằng hữu Diệu Đế, lựa chọn thuộc về mình trách nhiệm, hắn có chiến hữu cùng trung thành với dân tộc của mình, có ý chí bất khuất, có liều mạng một lần, tựa như hỏa pháo bắn nổ bóng ánh cùng huy hoàng. Nhưng Vân Hàm đâu? Bằng hữu của hắn, thân nhân của hắn, cùng hắn chỗ kế thừa vương vị, hắn chỗ thống trị dân tộc, cuối cùng cũng đều đi đâu bên trong, hóa thành cái dạng gì mảnh vỡ, tản mát đến địa phương nào? Cho nên Vân Hàm căm hận Diệu Đế, căm hận Diệu Đế không muốn thỏa hiệp, mà gián tiếp hủy đi tất cả hy vọng của hắn, để hắn không có gì cả. Chết đi người đã vào luân hồi, cùng tiếp trước lại vô gấp mắc, bắt đầu nhân sinh mới, tỉ như chết bệnh băng tuyết nữ vương, tỉ như cuối cùng lựa chọn hải tử vân lạc, tỉ như bị dài dằng dặc lịch sử kéo đổ băng tuyết nhất tộc. Mà Vân Hàm cùng Diệu Đế vẫn như cũ đau khổ dây dùa lấy, không muốn từ bỏ kiếp này hy vọng, chỉ vì một kết quả, không ai nói rõ được kết quả. Ở vào tinh thần cùng thân thể bên bờ biên giới sắp sụp đổ Vân Hàm, trong con mắt phản chiếu lấy tám người thân ảnh, lạnh lùng phải tựa như mới gặp Diệu Đế thời điểm, chưa từng nhiễm nhân gian nhiệt độ. Hắn muốn dùng tàn nhẫn nhất lời nói chế giễu những người này, tựa như hắn vô số lần cười nhạo mình, vua của các ngươi còn bị ta thành công phong ấn, các ngươi những này cặn bã, đây tính toán là cái gì đâu? Đối mặt tử địch, tám người liếc nhau đồng thời xuất thủ, tám cái tuyệt thế thần binh nhắm ngay cô đơn không ai giúp Vân Hàm. Đối mặt như thế hùng hổ dọa người khốn cảnh, Vân Hàm lại bởi vì muốn duy trì hấp thu Diệu Đế lực lượng mà không thể động đậy mảy may. Tại nhiệm từ làm thịt cục diện trước đó, tại Khiếu Thiên búa nhào về phía Vân Hàm mặt nháy mắt, một đạo tường băng đột ngột từ mặt đất mọc lên, đem mọi người ngăn cách tại hai thế giới bên ngoài. Rõ ràng gần ngay trước mắt, lại không người có thể phá. Đạo đạo hỏa diễm phun tại trên tường băng, lại không cách nào đem nó hòa tan, Nguyệt Thấm cười lạnh một tiếng bắn tên vào tới, lại dễ như trở bàn tay địa xuyên thấu tường băng, lao thẳng tới Vân Hàm mà đi. Nặng nề tường băng ầm vang vỡ vụn, một trong lòng người một tiếng kêu lên một tiếng đau đớn, định thần nhìn lại phát hiện đúng là Diệu Đế. Diệu Đế thần trí hôn mê, chợt thụ chí mạng một tiếng, thân thể tại tử vong uy hiếp dưới, bản năng bộc phát ra trận trận giết sóng. Biển lửa phô thiên cái địa thôn vệ bản vật, ngay cả tất phương mạnh nhất tám người cũng không thể may mắn thoát khỏi, nhập mộng lồng nhanh nuốt che giấu trong đó như ảnh tùy hành. Tám người hộ chủ sốt ruột nhất thời chưa từng phòng bị, lại bị nhập mộng lồng chui chỗ trống. Vân Hàm không sợ hãi chút nào, trực tiếp giải phong góp nhặt trong thân thể 1.0005 năng, tương khắc thiên tính bỗng nhiên tương dùng, toàn bộ phủ Tang Sơn đều tràn ngập mênh mông đỏ sóng cùng tuyết trắng. Màu đen nhánh kim ô chi nhãn, chống rông xuất hiện tại tám người sau lưng, tại kinh ngạc không kịp ở giữa đem kỳ thành công phong ấn. Chỉ có Quỷ Điểm Báo một người phản ứng nhanh nhẹn tránh thoát nguy cơ, ngã xuống đất lại đầu đau muốn nức, không cách nào đứng dậy, cũng không cơ hội phản kháng, chỉ có thể không cam lòng nhìn chằm chằm Vân Hàm. Chiến cuộc chớp mắt 1.0000 dặm, biến ảo vô đo. Bay lầy trời tuyết, cuối cùng ép khắp cái này đã từng tiêu đốt quá mức diễm chiến trường, lục sắc lồng dây leo, tại phô thiên cái địa màu trắng bệnh bên trong, chỉ dẫn mọi người đi hướng đại biểu trầm mặc cùng hư vô giấc ngủ ngàn thu. Toàn bộ phù Tang Sơn, theo hoàn mỹ tuyết bay chất đầy chán nản không chịu nổi, sắp bị phong ấn Quỷ Điểm Báo, bởi vì kiềm chế mà bất lực Diệu Đế, cùng bị khóa ở thiên thư bên trong lại bất lực phá giải cả tương, cùng nơi xa, không có chút nào nhúng tay cơ hội Nghệ Tiểu Phong. Bọn hắn đều tại căm hận lấy, nhìn chăm chú lên một người, Vân Hàm ngạo nghệ đứng thẳng đến cuối cùng, như gió trong tuyết tàn mai, khóe miệng ngấm máu, máu diễm như hoa. Băng ngưng mà thành làn da tầng tầng hòa tan, chóc ra trên mặt đất, bất luận kẻ nào đều có thể nhìn ra, cỗ này bắt đầu vỡ vụn thân thể đã đến đại nạn. Quỷ Điểm Báo nửa quỳ trên mặt đất, hắn nhìn thấy Vân Hàm thiếu dung, tràn ngập chế giễu cùng niệm ai, từ trên cao nhìn xuống hắn người thất bại này, Quỷ Điểm Báo mắng, mượn nhờ ta tộc hai vương chi lực, còn không thể dựa vào vũ lực thắng chi, mà dùng như thế hèn hạ thấp hèn thủ đoạn, ngươi có cái gì đắc ý tư bản? Vân Hàm vô tình cười cười, một cái kẻ thất bại, làm sao đến chất vấn hắn tư bản? Lịch sử trung quy bên thắng là vua. Vân Hàm không biết, kỳ thật tại nội tâm chỗ sâu nhất, hắn cùng Diệu Đế là đồng dạng. Đôi môi khẽ nhúc nhích chú ngữ dây lắc ra, ủy điểm báo đảo mắt liền bị phong ấn chí kim ô chi nhãn, từ một cái hoạt bát sinh mệnh, cấp tốc chuyển biến làm một cái không lời vỏ cứng, đương theo lấy cứng rắn tiếng vang lăn trên mặt đất. Ngươi luôn nói lực lượng chính là hết thảy, nguyên lai thuộc hạ của ngươi cũng cho là như vậy. Vân Hàm quay đầu nhìn về phía Diệu Đế, mang theo bên thắng làm vương tư thái, hôm nay kết quả như thế nào? Có được chí cao vô thượng có thể vì ngươi, cuối cùng không địch lại ta. Một lần, lần nữa, đáng tiếc không có lần sau nữa. Lúc này tám người đều bị phong ấn, nhao nhao rơi trên mặt đất, nện nước băng địa thanh âm, như kết ngọc thanh âm, nhưng ở Diệu Đế trong hai, cũng không ném hai. Băng lãnh đầu ngón tay điểm tại nóng cái trán, đang chủ yếu ngữ bên trong càng phát ra nhìn thấy mà giật mình, nằm tại Diệu Đế nội tâm chân quý nhất ký ức, tại tuổi nhỏ ba người hoàn thành tiểu ngữ bên trong, tại Vân Lạc không thôi nước mắt bên trong, tại Vân Hàm quyết nhiên lạnh lùng bên trong, một vừa vỡ nát. Thư nhược Diệu Đế ngẩng đầu, sau đó nhìn thấy Vân Hàm tràn ngập không đành lòng hai mắt. Chú văn hóa quang quay chung quanh bên cạnh hắn, đã cảm thụ qua tối tăm không mặt trời Diệu Đế, khó nhịn sinh tử đại nạn nguy cơ, phẫn nộ quát: "Vân Hàm, ngươi tự xưng bằng hữu của ta, nhưng vì sao đều ở trở ngại ta?" Vân Hàm thân thể sắp sụp đổ, treo chống hắn bất quá ý chí kiên cường mà thôi, lực lượng tại Diệu Đế nổi giận bên trong bắt đầu chạy trở về. Bởi vì không cách nào hành động mà run rẩy Diệu Đế, bằng vào cố lực lượng này, chậm rãi giơ bàn tay lên. Sát khí gào thét đánh tới, chuyên chú vào kết ấn Vân Hàm, đã không thể chống đỡ được bất kỳ trở ngại, dù là chỉ có thường nhân uy lực một trường. Đột nhiên có một cái tay cắm vào đối kháng giữa hai người, giữ tại Vân Hàm lạnh buốt trên cổ tay. Ấm áp cấp tốc chạy khắp toàn thân, Vân Hàm dựa thế phát lực, lần nữa khống chế lại Diệu Đế bạo phát lực lượng. Diệu Đế tung tích bàn tay, lại từ từ dừng ở trán của hắn. Dù cho không cần quay đầu lại, Vân Hàm cũng biết, còn có một cái Tất Phương liền đứng ở sau lưng hắn, đem mình ấm áp cùng lực lượng, không chút do dự tặng cho hắn. Nghệ Tiểu Phong cúi đầu, không dám nhìn trước mắt chí hữu tương tàn chẳng cảnh, mặt lộ vẻ khó hiểu nói: "Vì cái gì? Cuối cùng lại biến thành dạng này, các ngươi không phải bằng hữu sao?" "Bằng hữu?" Hai chữ này liền tựa như ma chú, khiến Diệu Đế nổi giận như sấm, thét dài một tiếng đem Vân Hàm đánh bay ra ngoài. Nghệ Tiểu Phong cũng bị dư ba đẩy lui, thấy Diệu Đế tránh thoát trói buộc đánh tới, vội vàng vượt lên trước ngăn tại Vân Hàm trước người. "Nghệ Tiểu Phong, ngươi không sẽ giúp ta?" Vân Hàm nhìn xem ngăn tại trước người bóng lưng, khó tránh khỏi không đành lòng, hắn muốn nguyện quang minh lỗi lạc, bằng thẳng cả đời, làm sao nhân sự hiểm trở, không thể không thu hồi thực tình, lá mặt lá trái. Hôm nay, hắn không muốn lại đi lừa gạt một cái kinh nghiệm sống chưa nhiều hài tử, dù là chỉ cần lại ngụy trang một khắc, liền có thể đạt thành mong muốn. "Diệu Đế là địch nhân của ta, ngươi cũng là a?" Chương 29, khác đổi nó chủ. Chương 29, khác đổi nó chủ. Vân Hàm thanh âm phong khinh vân đạm, đối Nghệ Tiểu Phong lại tựa như đất bằng kinh lôi, đang muốn quay đầu lại hỏi minh đối phương đến tột cùng là ý gì, không nghĩ trước ngực lấy ngoan lệ một trường, bị Diệu Đế đánh bay ra ngoài. Nghệ Tiểu Phong thân thể tại không trung nhanh chóng lui ra phía sau, sát Vân Hàm vai lĩnh, hướng về sau còn đi. Đang sát vai mà qua, gần như đứng im một cái mắt, Nghệ Tiểu Phong mới thấy rõ, Vân Hàm lánh đạm quay mắt, căn bản chưa từng để ý qua hắn. Nghệ Tiểu Phong cứ như vậy nhìn xem Vân Hàm cấp tốc rời xa bóng lưng, một tiếng ầm vang đụng vào đá núi. Như là giữa hai người vô số lần quyết đấu đồng dạng, bay thẳng hướng Vân Hàm nằm đấm, cuối cùng vẫn là dừng ở Vân Hàm trước mặt. Lần đầu tiên là bởi vì lòng mang không đành lòng, một lần cuối cùng là bởi vì bất lực. Diệu Đế duy trì lấy xông tới giết tư thế, bị nhập mộng lồng một mực bao lấy. Nam Tuyết Thành dù đã phá diệt, nhưng Vân Hàm kiên quyết, như là lưu lại băng tuyết, vẫn như cũ ngoan cường mà lưu tại thiên giới nào đó một chỗ. Tưởng tượng hai người 1.0005 tình nghĩa, cuối cùng nan địch hiện thực tăng cốc, Vân Hàm ảm đạm rơi lệ nói: "Diệu Đế, nếu ta không cách nào cải biến ngươi, vậy chúng ta liền cùng chết đi. Ngươi chưa hề minh bạch qua ta." Diệu Đế biết đại nạn gần, khó tránh khỏi than thở nói: "Vân Hàm, ngươi phụ ta thực tình, phụ ta bằng hữu hai chữ." Tại Vân Hàm chú ngữ bên trong, Diệu Đế cứ thế biến mất tại như hoa khép kín kim ô chi nhãn bên trong, mà thành công làm được hết thảy Vân Hàm cũng vô mừng rỡ, vẫn đứng tại chỗ ngẩn người. Tại gặp chắc trở bên trong không ngừng vỡ vụn thân thể, tại hỏa diễm nóng rực nướng dưới càng phát ra yếu như mang bệnh. Lúc này chín vị tất phương đều ở trong phong ấn, mọi người chỉ nói trên trời tai nạn quá khứ, lại không người nào biết đang quận trào Phù Tang Sơn bên trên, từng phát sinh qua dạng này một trận kinh thiên động địa chiến đấu. Không người biết được, tự nhiên cũng sẽ không có người nhớ được. Dù cho lại không có người có thể nghe tới giải thích của hắn, Vân Hàm vẫn ấy lẩm bẩm: "Diệu Đế, ta tham dự ngươi toàn bộ nhân sinh, nhưng ngươi thấy nhân sinh của ta lại cũng không hoàn chỉnh. Ngươi trải qua, ta đều kinh lịch, nhưng ta trải qua, ngươi nhưng lại chưa bao giờ trải qua. Giữa bằng hữu không nói tướng thua, nhưng nếu muốn nói ai thua ai, cũng là ngươi thua ta nhiều một chút." Xa xa Nghệ Tiểu Phong tựa như một người đứng xem, lại như một cái trong cuộc người, vẫn chưa từ trong rung động tỉnh táo lại. Mắt thấy toàn bộ quá trình hắn, nửa là không dám tin, nửa là chua xót đan xen, mờ mịt không biết làm sao ở giữa, chợt thấy Vân Hàm quay đầu trông lại, ánh mắt bên trong hờ hững vô tình, nháy mắt đem Nghệ Tiểu Phong tan rã ý thức tập trung ở một điểm. "Diệu Đế, ta nguyện cùng ngươi đồng sinh cộng tử, nhưng là, yếu ớt vô cùng sinh mệnh, đã còn thừa không có mấy." Vân Hàm mang theo sau cùng giết chóc chi ý, từng bước một tới gần Nghệ Tiểu Phong, "Tại ta trước khi chết, ta nhất định phải diệt trừ cái cuối cùng thai hoàng lâm." Nghệ Tiểu Phong ngửa ngồi tại đá vụn bên trong, nhìn xem Vân Hàm từng bước một đi tới, tựa như tử thần giáng lâm, che kín hắn tất cả ánh mắt. Vân Hàm dị thường nhưng lại hợp lý cử động, kết thúc Nghệ Tiểu Phong tất cả ý nghĩ, dẫn hướng như là vừa rồi nhìn thấy. "Diệu Đế kết cục." Vân Hàm thân ảnh ngăn trở Thái Dương thần cây qua mang, Nghệ Tiểu Phong tại bóng tối bao phủ xuống, rõ ràng đồng thời rõ ràng chính mình tình cảnh, cùng sắp nên đón tử vong. Tại thân thể trọng thương cùng tinh thần sợ hãi song trọng đả kích dưới, Nghệ Tiểu Phong thậm chí quên đi chạy trốn hoặc là cầu xin tha thứ, bất quá có lẽ hắn biết loại hành vi này căn bản vô dụng, tại Vân Hàm không tắt sát ý hạ. Ta nhất thời mềm lòng đúc thành sai lầm lớn, hôm nay tuyệt sẽ không giẫm lên vết xe đổ. Vân Hàm tay cầm kim ô chi nhãn, đầu ngón tay điểm tại Nghệ Tiểu Phong giữa lông mày, chú ngữ từ Vân Hàm thật mỏng đôi môi bay ra, kết thành phong ấn chi thuật. Máu tươi xẹt qua làn da, lưu lại hỏa diễm tiêu đốt đau đớn, Nghệ Tiểu Phong biết rõ, Vân Hàm không phải đang nói đùa, hắn là thật muốn giết chết mình. Còn nhớ được thiên thư sáng tạo huyễn cảnh bên trong, hai người cùng nhau dắt tay cộng đồng tiến thối, không sợ ngày mai phong vân gian khổ, chẳng ngờ hôm nay đi tới hiện thực, hữu nghị không còn sót lại chút gì, chỉ còn tính toán cùng âm mưu. Đã từng cảm mến tương trợ bằng hữu, lại trở mặt vô tình trở thành địch nhân, Nghệ Tiểu Phong hận đến nghiến răng nghiến lợi, thân thể loạn chiến, nổi giận mắng, Vân Hàm, ta là thật tâm tin tưởng ngươi à, ngươi vì sao lừa gạt ta? Chú ngữ liên tục không ngừng không chút nào dừng lại, Vân Hàm nhắm hai mắt không nhúc nhích, vẫn như cũ duy trì lúc đầu tư thái, phảng phất vẫn chưa nghe tới Nghệ Tiểu Phong chỉ trích. Kim Ô Chi nhãn tầng tầng khép kín, liền như là phong ấn diệu đế, Nghệ Tiểu Phong cũng sẽ nên đón đồng dạng kết cục, lâm vào vĩnh viễn không ngủ say chờ đợi lần tiếp theo thức tỉnh. Nghệ Tiểu Phong gần đất xa trời, Vân Hàm cuối cùng cũng có vẻ bất nhẫn, mở to mắt, nhìn hắn cuối cùng xem xét. Ta cùng diệu đế cũng không phải là chưa từng tâm ý tương thông, chỉ là khi nó bên trong một cái người có chỗ giấu giếm thời điểm, chính là hữu nghị vỡ vụn này. Nghệ Tiểu Phong, ta từ gặp nhau ban đầu liền đối với ngươi có chỗ giấu giếm, giữa chúng ta làm sao có thể tính bằng hữu đâu? Ta cùng diệu đế không chạy khỏi vỡ vụn, cùng ngươi cũng giống vậy. Vân Hàm thất thần một lát, không nghĩ Kim Ô Chi nhãn bỗng nhiên đình chỉ khép kín. Chú ngữ tầng tầng phản vệ nhào về, lực lượng tăng thêm tầng một hùng hậu, đem Vân Hàm đẩy lui ba bước. Nghệ Tiểu Phong hai tay chống tại Kim Ô Chi nhãn hai bích, hai mắt huyết hồng, lực lượng như sóng biển sinh sôi không ngừng, phủ kín cả tòa phủ Tăng Sơn. Vân Hàm thầm kêu không tốt, đang muốn hóa ra bảy lưỡi đao huyền băng kiếm một trận chiến, không nghĩ mênh mông lực lượng theo tiếng giống giận dữ quyết tán mà ra, xuyên vân phá vụ, đem Vân Hàm đánh bay ra ngoài. Kim Ô Chi nhãn nát như gạch nói vụn, tàn mát tại Nghệ Tiểu Phong bên cạnh. Nghệ Tiểu Phong hiện ra triệu hỏa chân thân, một tay trực chỉ Vân Hàm trái tim. Nếu như quyết định hết thể chính là lực lượng mà không phải tình cảm, như vậy Vân Hàm, ngươi giờ này ngày này chắc chắn mệnh tang nơi này. Vân Hàm chưa từng nhìn thấy Nghệ Tiểu Phong thân hình, lại cảm nhận được thân thể bị xé nứt thống khổ. Thân thể rơi giữa không trung, thậm chí còn chưa rơi xuống đất, liền bị Nghệ Tiểu Phong một trường bổ tiến vào trái tim. Vân Hàm khiêu động trái tim bỗng nhiên đình chỉ, lại không cái gì máu tươi chảy ra. Vân Hàm đại nạn sắp tới sắp thành lại bại, khó nhịn thở dài nói, là ta thua, đáng tiếc chưa thể. Lời còn chưa dứt, Nghệ Tiểu Phong từ Vân Hàm trái tim bên trong rút bàn tay ra, chỉ thấy một chùm màu lam quang lơ lửng ở trên tay. Kia là Vân Hàm trái tim, nhẹ mảnh không linh, tựa như một đạo lạnh buốt thấu xương nước suối, bắn ra tại trên mặt tuyết màu lam nhạt cái bóng. Chấp niệm thành ma, Vân Hàm, ngươi đã nhập ma. Nghệ Tiểu Phong có chút phát lực, trái tim như đồng bạn theo Vân Hàm mà thành băng tuyết, vỡ thành ngàn mảnh vạn mảnh tản mát trên mặt đất. Tại hỏa diễm nung dưới, hóa thành tốt tươi tuyết thủy dung nhập đại địa. Nhớ được tuổi nhỏ Vân Hàm lần thứ nhất ra khỏi phòng, đặt ở mênh mông trên mặt tuyết, nhìn thấy nửa nham băng tuyết, một vòng suối suối. Hắn không ngờ tới, mạng của mình liền như là trước mắt tuyết động, cuối cùng cũng có một ngày sẽ hòa tan. Gió ngừng tuyết dừng, vạn vật tan bình. Vân Hàm thân thể tan thành một đoàn vụ băng, phản xạ ngũ quang thập sắc ánh sáng, khôi phục thành thiên thư hình thái, lơ lửng ở Nghệ Tiểu Phong trước mặt, ẩn ẩn phát sáng, tựa hồ tại nói cho chủ nhân mới một ít sự tình. Nghệ Tiểu Phong nghe tới thiên thư thanh âm, đưa tay lật ra, trên đó không có chữ không nói gì, lại có được siêu việt vạn vật năng lực. Ngươi thừa nhận ta là chủ nhân của ngươi sao? Nghệ Tiểu Phong cúi đầu thở dài, phát lực thôi động thiên thư, chỉ mỗi ngày trong sách tung ra một vệt ánh sáng, rơi vào bên cạnh hắn, quang mang hóa thành can tương lăn xuống trên mặt đất, ngẩng đầu chỉ thấy Nghệ Tiểu Phong lạnh nhạt đứng ở trước mắt. Chuyện gì xảy ra? Can Tương đứng tại Thái Dương thần cây quang mang dưới, ngẩng đầu giật mình bầu trời chỉ có một cái mặt trời, nhìn xem thế giới xa lạ cùng xa lạ Nghệ Tiểu Phong, kỳ quái nói, Diệu Đế cùng Vân Hàm đi đâu bên trong, mà lại ngươi bộ dáng, mặc dù bề ngoài chưa từng cải biến, nhưng quanh thân phát ra khí thế lại hoàn toàn tương phản, hoàn toàn là ngày đêm khác biệt. Nghệ Tiểu Phong nhìn thẳng Can Tương nói, lịch sử cũ mới thay đổi, vương giả cũng cuối cùng cũng có bị thời đại đào thải một ngày, Diệu Đế bị ngươi thay thế, mà ta đem thay thế ngươi. Sát khí phô thiên cái địa đặt ở đỉnh đầu, đối mặt so Vân Hàm càng thêm thâm bất khả chắc đối thủ, Can Tương nan địch nội tâm sợ hãi, cắn răng cười lạnh nói, có thể hay không thay thế ta, còn muốn lực lượng định đoạt. Can Tương đang muốn xuất thủ, không nghĩ Thái Dương thần cây vanh minh không thôi, mấy đạo hỏa cầu rào rạt đánh tới. Cắt bụi bay dương, Phù Tang Sơn lập tức bị nện đi một góc, Can Tương suýt nữa bị nện xuống sườn núi. Can Tương một tay đảo ở Phù Tang Sơn biên giới, ngẩng đầu nhìn thấy người, chỉ có cao cao tại thượng Nghệ Tiểu Phong. Chương 30, thế giới chi quang chương 30, thế giới chi quang Nghệ Tiểu Phong ở trên cao nhìn xuống, nhíu mày nhìn qua Can Tương, lắc đầu nói, Tất Phương nhất tộc có một mình ta là đủ, ta không cần ngươi. Can Tương tràn ngập phẫn nộ, ngươi chữ còn chưa lối ra, liền thấy một đạo hỏa cầu thật lớn từ trên trời giáng xuống, đem hắn nện xuống Phù Tang Sơn. Can Tương rơi vào không trung đã hôn mê, bất quá một lát liền hóa thành một điểm, biến mất tại mênh mông trên bầu trời. Phù Tang Sơn kinh lịch dài dằng dặc chiến đấu, chỉ còn Nghệ Tiểu Phong một người, hắn đi đến Thái Dương thần dưới cây, chán tựa ở trên cành cây, đưa tay vuốt ve tráng kiện thân cây, lòng bàn tay cảm nhận được nhảy lên kịch liệt, tựa như Thái Dương thần cây sinh mệnh. Ngươi sáng tạo triệu hỏa Tất Phương cùng trời dạy huyền giao hai thứ này không cho phép tồn tại trên đời tồn tại, Thái Dương thần cây, ngươi cũng là không nên tồn tại. Thái Dương thần cây có được trí cao vô thượng uy năng, nhưng không có Tất Phương cùng huyền giao ý thức, không có tình cảm, tự nhiên khó mà cảm nhận được nhân thế tăng thương. Bất quá Nghệ Tiểu Phong cảm thấy, có lẽ vô tình mới là tốt nhất. Xuất thần thời khắc, chợt nghe đỉnh đầu anh minh không thôi, tựa như thương khung vỡ ra, lực lượng hùng hậu viễn siêu Nghệ Tiểu Phong kiếp này nhìn thấy nhận thấy. Ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy bầu trời một vòng cuối cùng mặt trời đỏ rơi vào trước mắt, tán đi hỏa diễm hiện ra chân thân. Thiếu nữ một thân nặng nề hoa phục, mái tóc dài màu xám trắng kéo trên mặt đất, cùng Nghệ Tiểu Phong nhìn thấy qua bất luận cái gì tất phương đồng dạng, tản ra cường hãn uy lực, nhưng cùng tất cả tất phương khác biệt chính là, uy lực bên trong còn ẩn giấu đi một tia ôn nhu như nước lưu tình. Nghệ Tiểu Phong cùng không hiểu xuất hiện thiếu nữ đối mặt mà đứng, tò mò đánh giá thiếu nữ mặt mày, ngươi là ai? Ngươi cũng là tất phương sao? Một người sắp chết, ngươi không cần biết tên của ta. Thiếu nữ thở dài, ta cũng không phải là tất phương, bản cổ khai thiên tịch địa về sau rơi mắt trái vì ngày, ta chính là bản cổ chi nhãn, tự có linh thức tính ra, cách nay đã có tuyệt đối năm. Ta với các ngươi dù hơi có khác biệt nhưng như ra một mạch, ngươi tộc dù tao ngộ long đong, nhưng dù sao tháng qua ta không thể chi phối vận mệnh của mình, vì sao không hảo hảo chân quý đâu? Nếu là ngươi thân phận ta trao đổi, có lẽ hỏi ra câu nói này người chính là ta. Thiếu nữ nghe vậy cúi đầu không nói, Nghệ Tiểu Phong hỏi, ngươi đi tới trước mặt của ta, chỉ là vì hỏi cái này à? Một câu dâu ria lời nói sao? Ta mệt mỏi, không nghĩ cả đời chỉ có thể lưu tại trên trời, ta muốn nhìn một chút mình phổ chiếu đại địa là cái dạng gì. Đáng tiếc ta uy năng vô hạn, người phàm không thể tiếp nhận, ta đi tới trước mặt ngươi, cũng không phải là muốn gặp ngươi, chỉ vì ngươi là trên thế giới này, ta duy nhất có thể gặp người thôi. Thiếu nữ thân thể như tầng nham thạch tầng vỡ ra, bắn ra giao thoa hào quang màu đỏ, như cùng chết ở trước mắt bảo kiếm đồng dạng. Thiếu nữ cùng bảo kiếm cũng không giống nhau, lại bởi vì sinh ra tại đồng dạng thế giới, mà có một tia tương tự. Cũng như thế gian vật vật, hoặc sáng sinh chiều chết hoặc thọ bị nam sơn, nhưng ở trời xanh trước mặt, bất quá trong nháy mắt một cái chớp mắt sinh tử thôi. Nghệ Tiểu Phong biết đối phương tuổi thọ sắp hết, đưa tay xoa lên thiếu nữ mặt, ta sẽ sống sót, nói cho ta ngươi danh tự, ta sẽ ghi nhớ ngươi đã tới. Ta không có danh tự, bởi vì không có người sẽ nghe. Thiếu nữ đang nói xong nhân sinh cuối cùng năm chữ sau ầm vang nổ tung, Nghệ Tiểu Phong né tránh không kịp, bị đụng bay ra ngoài. Đợi quang mang tan đi, Nghệ Tiểu Phong rời đi bảo hộ con mắt cánh tay, phát hiện trước mắt không có mờ ai, chỉ có một con mắt lơ lửng ở giữa không trung. Sinh mệnh dù đi, hình thể vĩnh tồn. Nghệ Tiểu Phong đem bản cổ chi nhãn thu nhập thiên thư về sau, cô đơn điệu đứng tại Phù Tang Sơn cao gầy trên vách núi. Nghệ Tiểu Phong gảy nhẹ ngón tay, chỉ thấy phong ấn Diệu Đế đám người chín đạo kim ô chi nhãn bay tới quay trùng quanh tại bên cạnh hắn. Lúc này Nghệ Tiểu Phong thân phụ Cửu Dương Phân Thiên, thế giới bên ngoài hắc ám vô biên vô hạn, chỉ có Phù Tang Sơn bên trên lóng lánh một điểm màu đỏ ánh sáng, tùy ý địa nở rộ tại mặt trời đã từng dâng lên địa phương. Hắn cũng không phải là không thể chỗ, chỉ là không biết nên đi hướng nơi nào. Mê mang ở giữa, Nghệ Tiểu Phong hóa ra tất phương thân chim, vỗ cánh bay về phương xa, có lẽ kia bên trong sẽ có đáp án. Lại nói Ôn Dật Lam bái biệt Đồng Lai chạy tới Yêm Tư núi, đi ngang qua một mảnh gần như cháy khô thôn trang, liền lấy pháp bảo vì thôn dân đưa tới nước và thức ăn. Thôn dân thấy là Đồng Lai đệ tử giữ lại không ngừng, nhưng Ôn Dật Lam nào dám tại cái này bên trong chậm trễ thời gian, đang muốn rời đi thời khắc, chợt thấy phía sau bầu trời hồng quang rối loạn, khí tượng dị thường. Ôn Dật Lam quay người nhìn lại, giật mình chín ô không biết đi đâu, to lớn bầu trời chỉ còn một cái mặt trời. Bất quá quay người ở giữa, biển cả đã biến rồ dâu. Chuyện gì xảy ra? Cửu Dương rơi xuống rồi. Cùng phong gào thét, xen lẫn quần quần sóng nhiệt đánh tới, lại ngăn không được các thôn dân nhảy cẫng hoan hô, khoa tay múa chân. Ôn Dật Lam bị thôn dân chen chúc ở giữa, như chút được gánh nặng, hắn dù không biết đến tột cùng xảy ra chuyện gì, nhưng kết cục như vậy luôn luôn tốt, đáng tiếc câu kia xuất phát từ nội tâm quá tốt còn chưa nói ra miệng, liền thấy cuối cùng một ngày xẹt qua bầu trời rơi vào phương đông, ầm vang nổ tung. Dư ba tầng tầng hiện ra, từ đông phương xa xôi đánh tới, uy lực lại chưa bởi vì dài dằng dặc khoảng cách mà suy giảm. Xung kích tình thế hung mãnh một cái chớp mắt 1.000 dặm, đại địa toái như sóng biển tầng tầng tán đi, đợi mọi người tỉnh ngộ lại, lực lượng dư uy đã giết tới trước mắt. Ôn Dật Lam phi thân ngăn tại trước mọi người, thậm chí không rảnh rút kiếm, chỉ có thể lấy hai tay chống đỡ. Đơn bạc bàn tay sao địch bản cổ mắt trái chi uy, dù là ngoài 10 triệu dặm, xung kích cuốn lên cuồng phong như lao, trên tay lưu lại vô số vết thương. Máu tươi như chú, điểm điểm nhỏ xuống trên mặt đất. Ôn Dật Lam vẫn chưa nhắm mắt, lại phát giác trước mắt đã lâm vào khôn cùng bóng tối vô tận. Chỉ có một điểm ánh lửa, thiêu đốt tại xa xôi không biết chi địa. Tên thôn bị biến cố ngoài ý muốn dọa đến hồn bất phụ thể, tại không biết người nào một tiếng rít chói tai về sau, bắt đầu tứ tán chạy trốn, buôn ba đảo mệnh. Ôn Dật Lam ngốc đứng tại hỗn loạn trong dòng người, vẫn như cũng nhìn qua xa xôi kia một điểm hỏa diễm, hắn biết kia bên trong che giấu nguy cơ hơn xa trước mắt. Đáng tiếc Ôn Dật Lam tuy có thấy xa, làm sao thân ở ngoài 10.000 dặm, đối nguy nan giáng lâm căn bản lực chỗ không kịp. Tại không đổi trong bóng tối, điểm kia hỏa diễm đột nhiên bắt đầu sinh ra biến hóa. Ôn Dật Lam kinh ngạc nói, ta không nhìn lầm, hỏa diễm tại dần dần mở rộng, chẳng lẽ là hướng về ta bên này đến rồi? Mang theo máu tươi sắc thái quang minh bao phủ lại thiên địa vật vật, Ôn Dật Lam phi thân mà đi, đoạt tại điểm kia hỏa diễm đến trước đó, trèo lên ngọn núi cao nhất. Theo màu đỏ nhật mang tới gần, Ôn Dật Lam dần dần thấy rõ đối phương hình thái, đúng là triệu hỏa tất phương từ phía chân trời đánh tới. Vốn đã rách nát không chịu nổi Cửu Châu lại gặp trọng thương, tầng mây mênh mông khôn cùng u ám, chỉ có tất phương vung phát ra thiên địa duy nhất ánh sáng. Nóng rực qua đi chỉ còn tiêu làm, to lớn tất phương tựa như một đạo hỏa diễm bình chướng, ở trên mặt đất cắt hoàng đen hai màu. Đã từng bồi dưỡng vạn dân đất vàng, tại sau lưng tất phương chỉ còn vô biên vô hạn cháy đen. Triệu hỏa tất phương chính là thiên chi kiếp nạn, đợi bị diệt hết thể mới có thể nặng đắp thế giới. Ôn Dật Lam biết rõ, như triệu hỏa tất phương trải qua dưới chân làng, bách tính tất hẳn phải chết không nghi ngờ. Nếu như đối nó mặc kệ, còn sẽ có càng nhiều thế nhân gặp không thể xóa nhòa tổn thương. Trên cánh tay chú ngữ ẩn ẩn phát nhiệt, tựa hồ cũng vô pháp nhẫn mại mở ra tuyệt học chi tâm, Ôn Dật Lam hạ quyết tâm, đi ngăn cản ngoại ý muốn xuất hiện Tất Phương. Cấp bách, Ôn Dật Lam thôi động chú ngữ hóa ra hậu nghệ cung cùng thường Nga Tiễn, chín cánh thường Nga Tiễn hình như không tức xuyên đôi, tiện tâm trực chỉ triệu hóa Tất Phương. Tại Tất Phương nhanh chóng tới gần quá trình bên trong, Ôn Dật Lam đã có thể cảm nhận được nó tản mát ra uy lực, lại không biết sao nhớ tới rất xuống bách núi Mạc Ly. Thật xin lỗi, coi như đã từng bỏ lỡ, ta y nguyên tin tưởng mình lựa chọn. Tất Phương xoay quanh tại không tùy ý bay lượn, bầu trời rộng lớn không trở ngại chút nào, Tất Phương bay hài lòng. Cái kia bên trong chú ý tới tại mênh mông trong quần sơn, có một chút không có ý nghĩa bóng người. Ôn Dật Lam vận đủ khí lực một tiễn bắt tới, thường Nga tiễn bay khỏi run nhẹ nhẹ hậu nghệ cùng, chính giữa mục tiêu. Thường Nga tiễn dứt khoát cắm ở Tất Phương cổ bên trái, máu tươi lập tức dâng trào mà xuống, chiếu xuống Ôn Dật Lam trên thân. Chỉ nghe một tiếng hét thảm, Tất Phương quẳng xuống bầu trời, nện lên vô số cát bụi. Hỏa diễm phiêu nhiên mà đi tản vào không trung, Tất Phương trong cát bụi hóa thành nhân hình, Ôn Dật Lam nhắm chuẩn đối phương trái tim, dứt khoát lại thả một tiễn. Lại không muốn người trước mắt, đúng là Nghệ Tiểu Phong. Tiễn đã rời dây cùng, nước đổ khó hốt. Dù là Ôn Dật Lam nhãn lực phi phàm, cũng không có thể nhanh hơn thân thể phản ứng. Nghệ Tiểu Phong, thế nào lại là ngươi? Ôn hẳn phải chết quyết tâm Ôn Dật Lam lập tức kinh ngạc, ý nghĩ trong lòng tập hợp thành một luồng, không biết nên như thế nào giải khai. Bất quá chớp mắt ngắn ngủi một cái chớp mắt, Nghệ Tiểu Phong một đem nắm lấy bay vụt mà đến thường Nga Tiễn, phản ném mà đến. Sư Minh, ta tin tưởng ngươi như vậy, ngươi vì sao phản bội ta? Nghệ Tiểu Phong hai mắt huyết hồng, tiếng gầm gừ phá núi xuyên vân, theo thường Nga Tiễn bay rết mà đến. Thường Nga Tiễn xuyên thấu Ôn Dật Lam hóa bay, đem hắn tất cả giải thích, bóp chết tại yết hầu. Ta nhận lầm người, Ôn Dật Lam còn chưa tới kịp giải thích, liền bị Nghệ Tiểu Phong nắm lấy cổ, đột nhiên đụng vào núi đá. Nghệ Tiểu Phong ngón tay, như là phía sau nham thạch băng lãnh vô tình, lại càng chắc chắn hơn không thể tránh thoát. Ôn Dật Lam cái kia bên trong là Nghệ Tiểu Phong đối thủ, bất quá một lát, liền tại Nghệ Tiểu Phong phẫn nộ năm ngón tay bên trong đá hôn mê. Nghệ Tiểu Phong chưa thể đợi đến Ôn Dật Lam giải thích, khó nhịn tức giận thống hạ sát thủ. Không nghĩ đầu ngón tay ngoan lệ rơi xuống, lại dừng ở Ôn Dật Lam biết hầu một tấc chỗ. Nghệ Tiểu Phong do dự nửa ngày, chung quy không thể hung ác hạ thủ, đành phải xì một tiếng kinh miệt, thu hậu nghệ cùng cùng thường Nga Tiễn, vô cánh trở lại bầu trời. Thế giới tựa như mới sinh, trong bóng đêm hỗn độn không chịu nổi, chỉ có một đạo ngọn lửa màu đỏ xẹt qua chân trời, vì mọi người mang đến quang mang. Thế giới khôn cùng vô tận, mặc ta bay lượn rong ruổi. Nghệ Tiểu Phong thích loại cảm giác này. Nếu như thế giới này không ánh sáng, vậy ta đến trở thành các ngươi ánh sáng. Chương 31, tình nghĩa chi chiến chương 31, tình nghĩa chi chiến. Vu Đại Vân đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía bầu trời phương xa. Lúc này Kim Ô Cung, thân ở tuyết loạn phồn hoa chi thụ bảo hộ dưới, tại che khuất bầu trời nhẹ nhàng khoan khoái bên trong ngăn cách với đời. Mặt trời lên mặt trời lặn cái này cùng ngàn năm khó gặp dị tượng, vẫn chưa đối cái này rời xa phương Đông cung điện tạo thành bất luận cái gì tổn thất, ở tại Kim Ô Cung bên trong đám người, vẫn như cũ duy trì bình thản không có gì lạ sinh hoạt. Nhưng là, khi ánh mắt bay vọt bóng ánh sáng long lanh nhánh cây, liền có thể nhìn thấy một điểm ánh lửa không ngừng tiếp cận. Rõ ràng cùng nàng không hề quan hệ, Vu Đại Vân lại cảm động thân thụ, đau lòng như cắt, không khỏi nghi ngờ nói, đại ca, các ngươi lưu tại phía dưới, ta đi lên tìm tòi hư thực, không muốn theo tới. Vu Đại Vân khinh thân nhảy lên tuyết loạn phồn hoa chi thụ, chân đạp băng nhánh tuyết lá, nhẹ nhàng từ xa múa ra một thân linh giật, cô đơn địa đứng ở tán cây đỉnh chót, nhìn xem đồng dạng cô đơn hỏa điệu chậm chậm bay tới, mang theo phô thiên cái địa hỏa diễm. Vu Đại Vân thôi động chú ngữ, chỉ thấy tuyết loạn phồn hoa chi thụ hiện lên mấy đạo sắc bén băng trụ, thế như thương long nhập trời, phi đâm hướng đánh tới Tất Phương. Tất Phương sớm đã phát hiện trên mặt đất một màn kia sắc khí, cách không một ngụm cự diễm phun đi. Hai người vị trí trời kém địa cách, hỏa diễm gào thét mà rơi, nháy mắt tan thực tất cả băng trụ, đem trận này ngoài ý muốn tập kích hóa thành vô hình. Biển lửa lan xuống, Vu Đại Vân tự biết không địch lại đành phải xoay người xuống cây, trong lúc đối rối lại đạp một cước. Cung Thế Hình vội vàng phi thân tiếp được nàng, gặp nàng sắc mặt tái nhợt, không khỏi vội la lên, tội gì đi cùng cái kia quái vật khổng lồ cứng đối cứng. Muội muội ngươi không sao chứ? May mắn Triệu Hỏa Tất Phương vẫn chưa truy cứu vô cánh mà đi, Kim Ô Cung như vậy trốn qua một kiếp, Vu Đại Vân lại khiếp sợ không thôi nói, sẽ không sai, người kia là Nghệ Tiểu Phong. Kia một tiếng tê minh xé rách bầu trời rung khắp nội tâm, từ rộng lớn vô ngần thương khung hạ xuống, oanh minh màng nhị của nàng truyền lại đến nàng tâm bên trong. Thật giống như hai người tại biển cả lần đầu gặp, tại bốn mắt giao tiếp mấy mắt, kia cố nhỏ bé không thể nhận ra, lại vĩnh viễn không ma diệt ràng buộc, lập tức tràn lan không thể ức chế. Kịch liệt nhịp tim thúc dục nặng nề hô hấp, Vu Đại Vân nằm tại Cung Thế Hình trong ngực, chợt thấy Bạch Phượng phá vỡ hỗn độn không khí, hai cánh khoan thai phiêu nhiên mà tới. Vu Đại Vân tâm hữu linh tê, thu tuyết loạn phồn hoa chi thụ, phi thân mà lên, chân đạp Bạch Phượng cưỡi gió bay đi, đảo mắt liền biến mất ở cuối trời. Cung Thế Hình nhìn qua Vu Đại Vân biến mất kia một điểm, chợt nghe Phương Hoài Mộng tại sau lưng sốt rồi nói, nhị cung chủ, chúng ta khỏi phải đuổi theo sao? Nàng có sứ mạng của nàng, chúng ta không cách nào chen chân. Cung Thế Hình từ nhỏ liền có thể cảm giác được, sống nương tựa lẫn nhau hai người, bởi vì hoàn toàn khác biệt thiên phú cùng năng lực, đã sớm bị ngăn cách tại khác biệt thế giới bên trong, mà nhiệm vụ của ta chính là lưu lại thay nàng bảo hộ Kim Ô Cung, đợi nàng bình an trở về. Tất Phương bay qua vạn bên trong đi tới Yêm Tư núi, thối lui lửa cháy gừng hực hiện ra chân thân, rơi vào một nhân thân trước. Nghệ Tiểu Phong lặng lẽ nhìn qua người kia một thân ngân y liễu, phong thái tuấn dật, thế gian này có thể làm hắn vừa yêu vừa hận người, bất quá cha ruột Nghệ Quân một người. Vốn là vì tác thủ hậu Nghệ Cung cùng thường Nga tiến mà đến, không nghĩ lại chờ đến ngoại ý muốn phụ tử trùng phùng, bản lễ kết thúc lòng bàn tay, Nghệ Quân mỉm cười nói, thú vị. Lúc này Nghệ Tiểu Phong phẫn nộ ép thân, sát khí như sóng tầm tầm cuồng nhào mà đi, Nghệ Quân không địch lại kỳ phong bị ép liên tiếp lui ra phía sau, quần áo lộn xộn lại hoàn toàn không sợ, thảnh thơi cười nói, ta nói qua, ngươi lại xuất hiện chân thân hẳn phải chết không nghi ngờ, vì sao không ngoan ngoãn nghe trả lời nói đây? Trả lời hắn, là mấy đạo đối diện đập tới hỏa cầu, mang theo thuộc về vương giả phẫn nộ cùng bộc phát. Tần Phiêu âm phi thân ngăn tại Nghệ Quân trước người, một kiếm chấn vỡ tất cả công kích. Nhưng Nghệ Tiểu Phong tiện tay một trường, nàng đã là phí sức phi thường, như đối phương toàn lực ra hết, hai người sợ là muốn táng thân ở nơi này. Hữu tướng quân không tại, chúng ta căn bản không phải đối thủ của tiểu tử này, làm sao bây giờ? Còn có thể làm sao? Đánh không lại liền chạy thôi. Nghệ Quân buồn cười nhún nhún vai, thân hình trong không khí vặn bẹo biến hình, mang theo Tần Phiêu âm biến mất tại thời không vòng xoáy bên trong. Gào thét mà đến hỏa cầu xuyên qua vặn bẹo không khí vòng xoáy, ngoan lệ đập xuống đất. Đuổi theo mà đến Vu Đại Vân nhảy xuống Bạch Phượng, rơi vào Nghệ Tiểu Phong trước mặt, cũng đã từng bằng hữu xa xa tương vọng. Lúc này, Nghệ Tiểu Phong thân phụ hóa đá hai cánh, cường tráng cao lớn dáng người cùng cứng rắn như đá cơ bắp, vô một không thể hiện lấy tất phương cái này hiếu chiến dân tộc thân thể cường hãn tố chất. Đối phương sớm đã đánh mất làm nhân loại thần trí, đối mặt hai mắt ở giữa, chỉ còn lạnh lùng cùng chết lặng. Vu Đại Vân không gặp Nghệ Tiểu Phong có công kích dấu hiệu, cẩn thận từng ly từng tí đi đến trước mặt hắn, nhẹ giọng hỏi, ngươi là Nghệ Tiểu Phong sao? Ôn Lương đầu ngón tay điểm tại bị hỏa diễm nóng rực trên da thịt, bỏng đến Vu Đại Vân cực kỳ không thoải mái, không khỏi có chút nhíu mày. Nhưng đối với Nghệ Tiểu Phong mà nói, nhân loại làn da thanh lương cảm nhận, vì hắn phá vỡ tâm linh bực bội cùng thân thể bị đè nén, đem hắn từng chút mang ra vô tận hỗn độn thế giới. Hắn khao khát loại cảm giác này. Đây là Nghệ Tiểu Phong ở nhân gian duy nhất không muốn xa rời, duy nhất không cách nào dứt bỏ tình cảm. Tại uy mắng không lời giao lưu bên trong, Vu Đại Vân chợt nghe không rõ ràng cho lắm tiếng trầm khét đều từ đối diện túi thấp đầu trong thân thể truyền đến. Tựa như mũi nó có ngủ đông ở trên người, dù không nói thống khổ khó nhịn, lại đủ để vặn vẹo nhân loại yếu ớt ý chí. Vu Đại Vân thầm kêu không tốt, tinh tế năm ngón tay hóa ra tuyết loạn phồn hoa, vây quanh tại Nghệ Tiểu Phong bên người. Tuyết trắng băng ánh cảnh lá cấp tốc nảy mầm, tại Nghệ Tiểu Phong trên thân nở hoa tàn nhánh, mặc dù có thể nhất thời ngừng lại Nghệ Tiểu Phong bộc phát, lại cuối cùng nan địch tất phương chi uy, vỡ thành một trận ngân xa. Lực lượng hùng hậu như là phun trào núi lửa, Vu Đại Vân tại cuồng phong cuốn lên hỏa diễm bên trong liên tiếp lui về phía sau, cho đến té xuống vách núi. Vô hạn hạ xuống Vu Đại Vân, căn bản không có chút nào cơ hội phản kháng, trước ngực liền chịu dưới Nghệ Tiểu Phong trùng điệp một quyền. Muốn bóp chết kia cấu ngây thơ tình cảm, nhưng lại khó mà dứt bỏ, tại hai loại tình cảm đối kháng bên trong dãy rùa Nghệ Tiểu Phong, lựa chọn đem phẫn nộ thỏa thích phát tiết ra ngoài. Nhân loại yếu ớt thân thể, căn bản là không có cách chống đỡ tất phương chi lực, huống chi đối phương trưởng phong liên tiếp, không lưu tình chút nào. Vu Đại Vân một thân áo tím, sớm đã không còn lúc trước phiêu dật thái độ, chật vật nằm rạp trên mặt đất, lại vô đứng dậy chi lực. Không ngừng chảy máu vết thương mang đến như tê liệt thống khổ, kêu gào nàng tại người này trước mặt bất lực, nhưng cũng đồng dạng rõ ràng địa nói cho nàng, tại không người vùng bỏ hoang, tại thiên địa sớm đã vứt bỏ nơi nhỏ lánh, có thể cứu Nghệ Tiểu Phong người, chỉ có chính nàng mà thôi. Vì chỗ yêu người, Vu Đại Vân không thể không chiến, kiên định tín niệm, cũng không vì bại lui thế cục mà có tổn thất, kia là cùng cầu sinh đồng dạng cây đâm vào trong thân thể bản năng. Tại Vu Đại Vân không cam lòng dãy rủa bên trong, tuyết loạn phồn hoa chi thụ chói lọi mà lên, vây quanh tại chỉ có hai người trên chiến trường, phản chiếu lấy thân ảnh của hai người. Thủy Hỏa Thiên tính tướng khắc, lại làm sao thế lửa hừng hực như biển, mang theo đủ để đem vạn vật nuốt hết mênh mông, đem kia một điểm hơi không đủ đến điểm đóng băng vùi lấp. Hỏa diễm tán đi, vạn vật giai không. Nghệ Tiểu Phong cười lạnh một tiếng quay người rời đi, không nghĩ mắt cá chân lại bị một cây lục sắc non mềm cảnh lá cuốn lấy, sau đó một đạo cuồng phong đánh tới, đem hắn đụng bay ra ngoài. Nghệ Tiểu Phong không thèm để ý chút nào, phản điểm vách núi một quyền đánh tới, đánh vào cái kia đạo khổng lồ bóng đen lên. Không nghĩ bóng đen cứng rắn như sắt, tại Nghệ Tiểu Phong toàn lực ứng phó công kích đến, lại nhưng bình yên vô sự. Cắt đuổi tối lui, xuất hiện tại Nghệ Tiểu Phong trước mặt, chính là Vu Đại Vân hắc giáp chân thân. Chương 32, trước khi chết chi cảnh chương 32, trước khi chết chi cảnh trong lúc nguy cấp, Toa Mạn Đồng cùng Vu Chết Hiên sóng vai đến đây. Năm người đứng tại quyền định chiến trường phạm vi bên ngoài, chỉ thấy giáp trùng cùng Nghệ Tiểu Phong chiến thành một đoàn, lại mỗi lần tránh cùng yếu hại, không khỏi kinh ngạc nói, không phải là địch nhân, đó chính là chiến hữu. Toa Mạn Đồng đang muốn phi thân cắm vào chiến cuộc, không nghĩ Vu Chết Hiên ngăn cản nói, chậm đã, chiến cuộc gian nan hiểm ác, chúng ta cần phải sâu khẽ núp bí mật, mới có thể cứu phải Nghệ Tiểu Phong. Vu Đại Vân có bất bại hắc giáp hộ thân, cuối cùng được cùng Nghệ Tiểu Phong phân cao thấp. Nắm đấm liên tiếp đánh vào hắc giáp phía trên, lực đạo cường hãn cũng bất quá phí công chi công. Nghệ Tiểu Phong dần mất kiên nhẫn, tại cuồng phong gào thét bên trong xoay người lui ra phía sau, mở ra hai cánh rừng ở giữa không trung. Cửu Dương Phần Tiên theo giơ cao ngón tay, trong bóng đêm xoay quanh mà rơi, thẳng hướng bởi vì hình thể mà hành động chậm rãi Vu Đại Vân. Dù là hắc giáp kiên cố, cũng khó có thể chống cự Cửu Dương Phần Tiên va chạm, bị vỡ vụn núi đá vùi lấp. Cho bụi cùng cát bay, bắt đầu mơ hồ nàng đau khổ trèo chống ý chí, Vu Đại Vân có thể cảm nhận được, lý trí đang bị vô biên lỗ đen không ngừng thôn phệ lấy. Nhưng lần này cùng dĩ vãng bất kỳ lần nào cũng khác nhau, nàng rõ ràng địa nhớ được mục đích của nàng, vì cứu Nghệ Tiểu Phong mà chiến. Trước mắt đá vụn không có chút nào động đậy, Nghệ Tiểu Phong chỉ coi Vu Đại Vân đã chết, vì lý do an toàn, hốt mạnh một ngụm phun ra một đạo hỏa trụ. Hỏa diễm hừng hực, xen lẫn cùng phong thổi tan các đá, lại không cách nào dao động Vu Đại Vân quyết tâm. Một điểm ngọn lửa màu đen trống rông xuất hiện, ngăn tại trước mặt của nàng. Trời dệt huyền giao bẩm sinh bản năng, khiến Vu Đại Vân dễ dàng thôi động điểm này ngọn lửa màu đen, phản phệ Nghệ Tiểu Phong chi lực. Trong lúc nhất thời hai màu hỏa diễm tương hỗ chống lại, Nghệ Tiểu Phong không rõ ràng cho lắm, lại bị đối phương chiếm thượng phong. Hắc hỏa phô thiên cái địa, đặt ở trên người hắn, nuốt hết hắn ánh mắt. Vu Đại Vân rút đi hắc giáp hiện ra chân thân, hai mắt dù ở trong hỗn độn, lại tại hắc hỏa bên trong đối Nghệ Tiểu Phong thân xuất biệt thủ. Vu Đại Vân, Nghệ Tiểu Phong dần dần khôi phục thần trí, nhìn trước mắt mơ hồ lại thân ảnh quen thuộc, rồi ra trả lời chi thủ. Ngay tại hai người đến gần vô hạn mấy mắt, ngay tại Vu Đại Vân ý đồ bắt lấy Nghệ Tiểu Phong thủ đoạn thời điểm, bình ổn không khí bỗng nhiên sinh ra một tia biến hóa. Một người cậy mạnh cắm vào hai người ở giữa. Người kia tiếu dung khinh miệt mà ngạ mạn, chính là rơi vào yêu giới, nghe tiếng chạy tới Can Tương. Can Tương một tay chống đỡ tại đen sắc giáp trùng bên trên bụng, cười lạnh nói, trời dạy huyền giao cùng triệu hỏa tất phương trung thể mà sinh, từ xưa thế bất lưỡng lập, ta có thể nào để ngươi đắc thủ. Can Tương hét lớn một tiếng, lực lượng như phá vỡ núi đá nước suối ẩm vàng một phát, rung động toàn bộ sơn mạch. Vu Đại Vân bị một trưởng đánh bay té xuống vách núi, vốn đã hao hết thể lực, theo Can Tương một kích toàn lực mà triệt để hủy diệt, cũng không còn cách nào duy trì, hôn mê trên mặt đất. Toa Mạn Đồng Phi thân tiếp được hạ xuống Vu Đại Vân, gỡ xuống áo khoác giúp nàng phụ thêm, bất khả tư nghị nhìn qua trong ngực khuôn mặt tái nhợt, mỹ lệ ngũ quan thống khổ bặm méo lên. Nghìn tính vạn tính, nhưng không có nghĩ đến sẽ là nàng. Toa Mạn Đồng cả kinh nói, cái này sao có thể, Vu Đại Vân. Vu Chiết Hiên thấy tình thế không ổn, ngăn tại Toa Mạn Đồng trước người, ngươi mang Vu Đại Vân đi, ta đi cứu người. Tốt, sư minh cẩn thận. Toa Mạn Đồng quay người liền đi, đối với Can Tương mà nói, nhân loại trước mắt gần như sâu kiến trước mắt, thế là lên tay một đạo biển lửa đập tới. Nhân loại đều đáng chết. Can Tương khinh miệt ngữ khí, nương theo lấy lửa cháy hừng hực đánh tới, Vu Chiết Hiên bảo hộ ở đảo tàu trước người hai người, toàn lực ra hết, mới ngăn lại cái này bá đạo một kích. Vu Chiết Hiên khó kháng hạo đáng tưởng lửa nhào thế, ái đổ dù gần ngay trước mắt, lại cũng chỉ phải đè xuống nội vàng sao động, lui ra phía sau bàn bạc kỹ hơn lại nói. Can Tương đứng tại đen nhánh xương mù cùng tinh tinh lửa địa bên trong, nhìn xem nằm dạp trên mặt đất thần trí mơ hồ Nghệ Tiểu Phong. Thiên địa nhật nguyệt vật chuyển tinh di, lăng cốc tang thương sông cạn đá mòn, tại vĩnh hằng quang huy cùng ảm đạm giao thế bên trong, vô số người đấu tranh qua, thiết đi, chết mất. Nhưng trước mắt cái này nhìn như yếu ớt không hoàn chỉnh thể, lại có thể cứng cỏi địa sống sót. Nếu như nói Triệu Hỏa Tất Phương đại biểu thế gian cực hạn kiên cường, như vậy Nghệ Tiểu Phong đại biểu cứng cỏi cùng bất khuất, phấn đấu, tương ngạnh lấy, tại cái này không dung hắn thế giới bên trong, còn sống. Can Tương nhìn xem dưới chân có chút rung động ngón tay, cúi đầu cười nói, Nghệ Tiểu Phong, ngươi quả nhiên là một cái kỳ tích, hiện tại cũng không phải hoài cựu thời điểm. Không thích hợp nghi thanh âm, nhẹ nhàng xuất hiện tại sau lưng, Can Tương xoay người, nhìn qua Nghệ Quân tràn ngập tính toán tiểu dung, hiện tại trừ con trai bảo bối của ta, trên đời này cũng chỉ thừa ngươi như thế một cái Tất Phương. Ta muốn làm gì, ngươi minh bạch, không sắp chết một chút chống cự sao? Đối phương có chuẩn bị mà đến, Can Tương đương nhiên minh bạch thế cục bây giờ. Diệu Đế, Bảo Kiếm, Vũ Hiền Hà, nhiều người như vậy đi, chỉ còn hắn cùng Nghệ Tiểu Phong vẫn đang. Nếu như bị phong ấn người là hắn, như vậy đứa bé này là được rồi. Nghệ Quân cái kia bên trong quản hắn đang suy nghĩ gì, vây gọi ở giữa, liền thấy hậu Nghệ cung cùng thường Nga tiễn nhẹ nhàng bay vào hắc giáp tướng quân trên tay, Tần Phiêu Âm rút kiếm đứng tại cuối cùng, hết sức chăm chú để phòng Can Tương phản công. Đơn giản chú ngữ thôi động ra tuyệt thế trận pháp, ngăn tại Nghệ Quân cùng Can Tương trước mặt. Can Tương tự biết kiếp số khó thoát, tại đại nạn trước mặt, tâm tính lại dị thường bình thản, mang theo nhìn quen sinh tử siêu thoát. Ngồi xổm người xuống, nửa quỳ tại Nghệ Tiểu Phong trước người, ôn nhu địa xoa xoa dính đầy bụi đất khô cứng sợi tóc, ngươi luôn nói ta tính toán, đồng tộc tình nghĩa, huyết mạch riêng tiếp theo, kỳ thật ta rất chân quý, chỉ là ngươi không rõ. Nghệ Tiểu Phong khó khăn địa chi lên nửa người trên, nhìn xem Can Tương sắp tiêu tán tiếu dung cùng xa nhau thanh âm, Nghệ Tiểu Phong, ta sẽ ở trên trời nhìn xem ngươi, cố mà chân quý sinh mệnh, chớ để ta thất vọng. Cánh lâu phong ngày trận rộng lớn mà lên, Nghệ Tiểu Phong thấy tình thế không tốt đang muốn đứng dậy tương trợ, lại bị Nghệ Quân một cước dẫm trở về. Hư nhược thanh âm, không che giấu được Nghệ Tiểu Phong nội tâm lo lắng, mang theo tê tâm liệt phế bén nhọn đâm thủng bầu trời, Can Tương. Đáng tiếc lo lắng như vậy thanh âm, không cách nào cải biến bất cứ chuyện gì. Can Tương trong lòng một tiễn, sau đó lại lần nữa bị tám mũi tên xuyên thân, hóa ra Tất Phương chân thân từ từ mà lên. Quang minh theo dâng lên mặt trời trở lại đại địa, sinh cơ lần nữa giáng lâm tại Cửu Châu phía trên, tất cả tai nạn theo quang mang tán đi, lật ra chương mới. Nghệ Quân thấy trận pháp kết thành, Can Tương đã bị phong ấn lại vô chuyển cơ, lúc này mới bung ra dẫm lên Nghệ Tiểu Phong chân. Nghệ Tiểu Phong dãy rủi lấy nằm sấp đứng dậy, nhìn xem mặt trời cô đơn như vậy địa treo ở bên mông như vậy bầu trời. Chí lưu bất hòa, sinh tử cách rời, dù cho kinh lịch 100.000 năm, cũng chưa từng biến qua tâm ý, vân hàm đạt thành, sau đó chết đi. Diệu Đế chống lại qua, thất bại, sau đó thiết đi. Không biết phải chăng là còn sẽ có một ngày, sẽ còn trên phiến đại địa này nào đó một chỗ, không ngừng lặp lại trên mặt đất diễn. Nghệ Tiểu Phong kinh lịch rất nhiều, từ bị tước đoạt đến bị cho, từ bị phản bội đến được bảo hộ. Hắn không có thay đổi cái gì, chỉ là vẫn như cũ hèn mọn còn sống. Thiên địa hạo đãng cuối cùng, đứng tại mênh mông dưới bầu trời, chỉ có cuồng phong tùy ý địa thổi qua, lưu lại âm thanh gào thét. Tại cực nóng cùng nghiêm hàn giao thế bên trong, tại đủ để hủy thiên diệt địa trong tai nạn, Cửu Châu vẫn còn tồn tại, cũng dần dần bắt đầu khôi phục ngày xưa sinh cơ. Mưa phùn khét quét mà qua, tươi mát thủy khí rửa sạch qua khô vàng thổ địa, tại trôi nổi Cửu Châu bản đồ cùng phù tang sơn trên không, hiện ra khẽ cong hơi mở cầu đồng. Sau đó là ấm áp gió thúc đẩy sinh trưởng cánh lá, vì tránh né tai nạn mà ẩn nút dã thú nhao nhao đi ra bóng tối, đồng loạt nhìn về phía phương đông, không chút nào che giấu ánh mắt bên trong sùng bái cùng tính ý mùa xuân đến. Mang theo hy vọng hồi sinh mà đến, tiếp tục lấy trên phiến đại địa này tuyên cổ bất biến sinh trưởng cùng sinh sôi. Nghệ Tiểu Phong bản năng phía dưới lui lại mấy bước, cuối cùng là khó mà chống cự choáng váng, khép lại hai mắt hướng về sau còn đi. Nghệ Quân đang muốn đưa tay giữ chặt hắn, không nghĩ Nghệ Tiểu Phong ngã tại một người trong ngực, người kia một thân áo lam, chính là Bồng Lai đệ tử Ôn Dật Lam. Thấy Nghệ Tiểu Phong khí tức yếu ớt, sinh tử tồn vong, Ôn Dật Lam kiếm chỉ Nghệ Quân, quắc, ngươi là ai? Nghệ Quân cười thu tay lại, gật đầu ra hiệu bên cạnh hắc giáp tướng quân, chúng ta đi. Xin chờ một chút. Ôn Dật Lam thấy đối phương quần áo thần thái siêu nhiên tại thế, biết không thể mạo phạm, vì cứu sư đệ tính mệnh, đành phải hạ thấp tư thái cầu đạo, sư đệ tại sao lại biến thành dạng này, lại muốn như thế nào cứu hắn, còn xin tiền bối không tiếc báo cho. Ta như biết, cũng sẽ không ngốc đứng tại cái này bên trong chương 33, mới vương giả chương 33. Mới vương giả áo đen tướng quân thân cưỡi hắc hỏa kỳ lân, nghệ quân phi thân ngồi lên phụng sách bạch trạch, hai người một thú bay qua tốt tươi tầng mây, biến mất tại mênh mông bầu trời. Mắt thấy Ôn Dật Lam cùng Nghệ Tiểu Phong thân ảnh bất quá liêu như sâu kiến, bạch trạch không vui nói: ta cùng Nghệ Tiểu Phong không thân chẳng quen, ta mặc kệ hắn thiên kinh địa nghĩa, làm sao ngươi cái này làm cha cũng này tấm đức hạnh? Hắn không cần ta. Nghệ quân hồi tưởng lại Nghệ Tiểu Phong mấy lần tới gần tuyệt cảnh, lại mỗi lần tại tâm hắn lửa cháy ở giữa, nhìn thấy hắn bình an vô sự dáng vẻ, sinh tử tương giao bằng hữu, thế nhưng là so một cái ở xa thiên ngoại thân nhân, chân quý hơn tồn tại. A. Nhân gian có câu nói, gọi bà con xa không bằng láng giềng gần, chính là ý tứ này. Tần Phiêu âm chỉ về hắn một chữ, phi. So sánh Nghệ quân tính toán trước tại ngực, Ôn Dật Lam hoàn toàn thúc thủ vô sách. Nghệ Tiểu Phong mỗi một lần nhịp tim đều tại suy yếu, loại này biến hóa rất nhỏ, dẫn động tới hắn tất cả thần kinh. Sư đệ, ngươi nhưng tuyệt đối không được xảy ra chuyện. Ngươi nhất định phải sống sót, nghe ta giải thích lúc kia hiểu lầm. Mặc kệ Ôn Dật Lam như thế nào cầu nguyện, hiện thực lại hướng làm trái hắn ý nguyện phương hướng chậm rãi trước tiến vào. Nghệ Tiểu Phong nhịp tim dần dần suy yếu, Ôn Dật Lam chợt nhớ tới 1.0005 linh chi. Lấy ra nhai nát giúp hắn ăn bảo. Đáng được ăn mừng chính là linh chi thành công bảo trụ điểm này yếu ớt nhịp tim. Ôn Dật Lam đang muốn dẫn hắn về bồng lai, chợt nghe bên cạnh truyền đến một tiếng chấm đã. Chấm ổn thanh âm hùng hậu bỗng nhiên vang lên, nhưng thấy bốn bề vắng lặng, Ôn Dật Lam kinh ngạc bưng lấy bảo kiếm nói: "Phù Tô công tử." "Phù Tô kiếm đạo, ta từ nửa khối nữ hoa thạch chế tạo thành, ta có cảm giác đứa bé này tựa hồ cùng ta cùng sinh một thể. Nếu chúng ta dung hợp vì một, có lẽ có thể bảo vệ đứa bé này sinh mệnh. Mặc kệ thân thể của các ngươi phải chăng tương dung, nhưng một cái nhục thân có thể nào dung hạ hai cái hồn phách? Nếu là cưỡng ép khôi phục hợp một, Phù Tô công tử ngươi sợ lắm ớn. Tử vong có gì e ngại?" Phù Tô kiếm thở dài, hắn cả đời nguyện vọng bất quá hưng bang cường quốc, vạn dân an khang, lại bởi vì mình nhất thời thiếu giám sát, hại đại tần con dân rơi vào nước suy nhà vong, Phù Tô chi thất ý, lịch sử chi bút viết không rõ, thán không hết, chỉ mong ta bỏ mình về sau, Ôn đạo trưởng có thể thay ta kế tiếp theo đi đến chuộc tội con đường. Ta minh bạch." Ôn Dật Lam gật đầu nói, ân cứu mạng Ôn Dật Lam suốt đời khó quên, sẽ làm dốc hết cả đời lấy báo công tử. Phù Tô kiếm tan rã như cát, bàn bàn cam kim, bay dương tại màu xanh thẳm dưới bầu trời, vây quanh tại hư nhược Nghệ Tiểu Phong bên cạnh, chậm rãi dung nhập tái nhợt mà khô ráo làn da, vì chủ nhân rót vào mới sinh cơ cùng sức sống. Phù Tô kiếm như vậy tiêu vong, nhưng lưu lại một câu cực kỳ trọng yếu lời nói, phiêu đáng tại trên vách núi. Đi nữ hoa thần điện. Nữ hoa thần điện. Ở nơi nào? Ôn Dật Lam giật mình đến câu nói này ý nghĩa, nhưng không có người cho ra trả lời, chỉ còn hắn cùng trong ngực Nghệ Tiểu Phong nghe không đổi gió, đứng tại vắng vẻ không người đi phong. Tương truyền thượng cổ hiên viên tại hướng tây bắc, vì nữ hoa chế tạo một cái hoàng kim thần điện. Nhưng niên đại xa xưa, đã sớm bị cắt đuổi vùi lấp, sớm không biết đi gì này địa phương. Ôn Dật Lam đem Nghệ Tiểu Phong ôm vào hỏa quyển, thở dài, hiện tại chỉ có thể đi một bước nói một bước, dọc theo hướng tây bắc dây vào tìm vận may. Tại Cửu Châu không hiểu đổ sụp về sau, Nguyệt Thị cùng Nhung Địch tại song phương không thể ức chế giá tầm dưới, đội ba không nhịn nổi địa khai hỏa chiến tranh thứ nhất pháo. Trong lúc nhất thời khói lửa ngập trời, long huyết huyền hoàng, song phương ngươi tới ta đi, bất quá đổi được một lát thắng thua, lại là dù ai cũng không cách nào vì trận đại chiến này vẽ xuống sau cùng kết thúc phủ. Rất nhanh, xung đột bởi vì đột nhiên tới hắc ám mà ngưng hẳn, Ô Tả lòng tràn đầy không cam lòng nhưng lại không thể làm gì. Hai phe canh giữ ở chỗ giao giới không dám hành động thiếu suy nghĩ, nhưng mỗi người đều đang mong đợi, có thể tại quang minh giáng lâm trong nháy mắt đó, đem đối phương nuốt vào trong bụng, không chừa mảnh giáp. Biên giới tình thế như tiễn tại trên dây, hết sức căng thẳng, nhưng Nguyệt Thị trong nước lại an ổn như thường, sinh hoạt như cũ tại ngay ngắn trật tự bên trong tiến hành, không chút nào thụ chiến tranh ảnh hưởng. Chợt có hài nhi khóc lóc, đánh vỡ Nguyệt Thị nước cung điện yên tĩnh, không chỉ có hòa tan mọi người bao phủ trong chiến tranh hoảng sợ, cũng vì mọi người mang đến vô hạn vui sướng. Vương hậu trong tập cung, thị nữ làm thành một đám, vui sướng dỗ dành đứa bé sơ sinh. Ánh nến yếu ớt, quang ảnh lắc lư, dù trúc ngưng nguyệt thân thể suy yếu, lại bởi vì sinh mệnh sinh ra, nhịn không được lộ ra vẻ tươi cười, nhẹ giọng kêu, đem hải tử ôm tới, ta. Thị nữ nửa quỳ tại dù trúc ngưng nguyệt bên giường, lại cười nói, chúc mừng vương hậu, là nam hải tử. Không nghĩ những lời này, nháy mắt đông kết dù trúc ngưng nguyệt còn thừa không nhiều ý cười, thị nữ lòng tràn đầy vui vẻ đem hải tử đưa tới, lại không biết mình chọc giận vị này hỉ nộ vô thường, bắt bẻ vương hậu địa phương nào, càng phát ra cung kính cẩn thận nói, vương hậu. Du Trúc Ngưng Nguyệt duy trì lấy cứng đờ tư thế, hai mắt vô thần, mặc dù đưa tay, lại cũng không tiếp nhận hải tử. Nàng mơ mịt nhìn qua trong tã lót hải nhi, nguyên bản mặt tái nhợt càng phát ra thảm như giấy dầu, tư duy hỗn loạn như nhà, lẩm bẩm nói, làm sao có thể? Cùng lúc đó, cùng Nguyệt Thị nước xa xa tương vọng Cửu Châu. Thật sự là không may, thanh lương thời gian còn không có hưởng thụ mấy ngày đâu, liền đến cái 10 ngày phần thiên. Hiện tại Cửu Châu đại địa, quả thực so sa mạc còn muốn nóng bên trên 3 điểm. Phương Trác Nhiên ngâm mình ở trong hồ nước, không ngừng đem đã bị nướng đến ấm áp nước hồ dội ở trên người, nói lẩm bẩm, ngươi xem một chút, mặt nước này mới vừa rồi còn đủ nước đâu, hiện tại liền tối lui đến trên lưng. Du Trúc chỉ tâm thần thái nhàn nhã, ngồi trên tảng cây nhắm mắt dưỡng thần, lại cười nói, ta thân phụ Kim Ô Lưu Sa chi thuật, tự nhiên sẽ không như thế cảm thấy. Lời còn chưa dứt, chợt có chấn động từ một điểm tản ra, cấp tốc tác động đến toàn bộ đại địa. Không có một tia điểm báo, không có một tia phòng bị, vạn vật lâm vào núi dao động, thiên băng địa liệt nguy cơ sinh tử. Phương Trác Nhiên vội vàng không kịp chuẩn bị, bị xung kích đánh bay ra ngoài, ở trong nước lăn mấy vòng, đụng vào trên bờ trên cây. Xung kích tầng tầng tán đi, an bình thế giới tại quần quần sóng nhiệt bên trong, trở nên vẫn nộm mà táo bạo, phản phất đang hướng nhân loại tỏ rõ trời xanh quyền uy cùng lực lượng. Trong nháy mắt dài dằng dặc như năm, thiên địa dần dần bình tĩnh lại, vạn vật tại mờ mịt luống cuống bên trong nằm rạp trên mặt đất chờ đợi lấy hết thể đều kết thúc một khắc này. Từ đáy hồ trào lên mà ra bạc khí, cùng mặt hồ dung hợp làm một thể, hóa thành gợn sóng tán đi. Đau, đau, đau. Phương Trắc Nhiên bị leo bò người lên, chỉ cảm thấy trước mắt đen xì xì, không gặp một tia ánh sáng. Phương Trắc Nhiên đưa tay tại không trung lung tung vung mấy lần, kêu thảm nói, "Chỉ Tâm, vì sao ta cái gì cũng không nhìn thấy? Trời ạ, chẳng lẽ ta mù?" Chợt có một điểm tinh hỏa trống rỗng mà lên, chiếu sáng Phương Trắc Nhiên tầm mắt, nguyên là một điểm hỏa diễm hiện lên ở du trúc Chỉ Tâm lòng bàn tay, linh động lưu hỏa. Phương Trắc Nhiên lúc này mới chấn định lại, nhưng trong lòng càng phát ra hiếu kỳ, còn chưa mở miệng, liền thấy du trúc Chỉ Tâm nhìn qua hắc ám cuối cùng, cao mày nói, "Mặt trời rơi xuống, 10 cái đều không có rồi." Phương Trắc Nhiên cả kinh trợn mắt hốt hoồm, bất quá trong mấy mắt, thế giới nghiêng trời lệch đất, thế này thì quá mức rồi. Lúc trước hậu nghệ sạm nhật, còn lưu lại một cái đâu. Dạng này kỳ cảnh cũng có thể bị ngươi ta gặp được, không biết là may mắn hay là bất hạnh. Mặc dù không gặp mặt trời, nhưng tinh thần vẫn đang. Du Trúc Chỉ Tâm thu hồi lòng bàn tay hỏa diễm, hai người cùng nhau ngẩng đầu hướng tinh không nhìn lại, thẳng đến con mắt thích hướng hắc ám, mới nhìn thấy tinh thần từng chút sáng lên, liên tiếp thành sông, tản ra tại toàn bộ bầu trời. Nguyên bản không có ý nghĩa tinh quang, tại cái này hôn thiên ám địa bên trong, thành đầy đủ chân quý tài bảo. Hai người chính thưởng thức ngày đêm điên đảo mỹ lệ, chợt có một cố dị dạng nhưng lại cảm giác quen thuộc từ sau móc lốt đến. Phương Trắc Nhiên cảm xúc linh mẫn, dẫn đầu quay người nhìn lại, hoảng sợ nói, "Chỉ Tâm, ngươi nhìn đằng sau." Du Trúc Chỉ Tâm nghiêng đầu đi, chỉ thấy một điểm kim quang óng ánh lóe sáng tại bầu trời đêm, như lưu tinh trượt xuống. Du Trúc Chỉ Tâm do dự một chút, chần chờ nói, "Vừa rồi tia sáng kia là?" Quần sáng rơi vào lâu lan nước phương hướng, như pháo hoa nở rộ, tại phóng thích sau cùng hào quang về sau, ảm đạm tan biến. Du Trúc Chỉ Tâm dừng lại một lát, kinh hỉ nói, "Cái hướng kia là Vương Mệnh Giáng Lâm huyết mạch diên tiếp theo, không phải ta, chẳng lẽ là Vương Muội sinh hạ nữ tôn?" Thanh âm bên trong tràn ngập mừng rỡ cùng chờ mong, nhưng Phương Trắc Nhiên trên mặt lại như được một tầng sương lạnh, thấy Du Trúc Chỉ Tâm muốn tìm lấy tinh thần truy lạc phương hướng mà đi, Phương Trắc Nhiên tay mắt lênh lẹ, vội vàng để lại bờ vai của nàng, không vui nói, "Ngươi muốn làm gì? Tộc ta huyết mạch tại sinh sôi, ta muốn đi thấy đứa bé kia một mặt, có lẽ nàng là tương lai Lâu Lan Vương." Chương 34, lại đến Hoàng Kim Thần Điện chương 34, lại đến Hoàng Kim Thần Điện ta không rảnh, thấy được nàng gương mặt kia đã cảm thấy phiền chán. Phương Trắc Nhiên buông tay ra, khinh thường nói, "Ngươi việc cần phải làm, ta dù chán ghét lại sẽ không ngăn lại, cho nên ngươi cũng đừng yêu cầu xa vời ta đối nàng tha thứ. Chờ ngươi giải quyết xong nàng sự tình, chúng ta gặp lại, như thế nào?" "Được." Du Trúc Chỉ Tâm biết hảo hữu quật cường miễn cưỡng không được, một mình quay người rời đi, Phương Trắc Nhiên hờn dỗi quay người rời đi, cố ý không nhìn nàng. Thẳng đến phía sau tiếng bước chân rời xa, bốn phía nghe không được bất luận cái gì tiếng vang, mới xoay người, nhìn về phía biến mất trong bóng đêm Du Trúc Chỉ Tâm, lắc đầu bất đắc dĩ. Một người đường đi, ngay từ đầu còn có thể chẳng hề để ý, thế nhưng là tại không biết cách ra bao lâu về sau, Phương Trắc Nhiên chợt phát hiện cô đơn một người thời gian, nhàm chán lại không thú vị. Lịch sử lưu lại nhân văn, trong truyền thuyết phong cảnh, vốn nên lóng lánh ngũ quang thập sắc diễm lệ, lại bị hắc ám bịt kín tầng một u lam, kẻ nhạt nhạt nhẽo. Thế giới vẫn như cũ duy trì lấy vô biên hắc ám, đem tất cả sinh cơ nuốt hết, mang theo không có chút nào hối cải, khư khư cố chấp địa chấp nhất. Phương Trắc Nhiên suýt nữa muốn bị bức điên, cào loạn tóc nói, "Được rồi, bây giờ không phải là đưa khí thời điểm, hay là đi tìm Chỉ Tâm đi, bị tức chết cũng tốt hơn nhàm chán chết." Phương Trắc Nhiên đang muốn đi tìm hảo hữu thân ảnh, không nghĩ tại tĩnh mịch bên trong chợt hiện chuyển cơ. Một đạo hồng quang phô thiên cái địa, mang theo rộng lớn kim sắc, từ Phương Trắc Nhiên sau lưng từ từ bay lên, một lần nữa chiếu sáng Cửu Châu đại địa. Chợt có quang huy dần dần mở rộng, cho đến bao phủ lại toàn bộ đại địa. Mặt trời này thật nghịch ngợm, dâng lên rơi xuống không theo lẽ thường, cùng đùa giỡn như. Phương Trắc Nhiên vỗ tay cười ha ha, đông thở dài nói, "Nhân sinh khổ đoạn, dạng này kỳ cảnh lại có thể kiến thức mấy lần, lại có mấy lần có thể an tâm hưởng thụ." Chính có chút hăng hái nhìn qua bầu trời, tại cô đơn cùng chờ mong mới kỳ quan, không nghĩ chợt có một đạo lưu hỏa xẹt qua trên không, mang theo khí tức hắn quen thuộc. Phương Trắc Nhiên thấy rõ đối phương là người nơi nào về sau, vị thân cây đứng người lên, kinh ngạc nói, "Cái đó là?" Ôn Dật Lam ngồi hỏa khuyển gào thét mà qua, như lưu tinh bất diệt, tại thiên không vạch ra chói mắt đường vòng cung. Không biết bay bao lâu, y nguyên có gặp sa mạc tung tích, Ôn Dật Lam tại dài rằng giặc tìm kiếm bên trong không khỏi lo lắng, nhịn không được lo lắng, Nghệ Tiểu Phong tuổi thọ có thể hay không kiên trì đến cho dù hắn lại sai một lần. Chợt có một đạo cắt vàng ngăn tại con đường của hắn trước, Ôn Dật Lam vội vàng dừng lại hỏa khuyển, rút kiếm quát, "Người nào?" Cắt vàng quay chung quanh tại Ôn Dật Lam bên người, tựa như điểm điểm đom đóm nhẹ nhàng mà bay. Hóa thành Phương Trắc Nhiên hình dạng, rơi vào Ôn Dật Lam sau lưng. Phương Trắc Nhiên ôm Ôn Dật Lam bả vai, thần sắc thân mật, "Đã lâu không gặp rồi, Ôn đạo trưởng." "Hả? Cái mông ta ngồi xuống cái gì, tốt mềm mại. Ngươi mau xuống đây." Ôn Dật Lam vội vàng đem hắn xách xuống dưới, Phương Trắc Nhiên lúc này mới phát hiện, Nghệ Tiểu Phong toi tóp nằm tại treo ở đằng sau, chau mày sắc mặt không tốt, tiểu tử này ngày thường bên trong sinh long hoạt hổ, làm sao mấy ngày không gặp, thành này tấm nửa chết nửa sống dáng vẻ. "Thời gian cấp bách, ta muốn đi sa mạc tìm kiếm nữ hoa tế đàn, mới có thể cứu hắn một mạng." Ôn Dật Lam hạ xuống hỏa quyển, đem Phương Trắc Nhiên an toàn để dưới đất, ôn quyền nói, "Cáo tử." Hỏa quyển đang muốn đằng không mà lên, không nghĩ Phương Trắc Nhiên cười tủm tỉm nói, "Ta biết nữ hoa tế đàn ở đâu bên trong." Ôn Dật Lam thấy đối phương cười đùa tí tưởng, không khỏi suy nghi, Phương Trắc Nhiên gặp hắn hình như có không tin, quay người đưa cả giận, nữ hoa tế đàn tại sa mạc phía dưới, hoàng kim thần điện bên trong, nếu ngươi không tin thì thôi, ngươi nhìn trên đời này, còn có thể tìm ra cái thứ nhì người biết sao? Làm phiền ngươi vì ta dẫn đường. Ôn Dật Lam cầm lên Phương Trắc Nhiên liền đi, cấp tốc ở chân trời hóa thành một điểm hỏa hồng, sau đó biến mất không thấy gì nữa. Tại hoàng kim thần điện phát sinh qua cố sự, cải biến Phương Trắc Nhiên một đời, kia bên trong có hắn đã từng quên, nhưng lại bị tỉnh lại hồi ức. Dù cùng Du Trúc Chỉ Tâm thành công thoát đi kia bên trong, nhưng Phương Trắc Nhiên tràn ngập vô hạn bách biến nhân sinh, lại tại cái kia thời gian đã định hình. Phương Trắc Nhiên tựa ở Ôn Dật Lam mang bên trong mặc cho Hàn Phong phật loạn sợi tóc của hắn, mỉm cười nhắm mắt nói, đạo trưởng thật sự là nóng nội. Có Phương Trắc Nhiên chỉ dẫn dưới, hỏa quyển thiếu đi không ít đường quanh co, tốc độ tự nhiên nhanh hơn rất nhiều. Ôn Dật Lam thấy sa mạc từ từ xuất hiện tại tầm mắt, bất khả tư nghị nói, không hổ là ở lâu sa mạc con dân, có thể tại cái này đầy giấy kim hoàng bên trong phân biệt phương hướng, ngươi đã dưỡng thành quen thuộc sao? Không phải quen thuộc, là cảm giác. Phương Trắc Nhiên điểm huyệt thái dương, chợt có một cỗ cường đại cảm giác áp bách, như tầng tầng sóng biển áp đỉnh mà đến, kia cố khiến người e ngại thượng cổ thần lực. Phương Trắc Nhiên có thể nào coi nhẹ, giơ tay Ôn Dật Lam nói, ngừng, phía dưới này chính là hoàng kim thần điện. Ôn Dật Lam gật đầu hạ xuống hỏa quyển, sa mạc bởi vì lâu dài rơi vào vô biên hắc ám, đã mất đi ngày xưa nóng rực, chỉ còn băng lãnh tận xương hàn ý, bại lộ tại trùng sinh dưới ánh nắng chói chang. Ôn Dật Lam cong lên nghệ tiểu phong, đang muốn phá cắt xuống dưới, Phương Trắc Nhiên vội vàng ngăn lại hắn, khuyên nhủ, chậm đã. Hoàng kim thần điện bên trong có 8 đầu thiên mục đằng xà đóng giữ, há lại ngươi ta có thể chế phục. Càng đừng đề cập chúng ta còn mang theo nghệ tiểu phong cái này bừng hữu, càng muốn cẩn thận. Ta đi làm mồi nhử dẫn ra đằng xà, còn lại nhờ ngươi. Ôn Dật Lam xoay người rời đi, Phương Trắc Nhiên gặp hắn không sợ hãi chút nào, đưa tay để lại bờ vai của hắn, lắc đầu cười nói, không biết tự lượng sức mình. Thiên mục đằng xà chính là hiên viên tọa hạ thượng cổ thần thú, há lại ngươi cùng phàm nhân có thể chống đỡ. Ngươi chớ có nóng nội, ta tự có biện pháp. Phương Trắc Nhiên phất tay áo ở giữa, tinh xảo chủy thủ từ trong tay áo trượt ra, rơi vào trên tay của hắn. Phương Trắc Nhiên cầm chủy thủ tại lòng bàn tay lấy xuống một đao, chỉ thấy máu tươi chảy xuôi ngưng tụ trên mặt đất, đổ vào thành một cái hình người. Huyết nhân từ từ mở mắt, màu đỏ tươi thân thể tại ngũ sắc biến ảo ở giữa, hóa thành Phương Trắc Nhiên hình dạng. Hai người một giả một thật, như trong gương đồng bên ngoài song sinh mà thành, hình thái cử chỉ không một tia khác biệt. Ôn Dật Lam kinh ngạc nói, đây là máu trúc chi thuật, bằng vào ta máu tươi đổ bê tông mà thành người có mùi của ta, thường nhân khó mà phát giác. Chúng ta dùng cái này dẫn ra thiên mục đằng xà, sau đó xuống dưới tìm kiếm nữ hoa tế đàn. Ôn Dật Lam gật đầu đồng ý. Phương Trắc Nhiên thôi động lưu xa chi thuật, trên sa mạc một điểm dần dần mở rộng hình thành vòng xoáy, lộ ra một con đường đủ để dung nạp hai người thông qua. Hai người theo huyết nhân phi thân mà xuống, không nghĩ theo xâm nhập, trước mắt lại xuất hiện một vệt ánh sáng. Sa mạc đem ánh nắng ngăn cách tại trên đó, dưới sa mạc vốn nên bao phủ trong bóng đêm, nhưng hoàng kim thần điện bên trong nóng ánh huy hoàng, phủ lên tầng một hào quang màu vàng kim nhạt. Ngăn cách với đời cung điện lặng yên không một tiếng động, tại ánh sáng mông lung huy bên trong càng hiện thần thánh. Ôn Dật Lam đối trước mắt cảnh sắc kinh ngạc vô song, hắn không biết tòa này thụ thần che chở địa đường, sao có thể cùng bình thường thế gian đánh đồng? Nước suối dâng trào, bảy đầu đằng xà chính chiếm cứ tại bên trong thần điện nhắm mắt tĩnh dưỡng, chợt có một cỗ khí tức quen thuộc rơi vào trước người. Lười biếng chúng rắn mở to mắt, bọn chúng dù không thấy người trước mắt, lại vĩnh viễn cũng sẽ không quên cô này mùi. Chúng rắn lộ ra răng nanh đột nhiên xuất kích, thế như mũi tên, bay nào đánh tới. Tại đầu rắn cùng sàn nhà va chạm nổ lên mảnh vỡ bên trong, huyết nhân phi thân mà đi, dáng người linh mẫn như tước. Thần điện theo trận này truy đuổi chiến bắt đầu mà chấn động, mấy buộc lưu xa như suối nước rất xuống, đợi thần điện bình tĩnh lại về sau, chân chính khách nhân khinh thân rơi xuống đất. Phương Trắc Nhiên nhìn qua thiên mục đằng xà phương hướng, trầm tư nói, lần kia trong loạn quân, ta xuất thủ cứu Du Trúc Chỉ Tâm, nhưng ta phát hiện thiên mục đằng xà giống như thiếu một đầu, lần này xem xét quả nhiên. Không nghĩ thần che chở thiên mục đằng xà, vậy mà cũng sẽ chết. Ôn Dật Lam một lòng nhào vào nữ hoa tế đàn bên trên, cũng không nghe tới Phương Trắc Nhiên lẩm bẩm, thấy cung điện khôi thai rộng rãi, chẳng có mục đích nhìn chung quanh nói, không biết nữ hoa tế đàn ở nơi nào. Cái này bên trong gian phòng đông đảo, không bằng chúng ta tách ra tra tìm. Đi theo ta. Phương Trắc Nhiên xe nhẹ đường quen đi ở phía trước, không mang một chút do dự cùng chần chờ, thật giống như về đến nhà bên trong quen thuộc, ngay cả Ôn Dật Lam cũng không nhịn được hiếu kỳ hỏi, ngươi đối cái này bên trong rất quen thuộc. Chương 35, một trận chiến nữ hoa chương 35, một trận chiến nữ hoa. Phương Trắc Nhiên quay đầu tươi sáng cười một tiếng, chỉ là trong tươi cười ẩn giấu đi quá nhiều Ôn Dật Lam xem không hiểu bí mật, ta lâu lan tộc cơ mật, sao có thể tùy tiện đối với người ngoài lộ ra. Ta có thể giúp ngươi đạt thành mục đích, nhưng cái này bên trong không liên quan gì đến ngươi sự tình, ngươi tốt nhất một kiện đều không cần biết, để tránh đưa tới phiền toái không cần thiết. Ôn Dật Lam cũng không thâm cứu. Hai người một trước một sau đi xuyên qua rộng lớn trên hành lang, dưới chân con đường phủ kín bạch ngọc, chỉ vì niên đại xa xưa, đầu này hoang phế đã lâu con đường không còn bước, mặt đất nứt ra mấy đạo tế văn. Khi đi ngang qua một căn phòng lúc, Phương Trắc Nhiên đông nhiên dừng bước lại, quay đầu nhìn lại. Ôn Dật Lam suýt nữa đâm vào trên người hắn, hạnh là kịp thời dừng bước chân, theo Phương Trắc Nhiên mang theo ánh mắt thương hại nhìn lại, chỉ thấy gian phòng bên trong rách nát không chịu nổi, lại có vàng bạc như núi, chất đầy nửa cái gian phòng. Vàng bạc phía trên lộ ra một góc đài bông, hoa văn tạo hình tinh tế, nhìn xem ngược lại như một cái tế đàn. Phương Trắc Nhiên nhìn qua tế đàn một góc lâu không ra tiếng, Ôn Dật Lam nhịn không được hỏi, cái này bên trong chính là nữ hoa tế đàn. Chúng ta vì sao không đi vào? Nhìn kém, chúng ta đi. Phương Trắc Nhiên lắc đầu rời đi, chuyển tiến vào một gian càng thêm rộng rãi sáng tỏ đại sảnh, một cái tế đàn thình lình xuất hiện ở trước mắt, trên mặt đất che kín vàng bạc đồng tệ. Nữ hoa tượng thần trắng nõn như ngọc, điêu khắc tinh tế như tự mình giáng lâm. Lại có 8 vị thần nữ dây thắt lưng phiêu nhiên, tay cầm 8 loại nhạc khí, hình như từ trên trời giáng xuống, thủ hộ tại nữ hoa bên cạnh. Pho tượng bày dựng đứng tại tế đàn trung tâm nhất, tô đậm phải toàn bộ tràng cảnh trang nghiêm túc mục, làm lòng người sinh kính sợ. Phương Trác Nhiên nhặt lên một mai kim tệ kẹp ở giữa ngón tay, dùng lạnh buốt kim tệ biên giới ma sát ôn giật lam gương mặt, cười nói, đây đất bằng bạc, mà lại tại cái này phía dưới, càng là chôn giấu ngươi chưa bao giờ thấy qua hiếm thấy pháp bảo, đạo trưởng không động tâm sao? Đợi Nghệ Tiểu Phong khôi phục như thường, có thể sẽ động tâm. Nữ hoa tượng thần đã nhìn thấy, chúng ta sau đó phải làm thế nào? Chân thành chỗ thêm sắt đá không rời, thành ý của ngươi đến, nữ hoa nương nương tự sẽ hiện thân. Phương Trác Nhiên đi đến tế đàn quỷ gối nữ hoa trước mặt, chắp tay trước ngực hai mắt nhắm lại, Ôn Dật Lam cẩn thận đem Nghệ Tiểu Phong để dưới đất, quỳ gối Phương Trác Nhiên bên cạnh. Phương Trác Nhiên chắp tay trước ngực cầu nguyện nói, lễ chúng thần chi chủ nữ hoa, vì xin tái hiện chân thân, cứu ta cùng con dân tại trong nước lửa. Nữ hoa tượng thần thụ nó cảm hóa, lóe ra một vệt kim quang, huyễn tượng như pháo hoa mà lên, cấp tốc tụ hợp vì một, hóa thành một nữ nhân huyễn tượng, nổi giữa không trung nhìn xuống hai người. Người kia thân người đùa rắn, áo trắng như sa, khuôn mặt như bẽ, trên tay mang đầy đủ khảm thạch kim sức, khí tức bình thản lại bàng bạc như biển, chính là vạn vật chi tổ nữ hoa. Là người phương nào triệu hoán, đem ta từ 1.0005 trong ngủ mê tỉnh lại, cũng khẩn cầu ta bảo hộ. Nữ hoa thanh âm như lôi đình hàng thế, khí thế bằng bạc, Phương Trác Nhiên lại không sợ hãi chút nào, cất cao giọng nói, bằng hữu của ta sắp chết đi, cầu nương nương lòng từ bi, cho thiếu niên này một cái khởi tử hồi sinh cơ hội. Nữ hoa nhìn thoáng qua hôn mê trên mặt đất Nghệ Tiểu Phong, liền biết hắn là từ nữ hoa thạch tạo nên mà thành, nhưng đối với nữ hoa mà nói, tiểu tử này bất quá là nàng sáng tạo nhân loại tuyệt đối phần có một, không có chút nào chỗ đặc biệt. Người này từ nữ hoa thạch dựng thành, cứu sống hắn cũng không phải là việc khó, nhưng thiên đạo có thưởng, sinh mệnh giao thế từ xưa giống nhau, há từ ngươi ăn không răng trắng nói chuyện liền thành. Như muốn cứu về người này tính mệnh, cần phải một mạng đổi một mạng. Nữ hoa thanh âm hùng hậu cứng cáp, vang vọng toàn bộ thần điện trên không. Ôn Dật Lam nghe vậy chấn động, nữ hoa nhìn ra ý đồ của hắn, cười lạnh nói, ngươi cùng bất quá phàm nhân, những mệnh không đáng một văn, ta muốn là nữ bạt chi hậu duệ, lấy nàng máu tươi tế tự thiếu niên này, ta tự nhiên ban thưởng hắn sinh cơ. Như cần hy sinh người khác mới có thể cứu về mình, sư đệ biết sau cũng không biết lái tâm, ta Ôn Dật Lam nguyện lấy tự thân tính mệnh bị đổi, còn xin nương nương lấy lòng dạ từ bi. Ôn Dật Lam thần sắc lạnh nhạt, nữ hoa lại cười ha ha nói, tiểu tử thối, thế gian này chỉ có ta cho người khác ra điều kiện, nơi nào thấy qua dám đề cập với ta điều kiện người. Nữ hoa tức giận, sát khí như sấm vang chín tầng trời, mấy đạo tử quang ầm vang rơi vào bên cạnh hai người. Phương Trác Nhiên tay mắt lanh lẹ, một tay đem Ôn Dật Lam ném ra vòng chiến, một tay móc ra chiến roi lôi điện, vung vẩy ở giữa, đem muôn bản lôi điện tan biến tại vô hình. Nữ hoa sinh lòng lo nghĩ, đang muốn chất vấn thân phận đối phương, không nghĩ Phương Trác Nhiên vượt lên trước mở miệng. Phương Trác Nhiên chỉ trích nói, ta buông xuống tư thái cầu ngươi, ngươi còn không biết tốt xấu. Nữ hoa dù thần thông quảng đại, nhưng ngươi bất quá một đạo huyễn tượng. Ngươi bình thai nghe kỹ, nữ bạt hậu duệ máu đâu? Không có. Đã ngươi nói cái gì lấy mạng đền mạng, vậy chỉ cần đánh bại ngươi, dùng mệnh của ngươi đổi về Nghệ Tiểu Phong liền có thể. Phương Trác Nhiên ngữ khí cuồng vọng, không chút nào đem nữ hoa để ở trong mắt, ngay cả Ôn Dật Lam cũng lăng tại nguyên chỗ. Nữ hoa càng là nghe được lên cơn giận dữ, điên cuồng cười nói, không biết tự lượng sức mình. Hảo nữ hoa, ta ngược lại muốn xem ngươi có mấy điểm năng lực, xứng đáng lời của ngươi nói. Nữ hoa tại trong cơn giận dữ xuất thủ, uy lực tự nhiên không tầm thường. Phương Trác Nhiên biết được trong đó lợi hại, vội vàng hóa ra quyền trượng gió tuyết động thiên giới, ngoan lệ cắm trên mặt đất. Gió tuyết động thiên giới gặp điệu tức hóa thành tuyết nước, cấp tốc tan rã không thấy tăm hơi. Chuẩn bị thỏa đáng về sau, Phương Trác Nhiên lập tức phi thân lui về phía sau, mà đối đại phát động trận pháp thời cơ tốt nhất. Nữ hoa ỷ vào tự thân pháp lực vô biên, không thèm để ý chút nào cử động của đối phương, bởi vì nàng căn bản không đem thiếu nữ này để ở trong mắt. Hai người ngươi tới ta đi càng không nhường nhịn, Phương Trác Nhiên cố ý dò dỉ ra khe hở, bị nữ hoa một trường đánh bay ra ngoài. Ôn Dật Lam chỉ coi hắn rơi vào hạ phòng, đang muốn rút kiếm tương trợ, không nghĩ Phương Trác Nhiên nhẹ nhàng rơi trên mặt đất, giơ tay động tác của hắn, ngươi bất quá liên lụy mà thôi, lưu tại nguyên địa, hảo hảo thưởng thức trận chiến đấu này là đủ. Ôn Dật Lam chần chờ đem bảo kiếm thu hồi vào kiếm, nữ hoa nghe vậy cười lạnh một tiếng, phẫn nộ lại thêm tầng một. Nữ hoa hận đến nghiến răng nghiến lợi, đang muốn bắt Phương Trác Nhiên hảo hảo tra tấn một phen, không nghĩ bỗng nhiên lòng bàn chân cảm thấy mát lạnh. Túi đầu xem xét, trên mặt đất lại vô hình xuất hiện vô số băng tuyết, theo nàng đuôi rắn mà lên. Nữ hoa đang muốn phá vỡ hàn băng, không nghĩ Phương Trác Nhiên móc ra mưa gió khói vòng ném đi. Chỉ thấy gió mưa khói vòng treo tại nữ hoa hướng trên đỉnh đầu, đang không ngừng xoay tròn bên trong tung xuống mưa phùn mù mịt. Nước mưa kết nối băng tuyết mà lên, cấp tốc ngưng kết thành băng, đem chậm một nhịp nữ hoa đông cứng bên trong. Băng hàn quang ấm, đứng im nữ hoa duy trì phẫn nộ biểu lộ cùng chiến đấu tư thái, tựa như thanh tịnh không dấu vết hổ phách, khảm nạm lấy đẹp nhất tác phẩm nghệ thuật. Khó trách không chịu đáp ứng yêu cầu của ta, khó trách dám can đảm khiêu chiến ta quyền lực uy, cũng phát ngôn bừa bãi. Ngươi có phong vũ lôi điện tứ đại pháp bảo, nhất định là tiện nhân kia hậu đại. Nhưng là nữ hoa tuy bị đông cứng băng bên trong, nhưng vẫn mở miệng nói chuyện, thanh âm hùng hậu che giấu độ khí, xuyên thấu qua thật dày tầng băng, phủ kín toàn bộ hoàng kim thần điện. Những này pháp bảo bất quá hiên viên bộ hạ đem tặng, ở trước mặt ta, căn bản không đáng giá được nhắc tới. Phương Trác Nhiên chỉ nói nữ hoa mạnh miệng, không nghĩ chợt thấy nơi xa bay tới một đỉnh thạch ám lư hương. Thạch ám lư hương cao tốc hai thước biên giới nặng nghề, nhìn như vụ bể, lại nhưng lơ lửng giữa không trung không rơi. Thạch ám lư hương toát ra vô số sương mù, dung hợp vì một cỗ quay trùng quanh tại nữ hoa bốn phía. Khối băng nháy mắt hòa tan làm nước, nữ hoa hội tụ dòng nước trên tay, hung hăng đánh tới hướng Phương Trác Nhiên. Phương Trác Nhiên phi thân tránh ra, chỉ thấy dòng nước cắm trên mặt đất, hóa thành quyền trượng bộ dáng. Đợi giải quyết chủ nhân nguy cơ, thạch ám lư hương hóa thành bốn tấc lớn nhỏ, rơi vào nữ hoa trên tay. Nhìn qua trước bại một tay Phương Trác Nhiên, nữ hoa đắc ý cười nói, như thế nào? Thạch ám lư hương hóa thành một trận đen nhánh sương mù, biến mất tại nữ hoa linh động trên đầu ngón tay. Nữ hoa từ trong lòng bàn tay rút ra một thanh bảo kiếm, lưỡi kiếm dài không quá một thước, so bình thường bảo kiếm hơi có vẻ thô ngắn, càng kỳ dị là mũi kiếm trưởng thành hình bông, căn bản giết không chết bất luận kẻ nào. Phương Trắc Nhiên thấy bảo kiếm bên trên hoa văn tứ linh bốn thần chi tượng, biết là nữ hoa đắc ý pháp bảo tứ tượng kiếm, âm thầm nâng lên tinh thần, chỉ nghe nữ hoa nói: "Pháp bảo của ngươi ta phá được, pháp bảo của ta ngươi coi như chưa hẳn chống đỡ được." Nữ hoa một kiếm bổ tới, Phương Trắc Nhiên không dám khinh thường toàn lực chống đỡ, chỉ nghe tứ tượng kiếm ngoan lệnh đện ở quyền trượng phía trên. Gió tuyết động thiên giới dài ước chừng 6 thước, đủ để đem địch nhân ngăn tại khu vực an toàn bên ngoài, không cách nào tiến lên trước một bước. Không nghĩ Phượng Hoàng Đồ Đằng từ kiếm văn bên trên lượn vòng mà ra, mang theo lửa cháy hừng hực nhào tới trước mặt. Phượng Hoàng xuyên qua gió tuyết động thiên giới, tại không trung hóa thành lúc thì đỏ quang bay trở về, biến mất tại tứ tượng trong kiếm. Quyền trượng tư tư toát ra khói trắng, trở nên nóng rực phòng tay, hiểm yếu đốt đi Phương Trắc Nhiên bàn tay. Gió tuyết động thiên giới ầm một tiếng quẳng xuống đất, thấy Phương Trắc Nhiên che lấy thụ thương lòng bàn tay, nữ hoa cuối cùng xả được cơn giận, cười nói: "Chỉ là lưu sa thuật, có thể nào chống cự Phượng Hoàng lửa bí lực? Lấy ngươi mạnh chiến ta chi yếu, ta còn thắng được dễ như trở bàn tay, đằng sau ngươi lại muốn bắt ra biện pháp gì, mới có thể làm đến ngươi lời mới vừa nói đâu? Khỏi phải pháp bảo, ta đồng dạng bại ngươi." Phương Trắc Nhiên thu hồi ba món pháp bảo, vẹn vẹn lấy bàn tay lên địch. Nữ hoa vì thắng được công bằng, thu hồi tứ tượng kiếm đạo: "Tốt, ta ngược lại muốn xem ngươi có bản lĩnh gì." Bớt nói nhiều lời, phóng ngựa tới.